Chương 423, ngươi không phải phụ hoàng. Chương 423, ngươi không phải phụ hoàng. Khương phủ, trong tiền thính, bầu không khí nặng nề. Phủ thượng hạ nhân nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí lấy, rõ ràng hôm nay thời tiết sáng sủa, nhưng trong không khí lại phảng phất càng lạnh mấy phần. Mà hết thảy này, hoàn toàn chỉ vì Khương phủ hôm nay tới một vị khách không mời mà đến. Một vị làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến thân ảnh. Trong tiền thính, bầu không khí khẩn trương. Một bộ bóng hình áo trắng xinh đẹp, lặng yên không tiếng động đứng ở dưới mái hiên. Xa xa nhìn lại, cái này một bộ trắng thuần váy dài liền cho người một loại đập vào mặt lãnh diễm khí chất. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lâu thêm vài lần, liền đã làm lòng người đầu lạnh xuống. Phủ thượng không thiếu nha hoàn hạ nhân núp ở phía xa, thỉnh thoảng thận trọng đem ánh mắt dò hỏi tới. Ánh mắt tò mò rơi vào cái này trương tuyệt mỹ nhưng lại băng lãnh gương mặt bên trên, trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Đồng thời, cùng đồng bạn nhỏ giọng lấy nghị luận ở mỹ vị này, chính là trong cung cái vị kia trưởng công chúa sao? Cái này, so trong truyền thuyết xinh đẹp hơn, còn lạnh hơn diễm đâu, đây cũng quá lạnh à, vừa mới tới thời điểm nàng xem ta một mắt. Các ngươi biết không, ta cảm giác ta sắp chết một dạng, trưởng công chúa hôm nay làm sao sẽ tới chúng ta Khương phủ a? Nói nhảm, tự nhiên là đến tìm nhà chúng ta điện hạ nha. A, trưởng công chúa thân phận tôn quý, thế mà lại tự mình đến nhà chủ động tới gặp điện hạ. Lời này của ngươi nói, chúng ta điện hạ chẳng lẽ thân phận liền không tuân theo đắt? Trưởng công chúa thân phận lại tôn quý, cái kia không phải cũng là điện hạ vị hôn thế sao? Chờ sau này gả cho chúng ta điện hạ rồi, không phải cũng muốn chịu điện hạ một đầu? Có đạo lý. A, phủ thượng nha hoàn hạ nhân trốn ở trong viện, một bên lặng lẽ dò xét quan sát đến vị này trong truyền thuyết trưởng công chúa, ánh mắt ngạc nhiên vừa sợ hãi, một bên lại lặng lẽ sờ chỉ trỏ, suy đoán vị này trưởng công chúa hôm nay đến nhà mục đích. Dù sao, đây là lần đầu tiên đến nay lần đầu. Điện hạ tới đến kinh thành cũng có mấy tháng, nhưng vị này trưởng công chúa lại là lần thứ nhất chủ động đến nhà bái phòng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa điện hạ cùng trưởng công chúa chuyện tốt buông xuống? Mà đang lúc nha hoàn hạ nhân nhao nhao suy đoán lúc, trong tiền thính, Lý Phiếu Miểu nhắm mắt làm ngơ, yên tĩnh đứng ở trên mái hiên, khí chất thanh lãnh vẫn như cũ. Trong tiền thính, biết được tin tức Khương Mẫu cùng với Khương Ngữ Tương cũng cuối cùng đội vàng chạy đến. Khương Ninh Khang trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, tam hoàng tử mưu phản một án mặc dù là đã qua một đoạn thời gian, nhưng ảnh hưởng sâu xa, thân ở lục bộ bên trong Khương Ninh Khang vẫn là chịu ảnh hưởng. Hắn mặc dù chỉ là cái nhân vật dâu riệng, tăng thêm có Giang Nam Khương gia bóng lưng, ngược lại không đến nỗi hội xuất vấn đề gì, nhưng đích xác rất bận rộn ít có thời gian lấy nhà. Bởi vậy, chiêu đãi khách quý nhiệm vụ tự nhiên là giao cho Khương phủ nữ chủ nhân Khương Mẫu trên thân. Khi Khương Mẫu nghe được hạ nhân tới bẩm báo, trưởng công chúa tự mình đến nhà tới bái phòng lúc, hơi kinh ngạc. Trưởng công chúa, tại sao đột nhiên đến nhà bái phòng? Đến tìm Giang Nhiên. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Khương Mẫu liền ngay cả đội vàng nhanh chóng tới nên đón. Đồng thời, trong lòng suy đoán, trưởng công chúa lần này tới cửa, có phải hay không là tới trò chuyện hôn sự? Khương Mẫu cũng không rõ ràng Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa chuyện giữa, bởi vậy cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Tăng trưởng công chúa tự mình đến nhà, nàng tự nhiên cực kỳ cao hứng. Giang Niên niên kỷ không nhỏ, cũng đích xác nên nói chuyện cưới gả. Nhưng cùng lúc đó, Khương Mẫu lại có chút thấp vọng, nghe trong kinh nghe đồn, vị này trưởng công chúa tính cách không tốt, cực kỳ khó khăn ở chung. Giang Niên cưới nàng, ngày tháng sau đó có thể hay không dễ chịu. Mà đi theo Khương Mẫu bên cạnh cùng đi đến Khương Ngữ Tương nhưng là vô cùng ngoài ý muốn, còn có chút chấn kinh, ngạc nhiên. Nàng là rõ ràng nhất Lâm Giang Niên ý nghĩ người. Lúc trước tiểu tử thúi kia vẫn nói muốn cùng trưởng công chúa giải trừ hôn ước, hắn tuyệt đối sẽ không cưới trưởng công chúa. Vì thế, còn làm ra một loạt sự tình tới. Đằng sau cụ thể xảy ra chuyện gì Khương Ngữ Tương đồng thời không rõ ràng, nhưng Lâm Giang Niên thế nhưng là từng nhiều lần hướng nàng cam đoan không sẽ lấy trưởng công chúa. Bên kia lời thề son sắt nói, bên này, nhân gia tìm tới cửa. Điều này có ý vị gì a? Đường đường trưởng công chúa, thân phận tôn quý, chưa xuất các thành thân liền chủ động trèo lên vị hôn phu gia môn, điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. Thế này sao lại là không muốn cưới? Không muốn cưới mà nói, nhân gia sẽ tìm tới một tới, đều đưa tới cửa. Tiểu tử thúi kia còn tại nói hiệu nói vượn đúng không? Khương Ngữ Tương ánh mắt phức tạp, lại tâm trung khí phẫn. Tiểu tử thúi kia quả nhiên còn có chuyện giấu giếm nàng, quay đầu cần phải thật tốt giáo huấn nàng không thể. Trong lòng Khương Ngữ Tương tức giận suy nghĩ, mà lúc này Khương Mẫu đi ra phía trước, mặt lộ vẻ vui thích, thiếp thân gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Không biết trưởng công chúa điện hạ, hôm nay tự mình đến nhà bái phỏng, cần làm chuyện gì? Trưởng công chúa thần sắc thanh lãnh, ánh mắt đảo qua trước mắt vị này trung niên phu nhân. Khương Ninh Khang thế tử, Khương phụ nữ chủ nhân, Lâm Giang Niên nhị cứu mẹ. Ánh mắt liếc nhìn mà qua, lại rơi vào Khương Mẫu sau lưng vị kia phong vận vẫn còn tuổi trẻ trên người nữ tử. Trưởng công chúa yên tĩnh liếc nhìn vài lần. Trưởng công chúa điện hạ. Khương Ngữ Tương trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, công chúa điện hạ tự mình đến nhà bái phỏng, mời ngồi vào. Nàng cùng trưởng công chúa sớm đã quen biết, sớm phía trước trong cung thì thấy đếm rõ số lượng mặt. Không cần. Trưởng công chúa mở miệng, ngữ khí không lạnh không nhạt, ta tìm Lâm Giang Niên. Hơi thanh lãnh cứng rắn, để cho Khương Mẫu giật mình. Sớm nghe nói vị này trưởng công chúa tính tình không tốt, bất cận nhân tình. Dưới mắt cái này vừa tiếp xúc, quả là thế. Giang Niên đây nếu là cưới nàng, có thể hàng phục nàng sao? Khương Mẫu trong lòng không khỏi hơi hơi lo lắng. Giang Niên hẳn là còn chưa đứng dậy. Khương Mẫu nhẹ giọng mở miệng, thiếp thân đã hâu người đi gọi nàng trưởng công chúa điện hạ chờ chốc lát. Trưởng công chúa không nói chuyện, mà không biểu tình gật đầu. Lập tức, trong không khí phảng phất động lại giống như. Khương Mẫu sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì. Rất khó giao lưu. Vị này trưởng công chúa lạnh nhạt như vậy ngữ khí, để cho người ta không có chút nào nửa điểm cùng với nàng trao đổi xúc động. Cái này, vị này trưởng công chúa thật sự là một cái người bình thường sao? Khương Mẫu nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên Khương Ngữ Tương ánh mắt cầu viện. Trong lòng Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, tẩu tử phản ứng tại nàng trong dự liệu. Dưới gầm trời này, cũng không có mấy người có thể cùng vị này trưởng công chúa bình thường giao lưu. Liên nàng mẹ đẻ, đương triều hoàng hậu nương nương cũng không chỉ một lần cùng với nàng than phiền. Trưởng công chúa điện hạ Khương Ngữ Tương mở miệng, Giang Nghiên chờ sau đó liền đến, ngươi trước tiến đến ngồi đi, bên ngoài lạnh lẽo. Không cần. Trưởng công chúa mở miệng, ngữ khí không lạnh không nhạt. Cự tuyệt rất thẳng thắn. Nàng liền đứng tại dưới mái hiên, giống như một tòa băng lãnh pho tượng. Tóc xanh bay múa, khuynh thành dung mạo, trắng thuần váy dài. Đơn giản, khí chất nhưng lại xuất trần như tiên, để cho người ta cơ hồ không dám nhìn thẳng, thậm chí có loại nghĩ ngửa bái xúc động. Ta cũng có chút thời gian không vào cung, không biết hoàng hậu nương nương bây giờ tốt chứ? Rất tốt. Hoàng hậu nương nương cơ thể không tốt lắm, trong khoảng thời gian này nhưng có thật tốt nghỉ ngơi. Ân. Khương Ngữ Tương há hốc mồm, trầm mặc. Giao lưu không được. Giao lưu không được một điểm. Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương mắt đối mắt một mắt, đều thấy được trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Khương Mẫu đến gần hai bước, đi tới Khương Ngữ Tương bên cạnh, nhịn không được thấp giọng hỏi lên, cái này, vị này trưởng công chúa vẫn luôn dạng này. Đúng vậy a. Khương Ngữ Tương thở dài. Cái này, nàng dạng này, như thế nào trao đổi với người? Khương Mẫu thật bất ngờ. Khương Ngữ Tương lắc đầu thở dài, nàng đồng dạng không trao đổi với người. Khương Mẫu trầm mặc. Một lúc sau, mới nói, cái kia, Giang Nghiên nếu là đem nàng cưới về chẳng phải là vẫn là như vậy? Khương Ngữ Tương ánh mắt có chút phức tạp, do dự nói, có thể a Giang Nghiên đánh bại ở nàng sao? Khó mà nói dưới mái hiên. Lý Phiếu Miểu thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là cặp kia thanh lãnh không đổi con mắt đảo qua một bên cách đó không xa đang thấp giọng xì xào bàn tán trao đổi Khương Mẫu cùng trên thân Khương Ngữ Tương lúc. Vi túc phía dưới lại rất nhanh giãn ra, lại độ lâm vào bình tĩnh. Khi Lâm Giang Niên đuổi tới tiền tính lúc đến, liền thấy được trong tiền tính một màn quỷ dị. Tiền tính dưới mái hiên, đến nhà bái phòng trưởng công chúa đang đứng nghiêm ở đâu đây, gương mặt lạnh lùng, giống như là bị lạnh nhạt giống như, nhìn hơi có điểm đáng thương. Mà đổi thành một bên, Khương Mẫu cùng Tiểu Di đang ghé vào cùng một chỗ, thỉnh thoảng thấp giọng kể cái gì, hai người ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ không an thần sắc. Nhưng trong tiền tính lại yên tĩnh im lặng, liền cách đó không xa nha hoàn hạ nhân đều trốn tránh xa xa chỉ dám lặng lẽ quan sát. Một màn này đích xác hết sức quỷ dị. Không biết, có lẽ còn có thể tưởng rằng Khương phủ không có đạo đại khách, đường đường trưởng công chúa tự mình đến nhà, lại bị vắng vẻ ở ngoài cửa. Nhưng trên thực tế, Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn, lúc này liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Là vị này trưởng công chúa cô lập tất cả mọi người. Giang Niên, tiền thính bầu không khí quỷ dị, càng ngưng trọng lúc, Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện, cuối cùng như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Người cuối cùng cũng đến rồi. Mợ, Tiểu Di. Lâm Giang Niên khẽ gọi một tiếng, đi vào tiền thính tới, cùng hai người lên tiếng chào. Tiếp đó, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía tiền thính dưới mái hiên trưởng công chúa, gặp nàng thần sắc như thường, thanh lãnh không gợn sóng chút nào, Lâm Giang Niên giống như cười mà không phải cười. Trưởng công chúa điện hạ, vẫn rất đúng lúc đi. Lời này vừa nói ra, Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương hai mặt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Gia hỏa này, thế mà như thế cùng công chúa nói chuyện. Mà trong lòng Khương Ngữ Tương nhưng là càng tức giận hơn. Quả nhiên, tiểu tử thúi này bí mật một mực cùng công chúa có liên hệ. Nghe giọng điệu này, nghe lời này rất đúng lúc. Cái này không liền nói rõ hai người vẫn luôn có liên hệ sao? Vụ trộm liên hệ, còn nói không cưới. Lừa gạt quỷ đúng không? Nếu không phải vị này trưởng công chúa còn ở đây, Khương Ngữ Tương cần phải đi lên thật tốt hỏi hắn một chút không cưới như thế nào. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình nhìn qua Lâm Giang Niên, không nói một lời. Mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng Lâm Giang Niên mơ hồ trong đó, hay là từ vị này trưởng công chúa trên thân cảm nhận được một tia tâm tình chợt trợn, giống như không quá cao hứng. Bất quá, Lâm Giang Niên ngược lại thật cao hứng. Ngày hôm trước hắn bất quá là thuận miệng cố ý nói chuyện, cũng không suy nghĩ Lý Phiếu Miểu sẽ thật sự tự mình đến nhà. Không nghĩ tới, nàng thế mà thật sự tới. Trưởng công chúa tự thân tới cửa, liền mang ý nghĩa nàng thỏa hiệp. Cái này ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Bất ngờ đồng thời, cũng bén nhạy ý thức được cái gì, công chúa hôm nay đến tìm bản thế tử, là vì Lâm Giang Niên ánh mắt lấp lóe, mở miệng. Trưởng công chúa không nói chuyện, hơi hơi ngước mắt liếc mắt nhìn phía sau hắn Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương. Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương lúc này cũng phản ứng lại. Giang Niên, vậy ngươi cùng công chúa thật tốt trò chuyện, chúng ta đi trước. Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương ánh mắt xen lẫn phút chốc, lúc này thông minh tự giác rời đi. Không chỉ là Khương Mẫu cùng Khương Ngữ Tương, ngay cả viện bên trong những thứ khác nha hoàn hạ nhân cũng không thấy bóng dáng. Lúc này, Lý Phiếu Miểu mới bình tĩnh nhìn hắn, "Phụ hoàng, muốn gặp ngươi." Nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên trên mặt không có buông lỏng một hơi, ngược lại là ngưng trọng hơn mấy phần. "Thiên tử, cuối cùng dự định hiện thân." Nhưng vì cái gì cảm giác ở trong đó tựa hồ nơi nào có chút quỷ dị. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, từ lúc trước đủ loại manh mối dấu hiệu nhìn lại, Lâm Giang Niên cơ hồ có thể kết luận, vị kia bế quan thiên tử chắc chắn xảy ra vấn đề gì. Trên cơ bản 8/9. Nhưng hôm nay, Lý Phiếu Miểu đột nhiên đến nhà, thật sự mang đến tin tức. Thiên tử muốn gặp hắn. Trong lòng Lâm Giang Niên ngược lại càng cảnh giác. Không thích hợp. Thiên tử còn sống. Còn nguyện ý thấy hắn. Đây vốn là Lâm Giang Niên nguyện ý nhìn thấy cục diện, hắn cuối cùng có thể có cơ hội đi gặp vị kia thiên tử, tận mắt xác định một chút hắn sống hay chết. Nhưng, sáng nay Trần Thường Thanh đưa tới cái kia một phong thư, lại làm cho Lâm Giang Niên hết sức cảnh giác. Trần Chiêu triệu tập mật thiên ti cao thủ bí mật vào kinh thành, chứng minh trong kinh nhất định xảy ra đại sự gì. Cùng thiên tử có liên quan. Mà cũng chính là ở thời điểm này, Dĩ vãng dây dưa từ chối mấy ngày trưởng công chúa đột nhiên vào lúc này xuất hiện, nói thiên tử muốn gặp hắn. Điều này không khỏi làm cho Lâm Giang Niên hoài nghi. Này lại không phải là một cái bẫy, một cái nhằm vào hắn âm mưu. Suy nghĩ cấp tốc tại Lâm Giang Niên trong đầu thoáng qua, hắn yên tĩnh nhìn xem trước mắt trưởng công chúa, thần sắc không thay đổi, khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Vậy hạ, cuối cùng nguyện ý gặp ta. Không dễ dàng a, vậy ta cần chuẩn bị thứ gì?" Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, cái gì cũng không dùng chuẩn bị. Bản thế tử cứ như vậy đi gặp mặt bệ hạ, sẽ không tốt lắm phải không?
Sẽ không.
Hai người mắt đối mắt phút chốc. Bây giờ,
ân,
được chưa? Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, thu liễm lại ánh mắt thực chất tất cả cảm xúc, bình tĩnh lại. Đi thôi. Trưởng công chúa không tiếp tục nói nhảm, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm Giang Niên theo sau nàng, bất quá, mới vừa đi không có mấy bước, Lâm Giang Niên lại đột nhiên mở miệng. Chờ đã. Trưởng công chúa cước bộ hơi ngừng lại. Đang lúc này, nàng phảng phất có cái gì dự cảm giống như, hơi hơi ngoái nhìn, ánh mắt rơi vào bên cạnh sảnh đỉnh dưới hiên. Liếc thấy một đạo thanh lãnh thân ảnh. Lý Phiếu Miểu hơi híp mắt lại, nhìn Lâm Giang Niên đi đến đỉnh dưới hiên, đạo kia thanh lãnh trên thân trước mặt. Ánh mắt của nàng rơi vào thân ảnh kia trên mặt, yên tĩnh nhìn chăm chú vài lần. Cùng lúc đó, dưới mái hiên thanh lãnh thân ảnh cũng đồng dạng giơ lên ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt giao hội, đối mặt. Thật lâu, Lý Phiếu Miểu thu hồi ánh mắt, từ đầu đến cuối, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Mà lúc này Lâm Giang Niên đã đến gần dưới mái hiên thiếu nữ trước người. "Chỉ Diên, sao ngươi lại tới đây?" Chỉ Diên không nói chuyện, làm khuôn mặt thanh lãnh, thu hồi liếc nhìn vị kia trưởng công chúa trên người ánh mắt, rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Yên tĩnh theo dõi hắn. Sáng nay còn tại giận hắn Chỉ Diên, đột nhiên chủ động xuất hiện ở đây. Không cần nói cũng biết, ta muốn theo nàng vào cung đi, diện kiến thiên tử. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, giải thích nói, vị kia thiên tử sống hay chết, hôm nay liền có thể hiểu. Chỉ Diên không nói chuyện, vẫn như cũ mặt lạnh, nhưng trong đôi mắt đẹp lại nổi lên vẻ lo âu. "Ta không sao." Lâm Giang Niên nhẹ dắt bàn tay nhỏ của nàng, lại bị Chỉ Diên mặt lạnh chứng hất ra. "Còn tức giận đâu?" Lâm Giang Niên lại đưa tay méo méo khuôn mặt của nàng, khẽ cười nói, "Chờ ta trở lại ngươi lại tức giận, bây giờ giúp ta làm một chuyện có hay không hảo?" Chỉ Diên không nói chuyện, nhìn hắn. Lâm Giang Niên từ dưới ống tay áo, đem một khối lệnh bài nhét vào Chỉ Diên trong tay. Lập tức xích lại gần, tại Chỉ Diên bên tai nhẹ nhàng nói thứ gì. Sau khi nghe xong, Chỉ Diên sắc mặt biến hóa, ngưng trọng theo dõi hắn. "Rất nguy hiểm." Không xác định, liền xem như cái chắc chắn Lâm Giang Niên thần sắc nhẹ nhõm, lại nhìn xem trước mắt Chỉ Diên trắng non gò má đẹp đẽ, hơi hơi xích lại gần, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Sau đó khẽ cười nói, "Nhà ngươi điện hạ tính mệnh, nhưng là giao đến trên tay ngươi a." Chỉ Diên sắc mặt phiếm hồng, lui về sau một bước, xấu hổ lấy con mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng lập tức, trên mặt lại hiện lên một vòng sâu đậm lo nghĩ. Một lúc sau, mới mở miệng, "Cẩn thận một chút." "Ta biết." Lâm Giang Niên gật gật đầu, khoát khoát tay, quay người, đi theo trong sân trưởng công chúa rời đi khương phủ. Chỉ Diên đứng tại chỗ, nhìn qua Lâm Giang Niên rời đi biến mất thân ảnh, cái kia trương gương mặt đỏ hồng dần dần một chút vắng vẻ xuống. Nàng thấp con mắt, nhìn lấy trong tay khối kia Lâm Giang Niên kín đáo đưa cho nàng, còn mang theo mấy phần sức tàn lực kiệt lệnh bài. Ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, nàng dần dần khôi phục mặt không biểu tình. Quay người, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ ác liệt, đem Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không gọi tới. Khương phủ bên ngoài, một chiếc xa xỉ hào xe ngựa đang lặng lặng dừng sát ở bên ngoài phủ trên đất bằng. Trưởng công chúa ra khương phủ, liền lên xe ngựa. Còn lại Lâm Giang Niên đứng ở bên ngoài, do dự có nên hay không đi lên lúc, một bên truyền đến phủ công chúa thị nữ âm thanh. "Điện hạ, mời lên xe ngựa a." Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn người thị nữ này, khá quen, phía trước tại phủ công chúa gặp qua. "Bất quá, hôm nay như thế nào là nàng? Cẩm Tú cùng An Bình đâu?" "Bất quá," Lâm Giang Niên cũng không hỏi nhiều, thuận thế lên xe ngựa, chui vào màn xe sau. Phủ công chúa thị nữ ngồi trên xe ngựa, xua đuổi xe ngựa hướng về hoàng cung đi đến. Trong xe ngựa, u hương quen quần. Nhìn ra, đây cũng là vị này trưởng công chúa xuất hành vào giá. Trong xe trang trí đổ cực kỳ mộc mạc, nhưng mọi thứ tinh xảo, cùng vị này trưởng công chúa khí chất có chút tương tự. Trưởng công chúa yên tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Giang Niên lên xe ngựa sau, ngồi ở đối diện nàng, đánh giá nàng. Nhắm mắt dưỡng thần trưởng công chúa, toàn thân trên dưới quanh quẩn một cỗ thanh lãnh xuất trần hàn ý, cái này trường tuyệt mỹ lại lạnh lùng gương mặt, để cho người ta sợ hai than đồng thời, lại rất khó khăn dâng lên mấy phần khác cảm xúc. Rất khó hình dung. Vào cung còn cần một đoạn thời gian, nhàn rỗi không chuyện gì cũng là không có việc gì, Lâm Giang Niên liền cũng tinh tế quan sát vị này trưởng công chúa hình dạng tướng mạo. Càng xem, càng sợ diễm, cũng càng cảm khái, tiếc hận. Đẹp mắt như vậy cô nương, làm sao lại không thể nhiệt tình một chút đâu? Nàng phàm là tính cách có thể như cái người bình thường, cũng không đến nỗi. Bây giờ còn chưa gả đi a. Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ lúc, một mực nhắm mắt dưỡng thần trưởng công chúa giống như phát giác cái gì giống như, đột nhiên mở to mắt, cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Ngay từ đầu, Lâm Giang Niên còn có chút bị bắt vừa vặn chột dạ. Nhưng rất nhanh, lại yên tâm thoải mái đứng lên. Cùng nàng nhìn nhau, hai người cứ như vậy không nháy một cái lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Mãi đến rất lâu. Cuối cùng, lần này là vị này trưởng công chúa trước tiên thua. Một chút là cảm thấy có chút ngây thơ nhàm chán, nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt. Trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt giống như hiện ra cái gì, một lát sau, nàng đột nhiên mở miệng. "Vừa rồi bị kia gọi Chỉ Diên đúng không?" Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên hơi sững sờ, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trưởng công chúa, "Nàng làm sao lại nhận biết Chỉ Diên?" "Không đúng, là nàng tại sao đột nhiên hỏi Chỉ Diên tới?" Trong lúc nhất thời, trong lòng Lâm Giang Niên bỗng cảm giác bất an, hơi có chút cảnh giác. chính là. Lâm Giang Niên cẩn thận một chút gật đầu, nhìn xem nàng, thế nào?
Không có việc gì.
Lý Phiếu Miểu thản nhiên nói.
Không có việc gì, nàng không có việc gì làm sao lại nhắc lên chỉ riêng.
Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, tính toán muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì. Nhưng từ đầu đến cuối, trưởng công chúa đều không biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Bầu không khí lại độ lâm vào yên lặng. Mãi đến, xe ngựa xuyên qua phồn hoa náo nhiệt kinh thành đường đi, cuối cùng đi tới hoàng thành. Lâm Giang Niên cuối cùng lên tiếng lần nữa, "Bệ hạ, xuất quan." Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, nói, "Phụ hoàng tạm thời sẽ không xuất quan."
"Cái kia bệ hạ, như thế nào triệu kiến ta?"
Lâm Giang Niên hít mắt, thử thăm dò tìm hiểu tin tức. Lý Phiếu Miểu nhìn hắn một cái, "Dưỡng Sinh Điện." Lâm Giang Niên trong lòng hơi nhảy. "Dưỡng Sinh Điện? Cái này há chẳng phải là hắn muốn đi thiên tử chỗ bế quan, diện kiến thiên tử?"
"Chờ đã."
"Dưỡng Sinh Điện? Vậy lần này chẳng phải là mang ý nghĩa có thể gặp được Trần Chiêu?" Nhìn một chút người trong truyền thuyết kia đại thái giám, thuận tiện thăm dò người này. Trong lòng Lâm Giang Niên tính toán, lại tiếp tục truy vấn. "Bệ hạ tại sao lại đang ngôi sinh điện triệu kiến ta?"
"Không biết."
"Bệ hạ còn có đã phân phó cái gì không?"
"Không có."
"Bệ hạ chẳng lẽ liền không có đã thông báo cái gì khác?" Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng, "Bệ hạ, có thể hay không bức hôn?
Bước ta cưới ngươi?"
Trưởng công chúa vẫn như cũ không có chút rung động nào, trả lời cũng vĩnh viễn lời ít mà ý nhiều, "Không biết." Xe ngựa vào hoàng thành một đường thông suốt đi tới Dưỡng Sinh ngoài điện.
"Công chúa điện hạ, thế tử điện hạ, Dưỡng Sinh điện đến."
Xa ngựa dừng lại, truyền đến thị nữ âm thanh. Lý Phiếu Miểu trước tiên đứng dậy, xuống xe ngựa, Lâm Giang Niên theo sát phía sau, đi xuống. Đập vào mắt, chính là một tòa rộng lớn cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, trang trí lộng lẫy, các loại tinh xảo hoa văn trang sức vật tô điểm, có chút kinh diễm. Ngay tại ngay phía trước, cái kia trên bảng vàng cái kia to lớn tung bay Dưỡng Sinh điện ba chữ, càng cho người ta một loại nói không ra cảm giác áp bách. Ở đây, chính là đương triều thiên tử chỗ bế quan. Xuống xe ngựa sau, Lý Phiếu Miểu liếc qua Lâm Giang Niên, cất bước đến gần. Lâm Giang Niên theo sát phía sau. Dưỡng Sinh ngoài điện, trải rộng cấm quân thị vệ. Từ những cấm quân này thị vệ khí tức cùng với trên thân tán phát khí thế đến xem, đều là võ công không tầm thường cao thủ. Cùng lúc đó, mới vừa bước vào Dưỡng Sinh điện Lâm Giang Niên, lập tức liền cảm nhận được một cỗ khí thế áp bách bao phủ mà đến. Bốn phương tám hướng, cho hắn một loại nói không ra không cảm giác thư thích. Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được, cái này Dưỡng Sinh trong điện chỉ sợ âm thầm còn cất giấu rất nhiều cao thủ cung phụng thị vệ. Đồng thời, trong lòng Lâm Giang Niên cũng càng cẩn thận. Tối hôm qua mật thiên ti cao thủ bị bí mật triệu tiến vào cung, bây giờ thân ở nơi nào? Liên tại đây Dưỡng Sinh trong điện sao? Lâm Giang Niên giữ im lặng, đi theo trưởng công chúa sau lưng, âm thầm đánh giá Dưỡng Sinh điện hết thảy trang trí sắp đặt, âm thầm đi nhớ. Dưỡng Sinh điện rất lớn, sắp đặt càng là rắc rối phức tạp. Xuyên qua mấy đạo đình hành lang sau, rốt cuộc đã tới trong Dưỡng Sinh trong điện viện. Phía trước, một mảnh đất trống, sáng tỏ thông suốt. Viện công chính trung ương, tọa lạc một tòa cung điện hùng vĩ. Trong không khí, đàn hương khí tức quanh quẩn, dưới mái hiên, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng cấm quân thị vệ. Mà liên tại phía trước cung điện dưới mái hiên, đang lặng lặng đứng một đạo còng xuống thân ảnh. Một thân áo bào xám, giống như xế chiều lão nhân, yên tĩnh chờ đợi thời gian dài. Khi Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra người này. Trần Chiêu, thiên tử bên cạnh sủng ái nhất Tin Hoạt Quan, dân gian bách tính trong miệng họa loạn triều cương lão yêm cầu. Bây giờ, vị này bị người hình dung thành ba đầu sáu tay lão hoạt quan, lại giống như một vị hấp hối lao giả giống như, toàn thân trên dưới không có nửa phần quyền thế khí thế ngập trời. Rõ ràng chính là một cái tiểu lão đầu. Đang lúc Lâm Giang Niên đánh giá hắn, dưới mái hiên Trần Chiêu tựa hồ nghe được tiếng bước chân, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm mặt mũi già nua, cùng với vận đục ánh mắt. Đầu tiên là nhìn thấy thanh lãnh vô song trưởng công chúa, ngay sau đó, ánh mắt rơi vào trưởng công chúa sau lưng trên thân Lâm Giang Niên. Nhìn chăm chú hai mắt sau, liền lại thu hồi ánh mắt. Lao nô gặp qua trưởng công chúa điện hạ, Lâm Thế Tử điện hạ. Trần Chiêu khom lưng cung kính mở miệng. Trưởng công chúa ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lườm hắn hai mắt, không nói chuyện. Lâm Giang Niên nhưng là đột nhiên mở miệng, "Ngươi làm sao biết là bản thế tử?" Trần Chiêu vẫn như cũ cúi đầu, trầm giọng nói, "Lão nô mặc dù không có thấy tận mắt Thế Tử điện hạ, nhưng từng nghe người miêu tả qua điện hạ hình dạng. Hôm nay nhìn thấy điện hạ, cùng lão nô trong ấn tượng điện hạ tướng mạo khí chất tương tự, liền kết luận là Lâm Vương Thế Tử điện hạ tới." Nghe được cái này, Lâm Giang Niên bừng tỉnh đại ngộ, giống như cười mà không phải cười nói, "Không nghĩ tới, Trần công công thế mà quan sát nhỏ bé như thế, bội phục." Trần Chiêu bình tĩnh nói, "Lão nô bất quá là trí nhớ tốt hơn chút nào, nhận được điện hạ tán dương, không thắng sợ hãi." Nghe lời này, trong lòng Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. "Thật là biết trang. Nếu là không người biết, có lẽ thật đúng là cho là trước mắt đây chỉ là một vị một mực cung kính lao hoa quan, nhưng có thể trưởng khống mật thiên ti họa loạn triều đình người, há lại sẽ là hạng đơn giản. Bản thế tử cũng là hôm nay lần thứ nhất gặp Trần công công, không hiểu cảm giác Trần công công có chút thân thiết." Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng, đột nhiên mở miệng, "Bản thế tử ngày xưa tại dân gian nghe nói một chút truyền ôn, không biết Trần công công có thể hay không làm gốc thế tử giải hoặc bậc hai." Trần Chiêu nói, "Điện hạ xin hỏi." "Bản thế tử nghe dân gian dân chúng có truyền ôn, nói Trần công công tu hành Quý Hoa Bảo Điện, là vị võ công cực cao, sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng có chuyện này." "Quý Hoa Bảo Điện?" Trần Chiêu giống như hơi ngẩn ra, ngước mắt đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, "Điện hạ, cái này Quý Hoa Bảo Điện là vật gì?" "Một môn trên đời này chí âm chí nhu tuyệt đỉnh võ công, chỉ có Trần công công cao thủ như vậy mới có thể tu luyện." Trần Chiêu không nói gì, sau đó lắc đầu, "Điện hạ hiểu lầm, đây đều là dân gian truyền ngôn thôi, lão nô một kẻ hoạn quan, nơi nào sẽ võ công gì? Cái này cũng không thấy được, bởi vì cái gọi là không có lửa thì sao có khói,
dân gian vừa có truyền ngôn, nghĩ đến cũng không hoàn toàn là giả tạo tin tức. Nói đến đây, Lâm Giang Niên cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trần Chiêu, bản thế tử ngược lại là đối với trong truyền thuyết này Quý Hoa Bảo Điện thật cảm thấy hứng thú, không biết Trần công công có thể hay không giảng giải một hai. Trần Chiêu nói, lão nô không biết cái gì võ công, cũng không biết cái gì Quý Hoa Bảo Điện, để cho điện hạ thất vọng, phải không? Lâm Giang Niên trên mặt quả nhiên lộ ra thần sắc thất vọng, dân gian nghe đồn công công võ công cái thế, cũng là tin đồn sao? Chính là, lão nô đích xác không biết cái gì võ công. Lâm Giang Niên hít mắt, hắn biết Trần Chiêu không thể lại thừa nhận, nhưng không sao, dù là hắn giấu lại sâu, nhưng người bình thường cùng người tập võ có bản chất khác nhau, chỉ cần có thể điều tra một chút kinh mạch của hắn, liền có thể biết. Đang lúc Lâm Giang Niên còn muốn tiếp tục mở miệng lúc, một bên trưởng công chúa đã cắt đứt hắn, mặt không chút thay đổi nói, theo ta đi gặp phụ hoàng a. Trần Chiêu thuận lúc cũng mở miệng nói, điện hạ, bệ hạ đang chờ ngươi đây, cũng đừng làm cho bệ hạ nóng lòng chờ. Lâm Giang Niên nhịn không được chừng bên cạnh Lý Phiếu Miểu một mắt, nàng không có việc gì êm đẹp mở cái gì miệng. Nhưng tất nhiên lời đã nói đến nơi này, Lâm Giang Niên cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đã như vậy, cái kia bản thế tử trước hết đi gặp bệ hạ. Quay đầu có rảnh, lại tìm Trần công công hào hào giao lưu giao lưu. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, khoát khoát tay, theo trưởng công chúa bước vào đại điện. Trần Chiêu vẫn như cũ đứng tại dưới mái hiên, mặt không thay đổi nhìn xem hai người đi vào đại điện. Ánh mắt thâm thúy. Trong đại điện, vắng vẻ u tĩnh. Bốn phía không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Trưởng công chúa đột nhiên dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi đang thử thăm dò hắn. Lâm Giang Niên nhíu mày, ngươi cũng nhìn ra. Trưởng công chúa mặt không biểu tình, ngươi hoài nghi hắn cái gì? Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên run lên, lập tức ý thức được, ngươi cũng tại hoài nghi hắn. Ngươi cũng hoài nghi hắn ẩn giấu đi võ công. Trưởng công chúa trầm mặt phía dưới, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Có ý tứ gì? Lý Phiếu Miểu liếc qua sau lưng bên ngoài đại điện, nhíu nhíu mày. Hắn, có chút không đúng. Ngươi như thế nào phát hiện? Trực giác. Lâm Giang Niên, nào đâu? Con tưởng rằng nàng là phát hiện manh mối gì, hỏi nửa ngày tới câu trực giác. Cái đồ chơi này có gì dùng? Bất quá, tất nhiên liền trưởng công chúa đều cảm giác hắn không thích hợp, cái này chứng minh Lâm Giang Niên ngờ tới chỉ sợ không tệ. Trần Chiêu, chỉ sợ còn thật sự có khả năng người có võ công. Đến nỗi có thể có bao nhiêu mạnh, cái này tạm thời không biết được. Bất quá, đối với Lâm Giang Niên tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hắn một cái thái giám, lại người có võ công, ẩn nút tại bên cạnh bệ hạ. Các ngươi không sợ? Lâm Giang Niên đột nhiên hỏi. Lý Phiếu Miểu dừng lại, nói, hắn là phụ hoàng người tín nhiệm nhất. Tín nhiệm nhất lại như thế nào? Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn cuối cùng chỉ là một cái thái giám, là cái ngoại nhân. Quyền quá lớn, rất nhiều chuyện các ngươi nhưng là cầm không chặt. Đối với vấn đề này, Lý Phiếu Miểu cũng không trả lời quá nhiều, nàng thu hồi ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, đi trước gặp phụ hoàng a. Bệ hạ ở đâu? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, cất bước đi tới trong đại điện, mở ra cơ quan, không bao lâu, đại điện sau, một cái mật thất thông đạo liền chậm rãi xuất hiện tại hai người giữa tầm mắt. Lý Phiếu Miểu trước tiên cất bước đến gần, Lâm Giang Niên nhưng là tại cửa ra vào bồi hồi một chút, quan sát một hồi. Như thế nào? Bệ hạ bế quan lại chỗ ẩn nút như thế, bên trong rất an toàn sao? Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, nơi đây cung hao phí phụ hoàng mấy năm tâm huyết chế tạo thành, kiên cố vô cùng, có thể phòng ngự đỉnh tiêm cao thủ thế công. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu, lại cẩn thận quan sát sau một lúc, lúc này mới đi theo Lý Phiếu Miểu đi vào bên trong mật thất. Mật thất rất tối tăm, bốn phía góc tường bên trong mặc dù đèn sáng hỏa, nhưng dưỡng khí tựa hồ không đủ, ánh lửa rất yếu ớt, khiến cho toàn bộ mật thất dưới đất trong thông đạo có loại hoàng hôn cảm giác quỷ dị. Hai người vẫn như cũ một trước một sau, đi vào bên trong mật thất, xuyên qua một đầu mười phần kéo dài nhỏ hẹp đường đi. Cuối cùng, đi tới một chỗ ngoài mật thất. Lý Phiếu Miểu dừng bước lại, đứng tại mật thất bên ngoài, mở miệng nói, "Phụ hoàng, Phiếu Miểu đã đem Lâm Vương Thế Tử đưa đến." Bốn phía yên tĩnh, không có trả lời. Lâm Giang Niên nhưng là ngước mắt đánh giá phía trước mật thất, nơi đây có mấy gian mật thất, giống như là lẫn nhau móc nối lấy bốn phía trên vách tường cũng là tảng đá cứng rắn. Rất khó tưởng tượng vị tiên linh đế lại ở đây loại địa phương bế quan. Hắn sẽ không bị hoảng sao? Còn có, hắn thật sự còn sống sao? Trong lòng Lâm Giang Niên ngờ tới càng quỷ dị, vừa rồi vào dưỡng sinh địa tới, hắn cũng không có nhìn thấy Trần Thượng Thanh tung tích, cũng không có nhìn thấy Mật Thiên Ti cao thủ thân ảnh. Cái này vừa vặn đã chứng minh, tối hôm qua Mật Thiên Ti bí mật vào cung tin tức, chỉ sợ trước mắt vị này trưởng công chúa cùng bị kia thái tử điện hạ, hay còn không biết được. Trầm mặc hồi lâu, không có trả lời. Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, đang muốn lúc mở miệng, bên trong mật thất truyền đến một cái cực kỳ suy yếu thanh âm trầm thấp. "Vào đi." Âm thanh hữu khí vô lực, chính là Ninh Đế âm thanh. Nghe được thanh âm này, trưởng công chúa nhíu mày. Lâm Giang Niên cũng nghe đi ra. Đây là thiên tử âm thanh. Vì cái gì suy yếu như vậy? Tựa hồ phản phất ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên trưởng công chúa. Đã thấy Lý Phiếu Miểu sắc mặt như thường, bước lên trước, đẩy ra mật thất đại môn. Trong lòng Lâm Giang Niên đã có ngờ tới, đi theo đi vào trong mật thất. Trong mật thất, đèn đuốc càng thêm lờ mờ, trừ bỏ hai ngọn yếu ớt đèn cung đình bên ngoài, liền không có khác nguồn sáng. Giống như là cố tình làm giống như. Mật thất phía trước, bày biện lấy một khối bình phong, đem toàn bộ mật thất cơ hồ một phân thành hai. Ngay tại bình phong sau đó, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh đang ngồi ở sau tấm bình phong bồ đoàn bên trên, bên trong mật thất đàn hương khí tức càng nồng đậm, hút vào một chút, không hiểu cảm giác tâm thần hơi có chút mơ màng. Vừa bước vào mật thất, trong cơ thể của Lâm Giang Niên quá cổ tâm pháp liền không bị khống chế vận chuyển lại. Ánh mắt của hắn cũng là chợt ngưng lại. Cái này đàn hương có vấn đề. Tựa hồ có thôi miên hiệu quả quả, nhưng cũng không mãnh liệt. Lâm Giang Niên sắc mặt càng nghiêm trọng, nhìn về phía sau tấm bình phong đạo kia như ẩn như hiện bóng đen. Ngắn ngủi phút chốc suy tư sau, Lâm Giang Nghiên liền chậm rãi tiến lên, tham viếng mở miệng. Thần Lâm Vương Thế Tử Lâm Giang Nghiên, tham kiến bệ hạ. Theo Lâm Giang Nghiên mở miệng, trong mật thất lại độ lâm vào yên tĩnh. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm sau tấm bình phong, không nói một lời. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bên trong, hình như có một vòng nghi hoặc. Thiên tử không có mở miệng, Lâm Giang Nghiên cũng không có động. Đồng thời, âm thầm vận chuyển quá cổ tâm pháp, đem những thứ này hút vào thể nội đàn hương chậm rãi bức ra, duy trì đầu thanh tỉnh. Dưới mắt hắn tự mình vào cùng, nghi hoặc trọng trọng, đồng thời cũng nguy cơ trùng trùng. Hắn nhất thiết phải thời khắc duy trì tỉnh táo suy nghĩ, tới ứng đối kế tiếp phát sinh tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, đang trầm mặc sau một hồi lâu, sau tấm bình phong, lại độ chuyển đến linh đế âm thanh. Hãy bình thân. Tạ bệ hạ. Lâm Giang Nghiên đứng dậy, chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía sau tấm bình phong. Đạo hắc ảnh kia vẫn như cũ không nhúc nhích, nhưng âm thanh lại tựa hồ như cực kỳ suy yếu, giống như là không còn sống lâu nữa. Quả nhiên, là thân thể xảy ra vấn đề sao? Cái này cũng là vì cái gì Lý Phiếu Miểu vẫn luôn không nguyện ý để cho hắn diện kiến thiên tử chân chính nguyên nhân sao? Suy nghĩ cấp tốc từ trong đầu thoáng qua, mà lúc này, sau tấm bình phong, lại độ chuyển đến thiên tử âm thanh. Phiếu Miểu, ngươi lui xuống trước đi a. Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm sau tấm bình phong thật lâu, nghe được phụ hoàng âm thanh lúc, nàng trầm mặc phía dưới. Biết phụ hoàng là muốn đơn độc gặp mặt Lâm Vương Thế Tử, là nàng quay người, hướng về mật thất ngoài cửa đi đến. Bất quá, tại sắp đi đến cửa mật thất lúc, nàng lại đột nhiên dừng bước lại. Phụ hoàng, còn có chuyện gì? Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, nhìn chằm chằm sau tấm bình phong, đột nhiên mở miệng, nếu như Phiếu Miểu không muốn, phụ hoàng sẽ ép buộc Phiếu Miểu sao? Sau tấm bình phong, ngắn ngủi trầm mặc phía dưới. Lập tức, thiên tử thanh âm khàn khàn lại độ truyền đến, đã ngươi không muốn, chấm đương nhiên sẽ không ép buộc khó xử Phiếu Miểu. Tiếng nói vừa ra, thì thấy Lý Phiếu Miểu ánh mắt chợt trở nên băng lãnh. Sát ý từ nàng đấy trong mắt tầng tầng hiện lên. Ngươi, không phải phụ hoàng. Lý Phiếu Miểu nguyên bản trên thân quanh quần thanh lãnh khí chất, tại thời khắc này chợt biến thành ra vô tận áp bách khí thế, trong nháy mắt tại trong mật thất tràn ngập nổ tung lên. Ngươi đến cùng là ai? Nàng băng lãnh lên tiếng chất vấn. Sát khí đập vào mặt, tại trong mật thất quanh quần, đè người bên ngoài không thở nổi. Lâm Giang Nghiên sắc mặt biến hóa, vị này trưởng công chúa trên thân đột nhiên tán phát ra khí thế khủng bố để cho hắn kém chút không có kháng trụ, đội vàng vận chuyển tâm pháp chống cự, sắc mặt vừa mới hòa hoãn không thiếu. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Giang Nghiên trong lòng kinh hãi không thôi. Không phải phụ hoàng. Trưởng công chúa lời này là có ý gì? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Bình Phong sau đó vị này không phải là đương triều thiên tử? Lâm Giang Nghiên đột nhiên nhìn về phía Bình Phong sau đó. Đúng lúc này, trưởng công chúa trên thân cái kia cố kinh khủng băng lãnh sát khí ẩm vang mà ra. Phanh! Nguyên bản ngăn tại trong mật thất Bình Phong vỡ vụn thành từng mảnh, ẩm vang rơi xuống. Sau tấm Bình Phong đạo kia ngồi ở bồ đoàn bên trên bóng đen, bại lộ tại Lâm Giang Nghiên giữa tầm mắt. Đây là một vị dáng người gầy yếu, giống như xế chiều lão nhân tiểu thụy nam tử. Lâm Giang Nghiên ý niệm đầu tiên chính là, đây không phải đương triều thiên tử. Đương triều Ninh Đế bây giờ bất quá mới chừng 50 tuổi, chính vào trắng niên, như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi biến thành bộ dạng này còn xuống bộ dáng. Nhất là Lâm Hằng Trọng từng nói qua, vị này Ninh Đế lúc tuổi còn trẻ hùng tâm trang trí, coi là một đời minh đế. Lâm Giang Nghiên đã từng gặp qua Ninh Đế bức họa, đích xác coi là một cái mỹ nam tử, hình dạng tuấn mỹ, khí chất xuất trần. Bằng không, cũng sẽ không sinh ra Lý Phiếu Miểu dạng này dung mạo khuynh thành nữ như tới. Mà trước mắt vị này xế chiều lão nhân, Lâm Giang Nghiên hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng với trong ấn tượng cái vị kia tiên tử sở đối so. Nhưng làm Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trương này giả mua trên mặt lúc, nhưng như cũ hay là từ trên gương mặt này nhìn ra thêm vài phần. Linh đế hình dạng bộ dáng. Thật là. Linh đế. Chờ đã, tất nhiên hắn thà rằng đế, vì cái gì Lý Phiếu Miểu còn nói hắn không phải. Này sao lại thế này? Mà giờ khắc này, theo bình phong rơi xuống, sau tấm bình phong linh đế cũng là hơi hơi ngước mắt, trầm giọng nói, Phiếu Miểu, ngươi làm cái gì vậy? Thanh âm bên trong, nhiều hơn mấy phần không giận tự uy. Nhưng mà, Lý Phiếu Miểu ánh mắt lại càng băng lãnh, sát khí tràn ngập. Ngươi không phải phụ hoàng. Âm thanh băng lãnh, chỉ địa hữu thanh. Một giây sau, sát khí giật giảo. Không thấy Lý Phiếu Miểu từng ra tay, liền có một cỗ bàng bạc chi khí ở bang hướng về tính tọa tại trên bồ đoàn linh đế mà đi. Cỗ này bàng bạc chi khí cực kỳ kinh khủng, cho dù là một bên Lâm Giang Niên cũng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khí tức khủng bố. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Phiếu Miểu, nàng đây chẳng lẽ là nghĩ giết cha a? Phanh! Tiếng nổ vang lên. Khí thế khủng bố trong nháy mắt tại linh đế chỗ bồ đoàn vị trí nổ tung, trong nháy mắt đem bồ đoàn nổ chia năm xẻ bảy. Trong không khí tràn ngập tơ liễu bay tán loạn. Mà nguyên bản ngồi ở bồ đoàn bên trên linh đế cũng không cánh mà bay. Lý Phiếu Miểu băng lánh ngước mắt. Phía trước trong tầm mắt, vị kia nguyên bản gần đất xa trời linh đế chẳng biết lúc nào đang lặng lặng đứng ở đằng kia, cái kia trương trên khuôn mặt giàn mua cũng hiện lên một vòng bừng tỉnh. Không hổ là trưởng công chúa. Quả nhiên, không thể gạt được ngươi. Chương 424, Lâm Nguy mật thất chương 424, Lâm Nguy mật thất đèn đuốc cảm đạm, bên trong mật thất, đầy trời phiêu tán bay múa tơ liễu. Khí thế kinh khủng lan tràn ra, tràn ngập một phương thiên địa. Trong không khí, phiêu tán bình phong đông nát, xuất lại nội lực ba độ. Tiến tĩnh. Khí tức băng lãnh Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ, bạch y váy dài không gió phiêu vũ, tóc xanh mặt lạnh, nhìn chằm chằm phía trước ánh mắt. Lay động dưới đèn đuốc, chiếu sáng trong góc đạo hắc ảnh kia. Bao phủ tại áo bào màu vàng phía dưới, lộ ra cái kia trương giản mua khuôn mặt. Nhưng bây giờ, cặp kia nguyên bản như cây khô trong ánh mắt, dĩ nhiên đã không còn tĩnh mịch. Thay vào đó, là một vòng thâm thúy. ngươi là người phương nào? Lý Phiếu Miểu theo dõi hắn, ngữ khí băng lãnh, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Trong góc, Linh Đế yên tĩnh đứng ở đằng kia, huy vũ quần tay áo, đem trong không khí tràn ngập đông nát tản ra. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm mặt mũi giàn mua. Rõ ràng cùng Linh Đế giống nhau như lúc, vô luận là khí chất vẫn là thần sắc cơ hồ cũng như ra một triệt. Nhưng hắn lại cũng không phải là Linh Đế. Ta là người phương nào, cái này không trọng yếu. Lão giả lắc đầu, thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Không hổ là trưởng công chúa, ngày hôm nay phía dưới thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhân tài kiệt xuất hậu sinh khả úa. Lão giả lên tiếng cảm khái. Lý Phiếu Miểu ánh mắt càng lạnh. Phu hoàng ở đâu? Nàng lạnh giọng chất vấn. Lão giả ánh mắt thâm thúy, trưởng công chúa điện hạ, cảm thấy bệ hạ hẳn là ở đâu? Lý Phiếu Miểu thần sắc băng lãnh. Khi phát giác được trước mắt người này giả mạo phụ hoàng lúc, trong lòng đã có không ổn ngờ tới. Hừ. Nàng đột nhiên lạnh rên một tiếng. Rõ ràng không thấy nàng có động tác ra tay, nhưng nguyên bản tràn ngập khí tức khủng bố bên trong mặt thất, lại độ đánh tới một cô áp bách một dạng khí thế. Cái kia còn tràn ngập trên không trung đông nát, tựa như ngưng kết thành thực chất ám khí giống như, gào thét hướng về lão giả mà đi. Lão giả thấy thế, cái kia giản mua sắc mặt biến thành là mềm lại phía dưới. Lúc này vung vẩy ống tay áo, đem trước mắt trong không khí đông nát ngăn lại. Hiu hiu hiu. Đông nát cắt đứt xuyên thủng lão giả áo bào ống tay áo, mãnh liệt áp bách khí tức khiến cho lão giả liên tiếp lui về phía sau hai bước, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng sắc mặt đã chợt trở nên cực kỳ khó coi. Nhất phẩm tông sư cảnh. Lão giả âm thanh hơi có chút run rẩy, cũng có chút kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt đạo này quanh thân tràn ngập khí tức khủng bố nữ tử. Giao thủ trong chốc lát, hắn liền có thể cảm nhận được đối phương nội lực ba động, cùng với đoán được thực lực đối phương khu gian. Vị này trưởng công chúa, vậy mà đã có nhất phẩm tông sư cảnh thực lực kinh khủng. Nhất phẩm tông sư cảnh cao thủ, phóng nhãn thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi là, nàng cái tuổi này, trăm năm qua đều không đi ra bực này kinh khủng thiên tài yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, lão giả lúc này không còn bất luận cái gì ham chiến ý niệm. Quay người, một đầu liền chui vào mật thất bên cạnh trong cửa nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Lý Phiếu Miểu ánh mắt băng lãnh, bước ra một bước, đang muốn đuổi kịp, lại đột nhiên ngừng chân, vung vẩy ống tay áo, một trường bổ ra. Phanh! Tiếng nổ kịch liệt vang lên, cửa nhỏ bị trong nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy, lộ ra một đạo đen như mực cửa hang. Ngay sau đó, Lý Phiếu Miểu cất bước đuổi kịp. Còn lại Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng. Đây con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên tử bị người giả mạo. Thời khắc này Lâm Giang Niên, suy nghĩ vẫn không có thể từ dưới mắt trong một màn này phát sinh tình huống phản ứng lại. Chớ đã, trước hết để cho hắn suy ngẫm. Lâm Giang Niên hôm nay là chịu trưởng công chúa mời tới diện kiến thiên tử, nhưng vừa mới nhìn thấy thiên tử lúc, Lý Phiếu Miểu lại đột nhiên phát giác được thiên tử là giả mạo. Thế là tại chỗ đâm xuyên cái này giả mạo thiên tử, kết quả là liền có cục diện bây giờ. Nhưng vấn đề là ai ăn tim hùng gan báo dám giả mạo đương triều thiên tử, là ai có năng lực như thế có thể giả mạo thiên tử? Lâm Giang Niên trong đầu lúc này hiện lên một tấm mới thấy qua không lâu giản mua khuôn mặt Trần Chiêu. Lâm Giang Niên trong đầu suy nghĩ dần dần quán thông, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch một ít điểm. Thiên tử đang nuôi sinh trong điện bế quan, dám như thế cả gan làm loạn, lại có năng lực giả mạo thiên tử người, chỉ có thể là vị này thiên tử bên cạnh tín nhiệm nhất, người thân nhất người. Càng quan trọng chính là, kết hợp tối hôm qua Trần Chiêu đột nhiên bí mật triệu tập mật thiên ti cao thủ vào cùng, một đầu hoàn chỉnh suy nghĩ mạch lạc, dần dần hiện lên ở Lâm Giang Niên trong đầu. Chân chính thiên tử, có lẽ đã ra ngoài ý muốn, càng thậm chí hơn có thể đã. Băng Hà, mà Trần Chiêu làm ra cái giả mạo thiên tử mục đích, lại là cái gì? Bất quá, Trần Chiêu có lẽ không nghĩ tới, hắn làm ra cái này giả mạo thiên tử vừa ra tiết mục, kết quả trong nháy mắt liền bị Lý Phiếu Miểu cho nhìn thấu. Như vậy dưới mắt, đây coi như là cái gì cục diện? Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, nhìn về phía cách đó không xa cái kia đen như mực trong cửa nhỏ. Vị kia giả mạo tiên tử tự hiểu không địch lại Lý Phiếu Miểu, đã chạy, Lý Phiếu Miểu cũng đuổi theo. Cái kia, hắn đâu? Là đuổi kịp đi xem một chút náo nhiệt, vẫn là bo bo giữ mình, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Giang Niên cũng đã làm ra lựa chọn. Rời đi chỉ sợ là rất không có khả năng. Nếu đây hết thảy thực sự là Trần Chiêu bày ra cục, như vậy không ngoài dự liệu, dưới mắt dưỡng sinh ngoài điện nhất định đã sớm bị Trần Chiêu khống chế. Lâm Giang Niên lúc này rời đi, chính là tự chui đầu vào lưới. Lựa chọn duy nhất, liền chỉ còn lại có ôm chặt trưởng công chúa đuổi. Vừa rồi từ cái kia giả mạo thiên tử trong miệng, Lâm Giang Niên lấy được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Lý Phiếu Miểu là nhất phẩm tông sư cao thủ. Đây là một cái khái niệm gì? Trước đây không lâu, trong kinh vẫn còn nghe đồn, vị thiên tài này trưởng công chúa chỉ sợ đã bước vào nhị phẩm chi cảnh, trở thành trên đời này trẻ tuổi nhất, phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Ngay lúc đó tin tức này đã để người sợ hai thán phục. Nhị phẩm chi cảnh, trong thế hệ tuổi trẻ cơ hồ có thể xưng vô địch một dạng tồn tại. Như vậy, nhất phẩm tông sư cảnh lại ý vị như thế nào? Cơ hồ đã có thể được xem là theo một ý nghĩa nào đó vô địch thiên hạ. Ngày hôm nay phía dưới trên mặt nổi tông sư cao thủ, một cái tay liền có thể đến được. Dù là tính cả những cái kia ẩn thế tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cánh tay. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Tưởng tượng hơn nửa năm phía trước, Lâm Giang Niên tại Lâm Vương phủ lúc, Lâm Hằng Trọng từng ngự trọng tâm trưởng cùng Lâm Giang Niên nhắc đến. Nếu hắn thật dự định đem vị này trưởng công chúa lấy về nhà, đợi một thời gian, Lâm Vương phủ liền có thể thêm ra một vị tông sư cấp bậc cao thủ trấn phủ. Phải, hiện tại cũng không cần đợi một thời gian. Đã là, nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt phá lệ phức tạp. Đại gia rõ ràng niên kỷ đều không khác mấy, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Bất quá, dưới mắt cũng không phải suy xét điều này thời điểm. Tại ý thức đến Lý Phiếu Miểu có thể là vị nhất phẩm tông sư cao thủ lúc, Lâm Giang Nghiên lúc này quả quyết mà làm ra lựa chọn. Người tông sư này đuổi hắn báo định, như hôm nay tử bị người giả mạo, tình huống còn không rõ, Lâm Giang Nghiên cùng Lý Phiếu Miểu trước mắt cũng có thể xem như đồng nhất trận doanh. Kết quả là, Lâm Giang Nghiên không do dự nữa, mau đuổi theo chạy tới, xuyên qua cửa nhỏ. Trong mật thất sớm đã lâm vào một vùng tăm tối, liền hoàng hôn ánh đèn cũng đã không còn tồn tại. Một lát sau, Lâm Giang Nghiên mới từ thích ứng hắc ám, thấy rõ tình huống trước mắt. Phía trước trong mật thất, một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, bốn phía lại không có bất kỳ động tĩnh nào âm thanh, cũng không thấy Lý Phiếu Miểu cùng vị kia giả mạo thiên tử tung tích. Người đâu? Lâm Giang Nghiên ngắm nhìn bốn phía trống rỗng. Nghiêm trọng hơn là, nơi này mật thất rất nhiều, giống như một cái mê cung. Hơi không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng làm mất. Lâm Giang Nghiên không có hành động thiếu suy nghĩ, dưới mắt hắn không rõ ràng tình huống, càng không hiểu mật thất này cấu tạo. Vạn nhất trong mật thất bố trí cái gì ám khí cạm bẫy, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía, tìm kiếm lấy đầu mối hữu dụng, đồng thời cũng tiếp tục suy tư phán đoán tình cảnh trước mắt tình huống. Nếu đây hết thảy coi là thật tất cả đều là Trần Chiêu làm, hắn làm ra điều này mục đích lại là cái gì? Là vị kia thiên tử thụ ý? Vẫn là Trần Chiêu kỳ thực sớm đã có phản tâm? Nhưng Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, không nên. Nếu như Trần Chiêu coi là thật có phản tâm, theo lý mà nói, hắn làm đây hết thảy, trước hết nhất muốn đối phó người cũng không nên là Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu, càng hẳn là Thái tử điện hạ. Dưỡng sinh ngoài điện, một thân áo bào xám, thân hình còn xuống Trần Chiêu, chậm rãi xuất hiện trong điện. Trong điện trống rỗng, tràn ngập một cỗ cô hơi lạnh hơi thở. Trần Chiêu chậm rãi đi đến đoạn hậu cửa mật thất, nhìn qua đen như mực đen trong mật thất. Một lúc sau, hắn mặt không thay đổi đạp xuống dưới chân chốt mở. Ầm ầm, kèm theo nổ vang, mật thất đại môn chậm rãi đóng lại bên trên. Một lát sau, hết thảy bình tĩnh lại. Trần Chiêu chậm rãi quay người, nhìn về phía ngoài điện. Vào đi. Ngoài điện, một đạo hắc ngư bảo thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Chính là tối hôm qua được triệu tiến vào trong cung Trần Thường Thanh. Bây giờ Trần Thường Thanh cúi đầu, thần sắc cung kính. Trần công. Trần Chiêu vẫn đục ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn chăm chú một lát sau, mà không chút thay đổi nói, đi thông báo thái tử điện hạ một tiếng. Liên nói, vậy hạ nơi bế quan, mật thất xảy ra chuyện. Trần Thường Thanh thấp con mắt, mí mắt đống nhiên nhảy một cái, nhưng lập tức lại cấp tốc bình tĩnh lại. Tuân mệnh. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên tại trong mật thất lùng tìm, tự mình tiến lên. Lý Phiếu Miểu cùng vị kia giả mạo thiên tử lão giả đã không thấy. Mật thất này cách âm hiệu quả tựa hồ không tệ, cửa đá đóng lại sau, hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lâm Giang Niên bước chân cẩn thận đẩy ra bên cạnh cửa đá, bốn phía thăm dò, tìm kiếm lấy manh mối. Ra là tạm thời không thể đi ra ngoài, dưới mắt tìm được Lý Phiếu Miểu mới là mấu chốt. Có nàng tại, mới có thể cảm giác an toàn mười phần. Mật thất một mảnh đen kịt, nhưng Lâm Giang Niên ánh mắt thanh minh, cũng có thể miễn cưỡng rõ ràng đem bốn phía hết thảy thu hết vào mắt. Nơi đây mật thất rất nhiều, giống như mê cung, nhưng lại cũng không giống như là mê cung như vậy, khắp nơi cũng là cả bẫy, cùng ban đầu ở Nhạn Châu lúc mê cung hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lâm Giang Niên một bên tìm tòi, một bên nhớ kỹ lúc tới lộ. Trong bóng tối, hắn hỏi dò bốn phía, rất nhanh phát hiện một chỗ cửa nhỏ. Cửa nhỏ có chút ẩn nấp, cùng bên cạnh vách đá hòa làm một thể, nhưng vẫn là bị tỉ mỉ Lâm Giang Niên phát giác. Nếm thử đẩy, không có đẩy ra. Ân. Đại bộ phận mật thất cửa đá cũng là có thể trực tiếp đẩy ra, mật thất này có nốt, chẳng lẽ bên trong cất giấu cái gì? Lâm Giang Niên cẩn thận điều tra bốn phía, tìm kiếm lấy cửa đá chốt mở. Nhưng tìm một vòng, không có tìm được chốt mở vị trí. Đứng tại cửa nhỏ miệng, Lâm Giang Niên do dự một chút, nheo mắt lại, vận chuyển tâm pháp. Trong nháy mắt, nội lực vận chuyển, khí tức bàng bạc tràn vào Lâm Giang Niên hai tay áo ở giữa, ngay sau đó, song trưởng hướng về phía cửa nhỏ chụp ra. Oeng! Một tiếng trầm muộn nổ tung vang lên. Hùng hậu nội lực tràn vào, cùng cửa đá phát sinh va chạm, phát ra tiếng vang. Nhưng mà, đợi đến sương mù tán đi lúc, đạo thạch môn kia phía trên lại vẹn vẹn chỉ để lại vài vết rách. Cửa đá này cứng như vậy, vừa rồi gặp Lý Phiếu Miểu một trưởng dễ như trở bàn tay đem cửa đá cho đập nát, Lâm Giang Niên còn tìm tưởng nhớ lấy cửa đá này rất yếu ớt. Kết quả hắn vừa bắt đầu, lập tức phát giác liền đi ra. Nhất phẩm tông sư cao thủ, quả thật kinh khủng như vậy. Bất quá, Lâm Giang Niên không hề từ bỏ, hắn lại đến gần mấy bước, đi tới cửa đá trước mặt, lại độ dơ lên trưởng, vua xuống. Lần này, trên cửa đá vết rách rõ ràng hơn. Lâm Giang Niên tiếp tục vận chuyển nội lực, lòng bàn tay đập xuống tại trên cửa đá. Cuối cùng, tại Lâm Giang Niên liên tục rơi xuống mười mấy trường sau, trên cửa đá vết rách dần dần mở rộng, đến cuối cùng không chịu nổi trọng kích, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Phía trước trong tầm mắt xuất hiện lại một đường đen như mực mật thất. Lâm Giang Niên hơi có chút thở hổn hển. Cái này cứng trọi cứng chiêu thức, thật là quá tiêu hao nội lực. Cho dù là hắn người mang Huyền Dương tâm pháp bực này hùng hậu tâm pháp, cũng có chút không chịu được nổi. Thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu một chút. Đương nhiên, cũng là cửa đá này không đơn giản, cũng không phải là bình thường vật liệu đá chất liệu. Khi sâu mấy hơi thở, bình phục thể nội tâm pháp sau, Lâm Giang Niên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí điều tra lên sau cửa đá mật thất. Xác định bốn phía không có nguy hiểm sau, lúc này mới cất bước đi vào. Căn mật thất này cũng không tính lớn, bên trong mật thất hết thảy bảy biện đều rất mộc mạc. Mật thất phía trước trong tầm mắt, trưng bày một tòa tế đàn, trước tế đàn phương tự thờ phụng cái gì? Lâm Giang Niên định thần nhìn lên, liền nhận ra chỗ cung phụng là mấy tôn Phật tượng. Chỉ là, những thứ này Phật tượng nhìn qua ngăm đen, không hiểu cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác. Đồng thời, cũng làm cho Lâm Giang Niên cảm thấy không khỏi có chút quen thuộc. Không chờ hắn tinh tế tới kịp cẩn thận quan sát, lại đông phát hiện trong tế đàn có người. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên bén nhảy ánh mắt phát ra được, trong tế đàn tựa hồ đang nằm một thân ảnh. Trong nháy mắt, một cỗ ý lạnh từ Lâm Giang Niên sau sống lưng dâng lên, hắn chợt cảnh giác, toàn thân nội lực phun trào, khí huyết cuộn cuộn.
Ai?
Vô ý thức lăng lệ quá khẽ, nhưng mà không có trả lời. Mà Lâm Giang Niên cũng rất nhanh ý thức phát giác cái gì giống như, trong tế đàn người, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Lâm Giang Niên vận chuyển nội lực tinh tế cảm thụ lĩnh hội, rất nhanh xác định, đích xác không có bất kỳ khí tức gì, thậm chí liền sinh mệnh khí tức cũng không có. Trong nháy mắt, trong lòng Lâm Giang Niên phảng phất hiểu được cái gì giống như, hắn cẩn thận bước lên trước, đề phòng có khả năng xuất hiện nguy hiểm, từng bước một đi tới bên rìa tế đàn, nhìn về phía trong tế đàn. Rất nhanh, trong tế đàn nằm đạo thân ảnh kia liền dần dần xuất hiện tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này nằm thẳng tại trong tế đàn, bị một mảnh vải vàng từ đầu đến chân bao phủ. Trong lòng Lâm Giang Niên đã có ngờ tới. Do dự một chút sau, hắn chậm rãi đưa tay vén lên vải vàng. Lập tức, vải vàng ở dưới thân ảnh liền dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Đây là một đạo thân ảnh giản mua, tóc khô héo, khuôn mặt khô già, toàn thân cứng ngắc băng lãnh, sớm đã không còn bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù thi thể. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào cỗ thi thể này trên mặt. Đang nhìn gặp trương này khuôn mặt quen thuộc lúc, suy đoán trong lòng rốt cuộc được chứng thực. Cỗ thi thể này chính là Đại Ninh Vương triều thiên tử, Ninh Đế, Băng Hà. Tận mắt nhìn thấy lúc, trong lòng Lâm Giang Niên dĩ vãng tất cả ngờ tới, toàn bộ đều ở đây một khắc lấy được đáp án. Hắn đoán quả nhiên không tệ. Lâm Giang Niên ánh mắt chầm chậm rơi vào cỗ thi thể này trên thân, từ thi thể tình huống đến xem, thời gian chết chỉ sợ cũng tại hai ngày này. Như vậy, tối hôm qua phát sinh hết thảy đều bế hoàn. Ninh Đế chết ở hôm qua. Chết như thế nào không xác định, nhưng từ Ninh Đế sau khi chết, Trần Chiêu Tiện bí mật triệu mật tiên ti cao thủ vào cùng, chỉ sợ chết rất nhiều kỳ quặc. Hơn nữa, Lâm Giang Niên nhìn xem cỗ này khô giả bộ dáng Ninh Đế, đồng thời cũng hiểu rồi hết thảy. Vị này tiên tử trước khi chết, chỉ sợ tao nộ qua cái gì. Như thế khô giả bộ dáng, rõ ràng là cái xế chiều lão nhân. Như vậy, lúc trước tiên tử cái gọi là bế quan, có thể chỉ là một cái mượn cớ. Chân thực nguyên nhân, đại khái là vị này tiên tử đang bế quan lúc xuất hiện một chút ngoài ý muốn, dẫn đến đã biến thành bộ dáng này. Để phòng thiên hạ đại loạn, cho nên mới vẫn luôn không dám hiện thân. Là bế quan tẩu hỏa nhập ma, hay là có khác biệt nguyên nhân? Lâm Giang Niên hít mắt, chi tiết cụ thể không biết được. Nhưng chân tướng, dĩ nhiên đã chậm rãi trải rộng ra, trong lòng hắn dần dần hiểu rõ. Thiên hạ này, xem ra sẽ đại loạn. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm. Linh Đế vừa chết, tin tức một khi truyền đi, thiên hạ này các phương thế lực cuối cùng sẽ dục dịch. Cũng không biết, vị này sắp kế vị thái tử điện hạ có thể hay không chấn được. Mấu chốt hơn là, dưới mắt nguy cơ còn vẫn không có giải trừ. Thiên tử vừa chết, duy nhất còn có thể hạn chế Trần Triều không có người. Trần Triều, hắn lại đến cùng muốn làm gì? Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư những vấn đề này lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến dị hưởng. Ai? Không đợi Lâm Giang Niên mở miệng, một đạo bàng bạc nội lực liền ầm vang tới gần. Lâm Giang Niên sắc mặt lúc này khẽ biến, vội vàng né tránh. Phanh! Tiếng nổ vang lên, Lâm Giang Niên vừa rồi vị trí tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Đừng động thủ, chính mình người. Lâm Giang Niên vội vàng mở miệng. Nghe được Lâm Giang Niên âm thanh, nguyên bản quanh quẩn kinh khủng sát khí, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, sau lưng cửa nhỏ miệng, chậm rãi xuất hiện một đạo bạch tí thân ảnh. Chính là Lý Phiếu Miểu. Ngươi như thế nào tại cái này? Lý Phiếu Miểu áo trắng như tuyết, dù là tại cái này đen như mực trong mật thất, vẫn như cũ lộ ra phá lệ lóa mắt. Nàng thân sắc thanh lãnh, mặt không thay đổi nhìn xem bên trong mật thất Lâm Giang Niên. Vừa lúc mở miệng, lại rất nhanh phát giác chú ý tới cái gì, ánh mắt rơi vào tế đàn bên trong. Lập tức, nàng thần sắc liền giật mình, sững sờ tại chỗ. Ánh mắt hình như có chút giật mình thần, nhìn xem trong tế đàn sớm đã bỏ mình Linh Đế, không nói một lời. Phản phất như là hiểu rồi cái gì, cái kia trương thủy trung thanh lãnh vô song gương mặt bên trên, tại thời khắc này ở giữa hiện lên một vòng hoảng hốt. Phu hoàng, chết. Trầm mặc một lúc sau, Lý Phiếu Miểu mới giống như lẩm bẩm, nhẹ nhỉ non một câu. Sau đó, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên. Đừng nhìn ta, không phải ta làm. Lâm Giang Niên lúc này khoát tay, lộ ra một bộ không quan hệ với ta bộ dáng. Hắn có chút sợ nữ nhân này chờ sau đó bởi vì trông thấy cha ruột chết, thương tâm gần chết, phẫn mà muốn báo thù bắt hắn cho hạ giận. Nữ nhân đều là không lý trí, nhất là vừa mới chết cha. Cẩn thận một chút không tệ. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, trên mặt không nhìn thấy cái gì bi thương thần sắc, nhưng cũng cho người ta một loại rất khó hình dung khí tức quỷ dị. Sau đó, nàng thu liễm thanh lanh ánh mắt, đi vào mật thất, đi tới bên rìa tế đàn, nhìn chằm chằm trong tế đàn Linh Đế thi thể. Vẫn như cũ không nói một lời. Mà lúc này, Lâm Giang Niên cũng đang quan sát nàng. Gặp nữ nhân này khí chất vẫn như cũ, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì biến nào, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi lên, vừa rồi, cái kia giảm bạo đây này. Chết. Lý Phiếu Miểu trả lời đơn giản dứt khoát. Lâm Giang Niên nhíu mắt. Vừa rồi vị lão giả kia thực lực cũng không yếu, Lâm Giang Niên có thể cảm giác được ở xa trên hắn. Nhưng không nghĩ tới, lại bị Lý Phiếu Miểu một câu như vậy hời hợt lời nói liền tuyên bố tử hình. Nhất phẩm tông sư cao thủ quả thật kinh khủng như vậy. Cái kia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên tập trung ý chí, cuối cùng mở miệng hỏi lên. Bệ hạ, tại sao lại đột nhiên băng hà? Bệ hạ không phải muốn triệu kiến ta? Vì cái gì đột nhiên băng hà? Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhất định phải giải khai. Lý Phiếu Miểu lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, trong trẻo lạnh lùng này ánh mắt khiến cho trong lòng Lâm Giang Niên lại độ có chút cảnh giác. Nhưng mà Lý Phiếu Miểu lại chỉ là yên tĩnh nhìn hắn vài lần sau, lại rời đi ánh mắt. Không biết. Nàng thanh lãnh mở miệng, trong giọng nói tựa hồ cũng có một vòng mê mang hoảng hốt. Cái kia, triệu kiến ta thiên tử, đến cùng là thực sự hay là giả? Lâm Giang Niên lại hỏi. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, giống như đang hồi tưởng cái gì. Một lúc sau, nàng vừa rồi mở miệng. Tối hôm qua, phụ hoàng còn sống. Tối hôm qua còn sống. Vậy thì mang ý nghĩa, Linh Đế là tại tối hôm qua gặp qua Lý Phiếu Miểu sau mới băng hà. Tất nhiên Linh Đế dự định triệu kiến Lâm Giang Nghiên, chứng minh không đến mức lập tức sẽ chết. Như vậy, đáp án không cần nói cũng biết. Linh Đế chỉ sợ là bị người giết làm hại, bị người sớm kết thúc tính mệnh, mà có thể làm được điểm này người. Trần Chiêu. Lý Phiếu Miểu đột nhiên mở miệng, ngữ khí không lạnh không nhạt, nhưng lại tựa hồ muốn nói sau khi ra, nhiều một vòng. Lệnh ý, có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có hắn. Lâm Giang Nghiên đồng ý gật đầu. Lý Phiếu Miểu giữ im lặng, lập tức đột nhiên quay người, hướng về ngoài cửa đi đến. Đi cái nào? Chờ ta một chút. Lâm Giang Nghiên vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Lý Phiếu Miểu đi rất nhanh, mà đi thân ảnh nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trong mặt đất, bước chân hơi có chút lo lắng. Lâm Giang Nghiên theo sát phía sau, theo sát cước bộ của nàng. Lúc này, ôm chặt tông sư cao thủ đuổi mới là thượng sách. Tiếp đó, ngay tại hai người trở lại ban đầu diện kiến tiên tử lúc trong mật thất lúc, Lý Phiếu Miểu lại đột nhiên dừng bước. Như thế nào? Lâm Giang Nghiên ngước mắt, lúc này mới chú ý tới hai người lúc trước lúc tới thông đạo, chẳng biết lúc nào đã bị một đạo cửa đá trọng trọng lấp kín đường trở về. Không có đường. Đang lúc Lâm Giang Nghiên sắc mặt biến hóa lúc, đứng ở phía trước Lý Phiếu Miểu đã chợt bật công. Trong chốc lát, khí thế khủng bố tràn ngập trong mật thất. Lâm Giang Nghiên sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui lại mấy bước, trốn tránh xa xa. Nhất phẩm tông sư cao thủ bính phát ra khí thế khủng bố, không phải hắn có thể chịu được. Hội tụ tại cái này nho nhỏ một phương bên trong mật thất, cho dù là dư ba đều đủ hắn ăn một bầu. Lâm Giang Nghiên trốn nơi xa, nhìn phía trước một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu vận chuyển bàng bạc nội lực, ầm vang xuất trường. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển một dạng tiếng nổ vang lên, vách đá bên trong lung la lung lay, đá vụn lăn xuống, bốn phía một mảnh hỗn độn. Nhưng mà, phía trước đạo kia trọng thạch môn thượng cũng không có lưu lại quá nhiều vết tích. Nhìn thấy một màn này, Lý Phiếu Miểu lạnh lông mày cau lại, lại lần nữa ra tay. Ầm ầm. Lần này, đất rung núi chuyển tiếng nổ lại độ vang lên. So vừa rồi càng phải vang dội. Mà bên trong mặt thất, đá rơi nhao nhao lăn xuống, phản phất tùy thời đều muốn sập phòng. Phía trước trên cửa đá, vẫn như cũ chỉ xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rách. Lý Phiếu Miểu lạnh lông mày nhíu sâu hơn, đang muốn lại lần nữa ra tay. Tỉnh táo, ngươi trước tiên lánh tĩnh một chút. Thấy thế, Lâm Giang Nghiên vội vàng lên tiếng, đem nàng ngăn lại, ngươi đừng thử, ngươi lại đến hai trường, hai chúng ta cũng phải bị chôn ở chỗ này. Lý Phiếu Miểu động tác ngừng một lát, ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện đến cái gì. Bây giờ, trong mật thất một mảnh hỗn độn. Cửa đá sừng sững bất động, nhưng bên trong mật thất lại bị nàng vừa rồi kinh khủng còn sót lại khí tức tác động đến, đá vụn bay múa, trên vách đá hòn đá rách tung tóe, ngay cả trên đỉnh đầu cũng sụp đổ xuống mấy khối. Nghiễm nhiên đã thành một chỗ nguy phòng. Lúc trước tiến vào mật thất lúc, Lâm Giang Nghiên liền phát hiện mật thất này ở trong lòng đất. Theo Lý Phiếu Miểu cái này hai trưởng kém chút không đem mật thất hủy đi. Nàng lại đến hai trưởng, chỉ sợ cửa đá còn không có đập nát, hai người bọn họ liền cũng phải bị chôn sống. Ý thức được điểm này, Lý Phiếu Miểu cũng cuối cùng thu tay lại. Ngắm nhìn một phía, giống như đang suy tư điều gì. Gặp nàng thu tay lại sau, Lâm Giang Nghiên lúc này mới cuối cùng đi tới. Tránh thoát trong mật thất đá vụn, đi tới cửa đá bên cạnh. Động tay sờ lên cửa đá, rất nhanh phát giác được, cửa đá này không phải phổ thông cửa đá, độ cứng cực cao, muốn dùng man lực phá hủy, rất khó. Hắn có thể phát hiện cửa đá này chất liệu cứng rắn, hơn nữa cực dày, lấy Lâm Giang Nghiên thực lực, muốn ngạnh sinh sinh phá hủy gần như không có khả năng. Lý Phiếu Miểu lời nói, lấy nàng thực lực, có lẽ có thể làm được. Bất quá, tại nàng làm được phía trước, hai người đầu tiên là phải bị chôn sống, không thể dùng man lực. Lâm Giang Nghiên tổng kết ra kết luận. Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình, nhìn hắn, ngươi có biện pháp? Không có. Lâm Giang Nghiên trả lời rất thẳng thắn, ở đây còn có khác cửa ra vào sao? Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, không biết. Ngươi làm sao biết? Lâm Giang Nghiên hỏi, ngươi đối với nơi này không quan sao? Lý Phiếu Miểu mặt không biểu tình nhìn xem hắn, một lúc sau mới rời ánh mắt đi, lạnh nhạt nói, đây là phụ hoàng chỗ bế quan, không có cho phép bất luận kẻ nào đều không được tùy ý tới gần. Lâm Giang Nghiên hiểu rồi. Ở đây thả rằng đế nương thân chỗ, biết được ở đây cấu tạo cách cục, chỉ sợ ngoại trừ vị kia linh đế, liền chỉ còn lại có Trần Chiêu. Lâm Giang Nghiên khép cười một tiếng, xem ra đây hết thể cũng là hắn dở trò quỷ. Nói đến đây, Lâm Giang Nghiên lại nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, hắn đem chúng ta vây ở chỗ này, không phải là muốn đem chúng ta vây chết à? Lý Phiếu Miểu không để ý đến Lâm Giang Nghiên, quay người bắt đầu tìm kiếm khác mở miệng. Cửa vào bị phong kín, không thể dùng man lực phá vỡ, cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác. Tìm kiếm khác mở miệng trở thành dưới mắt biện pháp duy nhất. So với Lý Phiếu Miểu nóng lòng tìm kiếm lối ra, Lâm Giang Nghiên ngược lại không thể nào cấp bách. Hắn tự nhiên tin tưởng Lý Phiếu Miểu cấp bách nguyên nhân, Linh Đế có thể là bị Trần Chiêu giết chết. Trần Chiêu sát hại Linh Đế, lại sắp đặt dẫn nàng và Lâm Giang Niên khốn tại nơi đây, mục đích tự nhiên không đơn giản. Dùng đầu ngón chân phỏng đoán, đều có thể biết Trần Chiêu mục tiêu kế tiếp, chắc chắn sẽ là Đông Cung vị kia Thái tử điện hạ. Như vậy, Lý Phiếu Miểu nóng lòng ra ngoài, tự nhiên là lo lắng Trần Chiêu ám toán Thái tử. Lâm Giang Niên thì cũng không giống nhau, hắn cũng không quan tâm Thái tử chết sống. Dù là bị vây ở trong mật thất, cũng tạm thời không cần lo lắng an nguy vấn đề. Càng quan trọng chính là, trước khi tới, Lâm Giang Niên liền đã ý thức được hôm nay vào cung hành trình có chút không thích hợp, vô cùng có khả năng nguy hiểm trọng trọng. Bởi vậy sớm có lưu hậu chiêu, nếu tìm không được mở miệng, vậy thì chỉ cần lặng lặng chờ người tới cứu. Huống chi bên cạnh còn có nhất phẩm tông sư cao thủ bản thân, cái này cảm giác an toàn, không cần nói cũng biết. Thính Linh Cung, trong hậu hoa viên, mẫu hậu, ngươi gần đây thân thể như thế nào? Lý Tử Ninh đứng ở phía sau trong hoa viên, trong đình, một vị quần áo hoa lệ, khí chất xuất chúng trung niên phu nhân đang ngồi ở trong đình, thần sắc trắng nõn, ánh mắt hoàng hốt, giống như bệnh nặng một hồi sau, mới tốt chuyện không lâu. Mẫu hậu không có việc gì. Hoàng hậu nương nương lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thái tử. Ánh mắt bên trong hình như có mấy phần do dự. Cuối cùng, không nói gì. Lý Tử Ninh đã nhìn ra, khẽ cười một tiếng, mẫu hậu còn tại lo lắng tam đệ sự tình. Hoàng hậu nương nương trầm mặc, gật đầu một cái. Hài nhi không giết hắn. Lý Tử Ninh nhẹ giọng mở miệng, trầm mặc phía dưới, mẫu hậu nói không sai, hắn trung quy là hài nhi đệ đệ. Hoàng hậu nương nương thở dài, ánh mắt bên trong có chút áy náy, khó khăn cho ngươi. Nguyên nhi hắn chính là rất cố chấp. Nói đến đây, hoàng hậu nương nương thở dài, ngươi đã làm rất tốt để cho hắn trông coi hoàng lăng, cũng coi như là đối với hắn nhẹ nhất trừng phạt. Hy vọng hắn về sau có thể thật tốt nhận rõ sai lầm, sẽ thật tốt tỉnh lại a. Lý Tử Ninh ánh mắt bình tĩnh, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng chút. Nhưng đối với tam hoàng tử mà nói, bị giáng chức vào hoàng lăng, đời này trên cơ bản cũng là như vậy. Vào hoàng lăng, không có người sống có thể trở ra. Hoàng hậu nương nương thở dài khẩu khí sau, không còn nhắc đến cái đề tài này. Mặc dù nàng đích xác có chênh lệch chút ít tầm tam nhi tử, nhưng cuối cùng vẫn là sách rõ ràng. Người phụ hoàng đâu? Hoàng hậu nương nương lại hỏi, thân thể của hắn như thế nào? Lý Tử Ninh trầm mặc. Hoàng hậu nương nương từ trên mặt của hắn, dần dần lấy được câu trả lời gì. Sắc mặt cũng theo đó ảm đạm nhạt, hắn cơ thể cũng xảy ra vấn đề. Lý Tử Ninh trầm mặc hồi lâu, gật gật đầu. Hoàng hậu nương nương suy nghĩ xuất thần, một lúc sau, thật sâu thở dài, ta liền biết từ hắn hơn nửa năm trước bế quan bắt đầu, ta liền có dự cảm vợ chồng một hồi nhiều năm, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng bệ hạ tình huống. Trung quy là có thể phát giác được một ít gì. Gặp mẫu hậu thần sắc bình tĩnh, Lý Tử Ninh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Đối với mẫu hậu tới nói, một đứa con trai đột nhiên bị phế, mà chính mình tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm trượng phu dưới mắt cũng có thể là sẽ phải. Đả kích như vậy, không thể bảo là không nhỏ. Ta có thể gặp hắn một chút sao? Hoàng hậu nương nương trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng. Lần trước nhìn thấy bệ hạ, đã là hơn nửa năm trước sự tình a. Lý Tử Ninh do dự, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng, hài nhi phải đi hỏi một chút phụ hoàng ý kiến. Đi thôi. Hoàng hậu nương nương nhẹ giọng thở dài. Cái kia, hài nhi cáo lui. Lý Tử Ninh chậm rãi đứng dậy, đang chuẩn bị lúc rời đi. Hậu hoa viên bên ngoài, đột nhiên một đạo giáo bước đến gần. Điện hạ, dưỡng sinh điện cấp báo. Nghe nói như thế, Lý Tử Ninh ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ngay cả hoàng hậu nương nương trong lòng cũng đống nhiên một treo, sắc mặt trắng bệch. Thế nào? Lý Tử Ninh ánh mắt trầm thấp, nhìn chằm chằm người tới, gì tình huống? Trần Công phái người tới, đang tại tiền thính đợi ngài. Lý Tử Ninh nghe, bước nhanh sau khi rời đi hoa viên, đi tới tiền thính. Trong tiền thính, Trần Thường Thanh mang theo hai tên mật thiên ti cao thủ, đang chờ đợi thời gian dài. Thuộc hạ mật thiên ti khôi thủ Trần Thường Thanh, bái kiến thái tử điện hạ. Trần Thường Thanh quỳ một chân trên đất. Lý Tử Ninh nhìn chằm chằm trước mắt người này, hắn nhận ra người này, mật thiên ti khôi thủ. Tại đoạn thời gian trước mật thiên ti xảy ra chuyện sau, lộ đầu nắm giữ mật thiên ti đại quyền, trở thành Trần Chiêu tâm phúc. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tử Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt người này. Trần Thường Thanh cúi đầu, trầm giọng nói, ngay mới vừa rồi trước đây không lâu, bệ hạ chỗ bế quan, đột nhiên xảy ra biến cố ngoài ý muốn, Trần Công đặc biệt để cho thuộc hạ đến đây bẩm báo điện hạ. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Ninh sắc mặt chợt biến đổi. Phu hoàng bên kia xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tử Ninh nhìn chằm chằm trước mắt người này, lạnh giọng mở miệng. Thuộc hạ không biết. Trần Thường Thanh cúi đầu, Trần Công chỉ làm cho thuộc hạ đến thông báo thái tử điện hạ một tiếng, thỉnh điện hạ mau chóng tới chủ trì đại cuộc. Lý Tử Ninh sắc mặt biến đổi. Hắn mơ hồ ý thức được nơi nào có chút không đúng, phụ hoàng bên kia xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là? Nghĩ tới đây, Lý Tử Ninh ngồi không yên. Trầm mặc do dự một chút, lúc này phất tay áo, đi dưỡng sinh điện. Nói đi, Lý Tử Ninh bước nhanh hướng về đi ra ngoài điện, bất quá, lúc vừa đi qua Trần Thường Thanh bên cạnh, hắn lại đột nhiên dừng bước lại. Chỉ vì, hắn cái kia ẩn nút tại áo bào phía dưới trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tờ giấy. Lý Tử Ninh ánh mắt nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ quỳ một gối xuống trên mặt đất Trần Thường Thanh, mặt không biểu tình. Trần Thường Thanh quỳ một gối xuống trên mặt đất, lại chậm rãi ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn qua Lý Tử Ninh sắc mặt như thường. Lý Tử Ninh không nói chuyện, mặt không biểu tình đi ra tiền tính, lật ra ở trong tay tờ giấy kia, chỉ thấy trên tờ giấy bỗng nhiên viết một câu nói: "Điện hạ, cẩn thận Trần Chiêu." Lý Tử Ninh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng theo đó lạnh lùng. "Người tới, có thuộc hạ." "Triệu tập cấm quân, nghe cô chỉ ý, tùy thời chờ lệnh." "Tuân mệnh." Dưỡng sinh ngoài điện, tựa hồ hết thể như thường. Lại có thể phát giác, ngoài điện thị vệ tựa hồ so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Thái tử Lý Tử Ninh phong Trần phó đổi tới, cất bước vào dưỡng sinh trong điện. "Điện hạ." Ngay tại ngoài điện trên đất trống, một bộ áo bào cho Trần Chiêu sớm đã chờ đợi thời gian dài. Túi đầu, yên tĩnh đứng ở đằng kia. Lý Tử Ninh tiên lành ánh mắt rơi vào trên người hắn, hồi tưởng đến vừa rồi tờ giấy kia bên trên nội dung, trong lòng hơi rét. "Trần Công, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lý Tử Ninh ánh mắt nhìn về phía sau lưng trong điện, ánh mắt băng lãnh lại xen lẫn mấy xóa lo lắng, phụ hoàng xảy ra chuyện gì? Trần Chiêu cúi đầu, trầm giọng nói, "Hồi bẩm điện hạ, Lao Nô vừa rồi phát hiện một chút dị thường." Nói xong, Trần Chiêu trầm giọng mở miệng, "Trước đây không lâu, trưởng công chúa điện hạ mang theo Lâm Thế Tử điện hạ tới diện kiến thiên tử. Nhưng ở trưởng công chúa điện hạ cùng Lâm Vương Thế Tử điện hạ vào mật thất sau không bao lâu, trong mật thất liền truyền đến chấn động, hình như có tiếng đánh nhau truyền đến ngay sau đó, mật thất cửa ngầm đột nhiên rơi xuống, đem mật thất bắt đầu phong tỏa. Lão Nô lo lắng bệ hạ xảy ra chuyện gì, vội vàng sai người đem điện hạ mời đến. Còn xin điện hạ định đoạt." Lý Từ Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Nếu không có vừa rồi tờ giấy, có lẽ hắn đích xác sẽ tin tưởng không thiếu. Nhưng dưới mắt, trong lòng của hắn tràn đầy cảnh giác. Ý của ngươi là, Phiếu Miểu cùng Lâm Vương Thế Tử gặp phụ hoàng lúc, có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lao nô không biết, bọn hắn bây giờ bị kẹt ở bên trong mật thất. Không tệ. Lý Từ Ninh suy nghĩ ngàn vạn, thu liễm ánh mắt thực chất một vòng lanh ý dẫn đường, đi xem một chút. Trần Chiêu giữ im lặng, ngẩng đầu nhìn một mắt trước mắt Thái Tử Điện Hạ, cùng với canh giữ ở Thái Tử Điện Hạ sau lưng hai bên, hai vị kia nhắm mắt theo đôi đi theo, khí tức cực kỳ mạnh mẽ thiếp thân cao thủ. Không nói một lời, quay người dẫn đường. Trong đại điện, Lý Từ Ninh bước nhanh đến gần, cái kia nguyên bản hẳn là thuộc về mật thất thông đạo đại môn, chẳng biết lúc nào đã đóng lại. Mật thất đại môn là như thế nào phong bế? Lý Từ Ninh lạnh giọng chất vấn. Có lẽ là bên trong xảy ra đại sự gì, vậy hạ giáng xuống cửa ngầm. Trần Chiêu ở một bên đáp. Như thế nào mở ra? Lý Từ Ninh lại hỏi. Lao nô không biết. Trần Chiêu lắc đầu, trầm giọng nói, biết được mở ra môn này biện pháp chỉ có bệ hạ. Ý của ngươi là môn này mở ra không được? Lý Từ Ninh quay đầu nhìn chằm chằm Trần Chiêu, phụ hoàng cùng Phiếu Miểu bọn hắn sẽ bị vây chết ở bên trong. Trần Chiêu cung kính trầm giọng nói, mật thất chắc có mở miệng, nhưng lão nô không rõ ràng. Lý Từ Ninh trầm mặc, nhìn chằm chằm Trần Chiêu thật lâu, giống như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Không có kết quả. Người tới. Lý Từ Ninh trầm giọng mở miệng. Có thuộc hạ. Nghĩ biện pháp đem cánh cửa này mở ra. Là. Theo Lý Từ Ninh ra lệnh một tiếng, sau lưng đi theo cấm quân thị vệ liền bắt đầu tiến lên, tìm kiếm lấy mở mật thất ra biện pháp. Cấm quân thị vệ đầu tiên tại trong điện tìm kiếm lấy mật thất cửa ngầm mở ra cơ quan, nhưng tìm vài vòng đều không có kết quả. Nghe hạ nhân hồi báo, Lý Từ Ninh ánh mắt lạnh hơn, hắn quay đầu liếc mắt nhìn một bên cách đó không xa Trần Chiêu, lạnh giọng quát lên, phá cửa. Phu hoàng cùng Phiếu Miểu còn tại bên trong mật thất, còn không biết gặp cái gì, lại cùng Trần Chiêu có quan hệ gì. Nhưng dưới mắt Lý Từ Ninh không lo được nhiều như vậy. Tất nhiên mở không ra, vậy thì cứng rắn mở. Theo Lý Từ Ninh mở miệng, nguyên bản canh giữ ở Lý Từ Ninh sau lưng một cái nội lực hùng hậu thị vệ, cất bước đi tới mật thất cửa ngầm miệng. Phanh. Theo tên này thị vệ hùng hậu nội lực từng trường đập vào trên mật thất cửa ngầm, trong đại điện đất rung núi chuyển, lắc lắc động động. Phía trên cửa ngầm dần dần hiện lên từng đạo vết rách. Cuối cùng, tại trải qua bền bị phá hư phía dưới, đạo này cứng rắn vô cùng cửa ngầm, cuối cùng tại trọng lực phá hủy phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Trong mật thất thông đạo lập tức hiện ra. Điện hạ, cửa mở. Đi vào nhìn một chút. Lý Từ Ninh lúc này hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại chuyển tới Trần Chiêu âm thanh, điện hạ, vậy hạ có lệnh, cấm quân thị vệ cùng ngoại nhân là không có tư cách tiến nơi này. Lý Từ Ninh quay đầu lạnh lùng theo dõi hắn, ngươi muốn ngăn cô. Trần Chiêu đối mặt bên trên Lý Từ Ninh ánh mắt lạnh như băng, lão nô không dám, nhưng bệ hạ có lệnh hôm nay, cô mệnh lệnh mới là mệnh lệnh. Lý Từ Ninh thần sắc băng lãnh, lần thứ nhất mở miệng cứng rắn như thế, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Chiêu, âm thanh lạnh lùng nói, đi vào. Cái kia nguyên bản đi theo ở Lý Từ Ninh sau lưng cấm quân thị vệ, bước nhanh tiến vào mật thất thầm nghĩ. Trần Chiêu đứng ở một bên, từ đầu đến cuối giữ im lặng. Rất nhanh, bên trong mật thất lại chuyển về thị vệ bẩm báo. Điện hạ, mật thất trong thông đạo còn có cửa ngầm, đem mật thất phong kín, vào không được. Lời này vừa nói ra, Lý Tử Ninh biến đổi sắc mặt chút, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Bên trong mật thất đến cùng xảy ra chuyện gì? Xông vào. Lý Tử Ninh trong giọng nói nhiều một vòng lo lắng, quay đầu liếc qua sau lưng một vị khác thị vệ. Tên này thị vệ ngầm hiểu, lúc này cất bước đi vào bên trong mật thất. Nhưng ngay một khắc này, liền tại đây tên thị vệ vừa đi vào trong mật thất lúc. Một giây sau, Lý Tử Ninh đột nhiên cảm giác toàn thân trên dưới một hồi rùng mình. Phản phất như là bị đồ vật gì nhìn chăm chú lên giống như, toàn thân run lên, như rơi xuống vực sâu. Điện hạ, cẩn thận. Một tiếng lăng lệ âm thanh từ bên thai vang lên. Là bên cạnh hắn vị kia cung phụng cao thủ thị vệ âm thanh, ngay sau đó, nương theo mà đến một tiếng lăng lệ kêu thảm. A. Lý Từ Ninh chợt quay người, liền nhìn thấy trước mắt để cho hắn trái tim băng giá run sợ một màn. Vị kia đi theo ở bên cạnh mình nhiều năm, võ công cực sâu cao thủ, chẳng biết lúc nào đang chắn phía sau hắn, mà vị trí trái tim vừa vặn bị xuyên thủng. Máu tươi chảy ròng. Một màn này, cực kỳ khủng bố xâm nhiên. Lý Từ Ninh lạnh cả người, trơ mắt nhìn xem che trước mặt mình thị vệ ngã xuống. Phanh! Không còn thị vệ che lấp, Lý Từ Ninh ánh mắt đối mặt lên một đôi vẫn như cũ không có chút rung động nào vẫn đục ánh mắt. Nhưng giờ khắc này, cái này vẫn đục ánh mắt lại phảng phất tràn ngập sâu đậm sát ý giống như băng lãnh rét thấu xương. Trần Chiêu, ngươi Lý Từ Ninh kinh sợ và phần. Giống như không nghĩ tới Trần Chiêu vậy mà lại đánh lén, nếu không phải vừa rồi trước mắt thị vệ thay hắn ngăn lại một kích chí mạng, chỉ sợ vừa rồi người chết chính là hắn. Dù là đề phòng như thế, lại không nghĩ rằng vẫn là kém chút trúng chiêu. Lý Từ Ninh lạnh cả người, cũng cuối cùng ý thức được, Trần Chiêu quả nhiên có vấn đề. Trần Chiêu, ngươi muốn làm gì? Lý Từ Ninh chết nhìn chòng chọc hắn, ánh mắt phẫn nộ. Mà Trần Chiêu, từ đầu đến cuối đều vô cùng tỉnh táo, thân thể vẫn như cũ còng xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng ánh mắt lại dần dần băng lãnh, hờ hững nhìn xem trước mắt vị này Đại Ninh Vương triều thái tử, sắp đăng cơ lên trước thái tử. Lao nô, tới tiễn đưa điện hạ đi gặp bệ hạ. Chương 425, ngươi có thể hay không thẳng thắn điểm chương 425, ngươi có thể hay không thẳng thắn điểm nguyên bản thân hình còng xuống Trần Chiêu, bây giờ chậm rãi ngồi thẳng lên. Áo bào sáng vẫn như cũ rộng lớn, lại theo gió phiêu vũ, khí tức quanh quẩn quanh người hắn, một khí thế bàng bạc lan tràn. Bảo hộ điện hạ. Ngay tại Lý Tử Ninh thị vệ bên người bị tập kích ngã xuống trong nháy mắt, bên cạnh còn lại thị vệ nhao nhao phản ứng lại. Bọn hắn đều là thái tử điện hạ bên cạnh trung thành nhất hộ vệ, võ công không tầm thường. Ngắn ngủi ngây người sau, liền cấp tốc bày ra trận hình, đem thái tử điện hạ bảo hộ đến sau lưng. Ba ba ba. Đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang lên. Hàn quang tràn ngập, sát khí giật giảo. Hơn 10 đạo hộ vệ thân ảnh ngăn tại Trần Chiêu trước người, giơ lên trong tay hàn đao, cảnh giác nhìn chằm chằm người này. Bị hộ vệ bảo hộ ở trong đó Lý Tử Ninh bây giờ sắc mặt băng lãnh xanh xám. Hắn nhìn chằm chằm phía ngoài đoàn người, khí chất đã phát sinh biến hóa Trần Chiêu, cuối cùng xác định, người giấu quả nhiên thật sâu. Lý Tử Ninh ngữ khí băng lãnh trầm thấp. Từ đầu đến cuối, hắn đều vẫn cảm thấy Trần Chiêu có vấn đề. Dù là phụ hoàng mấy lần mở miệng bảo vệ hắn, nhưng Lý Tử Ninh tâm bên trong vẫn là bản năng đối với người này có cảnh giác đề phòng. Quả nhiên, hắn cuối cùng kiềm chế không được. Thời khắc này Lý Tử Ninh trong lòng vừa sợ vừa giận, đồng thời còn có sâu đậm may mắn. Nếu không phải là hắn thu đến tờ giấy, đã sớm chuẩn bị. Nếu không phải là vừa rồi thị vệ bên người xả thân bảo hộ, chỉ sợ hắn đã tại chỗ bỏ mình. Lý Tử Ninh lạnh cả người, hắn giờ phút này cũng cuối cùng ý thức được, phụ hoàng chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Không còn phụ hoàng ước thúc, hắn cùng với Trần Chiêu ở giữa mâu thuẫn, cũng cuối cùng không còn bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Cầm xuống. Lý Tử Ninh lạnh lùng mở miệng. Một giây sau, ngăn tại Lý Tử Ninh trước người thị vệ, giơ đao tới gần Trần Chiêu. Ngân lát trường đao, sát khí tới gần. Trong không khí từng đạo hàn ý bức người. Trần Chiêu đứng tại chỗ, cái kia trương tràn đầy nếp gấp giản mua khuôn mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ tâm tình gì. Ống tay áo vung đẩy, cuồng phong đột khởi, bàng bạc nội lực cầm vang mà ra. Phanh. Hai tên giơ đao ép tới gần thị vệ, trong nháy mắt bị cỗ này bàng bạc nội lực chấn động, trong tay vừa mới vừa ép tới gần trường đao, trong nháy mắt đứt gãy. Ngay sau đó, hai người bị xung kích lùi lại 4-5 bước, thất khiếu trong nháy mắt đổ máu. Một giây sau, ầm vang ngã xuống đất. Một màn này, trong nháy mắt để cho những người còn lại con người bỗng nhiên co rụt lại. Hoảng sợ không thôi. Cái này lao thái giám, nội lực vậy mà hùng hậu tới mức như thế. Thậm chí còn không đợi được hắn ra tay, vẹn vẹn bằng gần bên trong lực, liền đánh chết hai người bọn họ đồng bọn. Thực lực thế này, đã làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh lạnh. Cái này lao thái giám, quả nhiên ẩn giấu đi võ công. Mọi người ở đây đều kinh hãi sợ vạn phần lúc, mới vừa xuất thủ Trần Chiêu, một giây sau, thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Cơ hồ là vô căn cứ một dạng tiêu tan tại chỗ. Cẩn thận, bảo hộ điện hạ. Còn lại thị vệ cảnh giác phản ứng lại, trong lòng hãi nhiên, nhao nhao nội lực vận chuyển tới cực hạn, giơ đao hộ vệ tại điện hạ bên cạnh. Viện bên trong, nội lực phun trào, nổ tung khí tức tràn ngập. Trần Chiêu thân hình biến thành tàn ảnh, cơ hồ mắt thường không phát hiện được, thẳng bước trong đám người thái tử Lý Tử Ninh mà đến. Trong mắt của hắn, chỉ có thái tử. Cái kia ngăn tại Lý Tử Ninh trước người thị vệ, ở trước mặt hắn cơ hồ không chặn được một chiêu. Áo bào vung bảy lúc, cái kia kinh khủng nội lực phun trào, liền dễ như trở bàn tay đem những thị vệ này trận hình hủy chia 5 x 7. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, những thị vệ này dù là võ công không kém, nhưng bây giờ đều giống như con kiến hôi, cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng. Phanh. A. Tiếng va chạm cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Ngay tại Lý Tử Ninh trước người thị vệ từng đạo ngã xuống, bọn hắn những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện, võ công cao cường thị vệ, căn bản ngăn không được Trần Chiêu bước chân. Mà lúc này, bên ngoài đại điện, trong điện động tĩnh, cuối cùng gây nên ngoài điện cấm quân thị vệ chú ý cái kia canh giữ ở ngoài điện cấm quân thị vệ, lúc này bước nhanh tràn vào viện bên trong, trong lúc mọi người muốn hội tụ bên trong đại điện lúc. Ngoài điện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chắn ngoài điện cấm quân thị vệ bước chân. Hắc Ngư Bảo, bao phủ tại dưới bóng tối lần lượt từng thân ảnh. Mật Thiên Ti, các ngươi là muốn mưu phản sao? Ngoài điện, cấm quân thị vệ thống lĩnh sắc mặt tái xanh kinh sợ, nhìn chằm chằm trước mắt cái này xuất hiện hơn 10 đạo Mật Thiên Ti thân ảnh. Không ai dám đáp. Giết, trợ giúp thái tử. Cấm quân thị vệ thống lĩnh lúc này lạnh lùng mở miệng. Một giây sau, sau lưng cấm quân thị vệ liền rút đao tiến lên. Ngoài điện một đám Mật Thiên Ti cao thủ cũng đồng dạng rút đao, hai phe thực lực gần nhau, đao kiếm va chạm, trong điện trong ngoài trong nháy mắt lâm vào một mảnh loạn chiến. Điện hạ, đi mau. Trong đại điện truyền đến thị vệ thanh âm hoảng sợ, bọn hắn cái này một số người căn bản ngăn không được cái này lao thái giám bước chân. Rõ ràng nhìn qua đã gần đất xa trời, vì cái gì võ công thực lực càng như thế cường hãn? Cơ hồ vừa đối mặt lúc, liền thiệt hại hơn phân nửa thị vệ. Dù là lúc trước tiến vào mật thất hộ vệ nghe đến động tĩnh bên ngoài, vòng trở lại lúc, cũng khó có thể ngăn cản cái này lao thái giám bước chân. Còn lại vài tên thị vệ hộ tống Lý Tử Ninh vừa đánh vừa lui, hướng về ngoài điện rút lui. Nhưng mà, Trần Chiêu tàn ảnh đã lặng yên không một tiếng động tới gần. Điện hạ, cẩn thận. Một tiếng kinh uống truyền đến, một gã hộ vệ ngăn tại Lý Tử Ninh trước người, chặn Trần Chiêu đánh tới một kích chí mạng. Thị vệ sắc mặt tái xanh, ánh mắt kinh sợ, lao yếm cầu, đi chết. Thị vệ cơ múa lên trường đao trong tay, muốn đem trước mắt cái này ý đồ đối với thái tử điện hạ gây rối lao thái giám chém giết. Nhưng hắn còn chưa kịp nhấc đao lên, liền mắt tối sầm lại. Trong nháy mắt ngã xuống. Theo tên hộ vệ này ngã xuống, Lý Tử Ninh triệt để bại lộ tại Trần Chiêu trước mắt. Điện hạ, tới phiên ngươi. Trần Chiêu âm thanh thấp con mắt, thân ảnh cũng biến thành hoảng hốt. Hắn bước ra một bước, tới gần. Bây giờ, Lý Tử Ninh sắc mặt trắng bệnh, kinh sợ không thôi. Phản phất có cỗ kinh khủng khí thế phong tỏa hắn, hắn huyết dịch khắp người đọc lại giống như băng lãnh cứng ngắc, thậm chí ngay cả chuyển động đều cực kỳ gian khổ. Bốn phía lưu lại thị vệ, bây giờ cũng căn bản không kịp trợ giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Chiêu tới gần thái tử điện hạ. Nguy cơ sớm tối. Ngay tại Trần Chiêu muốn xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh. Hình như có một cỗ bản năng khí tức nguy hiểm vào tới, đâm hắn toàn thân cứng đờ. Trần Chiêu bộ pháp dừng lại, chợt quay người. Sau lưng, một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống, chợt tới gần. Hừ. Trần Chiêu mặt không biểu tình, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh từ biến mất tại chỗ. Phanh. Âm ầm tiếng vang, Trần Chiêu trô đứng bên trên, xuất hiện một đạo bị đao khí bổ ra khe hở. Nếu là hắn vừa rồi không né tránh, chỉ sợ cũng muốn bị đạo này đao khí trong nháy mắt chém thành hai khúc. Trần Chiêu ánh mắt băng lãnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Điện hạ, đi nhanh. Phía trước trong tầm mắt, một cái âm thanh nặng nề vang lên. Một đạo hắc ảnh, xét theo một cây đao, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong đại điện. Lý Từ Ninh đứng tại chỗ, kinh nghi bất định. Cái kia toàn thân bị đọng lại huyết dịch chậm rãi khôi phục, lần nữa khôi phục chuyển động. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước người cách đó không xa, đạo này mới vừa rồi giúp trợ hắn giải trừ nguy cơ thân ảnh. Rất nhanh, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong tầm mắt, đó là một vị ước chừng 30 mấy tuổi nam tử, một thân như mực hắc lưu bảo, trong tay đang xách theo một cái đặc thù chất liệu, giống đường đao trường đao. Đao quang hàn ý, sát khí tràn ngập. Bây giờ, hắn đang ngăn tại thái tử Lý Tử Ninh trước người, chỉ để lại một cái khốc lạnh bóng lưng, đang cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước Trần Chiêu. Trần Chiêu đang nhìn gặp trước mắt đạo thân ảnh này lúc, dường như khẽ giật mình, lập tức, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tức giận hung quang. Ngươi, dám phản bội ta? Phảng phất cực kỳ phẫn nộ giống như, trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập sát ý. Thuộc hạ hiệu trung bệ hạ, hiệu trung thái tử điện hạ, không thẹn với lương tâm, nói gì phản bội nói chuyện. Trần Thương Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt Trần Chiêu, mặt không chút thay đổi nói, ngược lại là Trần Công, ý đồ ám sát thái tử điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Ngươi mới là phản đồ. Trần Thương Thanh lạnh lùng mở miệng, đồng dạng ánh mắt trầm thấp lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Chẳng ai ngờ rằng, thân là Trần Chiêu cấp dưới mật tiên ti khôi thủ Trần Thương Thanh, lại sẽ ở cái này mấu chốt trong lúc mấu chốt, đột nhiên đứng ở Trần Chiêu mặt đối lập. Vì cứu thái tử, cùng Trần Chiêu trở mặt thành thù. Trần Chiêu mặt mũi giàn mua âm trầm, phảng phất cực kỳ tức giận phẫn nộ, ánh mắt âm lãnh theo dõi hắn. Sớm biết ngươi có phản cốt, quả nhiên không thể tin. Theo Trần Chiêu lạnh lùng mở miệng, hắn hai tay áo ở giữa bắt đầu tràn vào bàng bạc nội lực. Đã như vậy, liền do ta hôm nay tới thanh lý phản đồ. Điện hạ, đi nhanh. Trần Thương Thanh đứng ở tại chỗ, nắm chặt trường đao trong tay, ánh mắt âm trầm cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Chiêu. Nắm chặt trường đao chi thủ, chậm rãi quán chú nội lực. Theo nội lực tràn vào, trường đao trong tay không bị khống chế giống như run nhẹ nhẹ, phát ra một tiếng kêu khẽ. Khí thế như hồng. Vị này mật tiên ti khôi thủ, tại lúc này cho thấy chân chính đỉnh phong thực lực. Cẩn thận. Trốn ở Trần Thường Thanh sau lưng thái tử sắc mặt có chút trắng bệnh, lui về phía sau mấy bước, tránh đi trong đại điện. Một giây sau, Trần Chiêu thân ảnh lại độ từ biến mất tại chỗ, trong chớp mắt, liền xuất hiện tại Trần Thường Thanh trước người. Cặp kia trong tay áo khí thế kinh khủng cuốn theo song trưởng ở giữa, hung hăng hướng về hắn đánh xuống. Trần Thường Thanh con ngươi đột nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn phảng phất cảm giác chính mình gặp phải là cái kia giống như Thái Sơn kinh khủng kiểm chế khí thế. Cơ hồ là vô ý thức giơ đao ngăn cản, muốn đem cô áp bức này khí thế ngăn cản phía dưới. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Nội lực va chạm trong nháy mắt phát ra từng đợt tiếng nổ kịch liệt, cả tòa đại điện lung la lung lay, trên không tràn ngập cho bụi mảnh vụn. Ngay tại trong cho bụi, tại bạo tạc phía dưới, một thân ảnh bay ngược ra mấy mét, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phúc. Trần Thương Thanh thân thể lay động, sắc mặt trắng bệnh, cổ họng ngai ngái, phun một ngụm máu tươi vậy mà ra. Đứng không vững, trường đao trong tay cắm vào mặt đất, vì một chân trên đất, vừa mới ổn định thân hình. Ánh mắt hắn kinh hãi ngước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Lại thấp con mắt, thì thấy chính mình cái kia tay cầm đao run rẩy kịch liệt lấy, cơ hồ ác bất ổn đao. Thực lực sai biệt quá rõ ràng. Căn bản cũng không có thể là đối thủ. Có lẽ, cũng căn bản không có ai nghĩ đến, vị này quanh năm ẩn giấu ở dưỡng sinh trong điện lao hoa quan, càng là vị võ công cực kỳ sâu không lường được đỉnh tiêm cao thủ. Phản đồ, đáng chết. Không khí tràn ngập nồng mụ, trong một mảnh lộn xộn, truyền đến Trần Chiêu mặt không biểu tình thanh âm lạnh như băng, cùng với sát ý chợt tới gần. Lại là lăng lệ trưởng phong tới gần, lần này còn không có thở nổi Trần Thường Thanh, căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ có thể cắn răng một cái, miễn cưỡng chật vật giơ đao. Đinh. Thanh thúy tiếng vỡ vụn băng lên. Trần Thường Thanh trường đao trong tay chật vỡ bụng, tàn vỡ trường đao, tại kinh khủng hùng hậu nội lực công kích, đâm vào thân thể của hắn. Trần Thương Thanh giống như đoạn mất dây cung giống như bay ngược ra ngoài, trọng trọng té ở đại điện xóa xình. Hắn dây rủa gian khổ muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đau đớn kịch liệt để cho hắn không thể động đậy. Phanh, ngã trên mặt đất, không nhúc đích, đã mất đi năng lực phản kháng. Trần Chiêu ánh mắt băng lãnh, ánh mắt thậm chí đều không tại trên thân Trần Thương Thanh nhiều liếc nhìn một mắt, một lần nữa rơi vào trên thân Lý Tử Ninh. Mục tiêu của hắn là Lý Tử Ninh. Điện hạ đi nhanh. Trần Thương Thanh ngắn ngủi ngăn cản, để cho trong điện còn lại thị vệ có thở dốc cơ hội, còn lại vài tên thị vệ bước nhanh che chở Lý Tử Ninh đi ra đại điện. Bây giờ, trong điện bên ngoài sớm đã hỗn loạn tương bừng. Ngoài điện một phần của thái tử dưới quyền cấm quân thị vệ hướng về trong điện tràn vào, cùng trong điện Trần Chiêu dưới tay mật thiên ti cao thủ một mảnh hỗn chiến. Đồng thời, nguyên bản bảo vệ đang nuôi sinh điện thị vệ, cũng cùng thái tử dưới quyền cấm quân thị vệ sinh ra mâu thuẫn. Đã không phân rõ đến cùng là địch hay bạn, tràn diện mất khống chế. Dừng tay, tất cả dừng tay. Trần Chiêu ý đồ mưu phản, muốn mưu sát thái tử điện hạ, tội đáng chết vạn lần, bảo hộ điện hạ. Chu sát Trần Chiêu. Có thị vệ lớn tiếng lo lắng la lên. Viện bên trong có chút thị vệ nghe nói như thế sửng sốt một chút, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong đại điện. Nhưng một giây sau, lại bị từng đạo hàn quang đao kiếm đánh gãy. Ẩn nút tại trong đám người mật thiên ti cao thủ thân ảnh, đao kiếm rơi xuống, mang đi mấy cái tính mệnh, lại đem tràng diện bấy nhiêu loạn hơn. Mà trong điện Trần Chiêu từ trong điện đuổi theo ra, như ảnh tùy hình, lại độ tới gần. Ngăn lại hắn. Còn lại thị vệ nhao nhao ngăn tại phía trước, muốn ngăn lại cước bộ của hắn. Nhưng vị này nhìn như còn xuống lao thái giám, áo bào xám phía dưới lại phảng phất tẩn chứa lấy hoài không hết hùng hậu kinh khủng nội lực. Tại chỗ nhiều như vậy thị vệ, nhưng lại không có một người có thể gần hắn thân, thậm chí cơ hồ đều không người có thể đón lấy hắn một chiêu. chỗ đến như vào trốn không người. Trần Cẩu, ngươi dám?
Hộ giá, nhanh bảo hộ thái tử điện hạ.
Cuối cùng có thị vệ phát giác được không thích hợp, vô ý thức tụ lại nghĩ bảo hộ thái tử điện hạ. Nhưng những thị vệ này võ công quá yếu, yếu đến cơ hồ hoàn toàn ngăn không được Trần Chiêu. Trần Chiêu lưu lại tàn ảnh cơ hồ mắt thường không cách nào bắt giữ, giống như một đạo lưu tinh, ở bang hướng về Lý Tử Ninh đánh tới. Điện hạ cẩn thận. Tiêu đau một tiếng lạnh giọng vang lên. Cùng lúc đó, một thân ảnh từ ngoài viện xuyên qua tràn vào, ngăn tại Lý Tử Ninh trước người, ngạnh sinh sinh cùng Trần Chiêu đối mặt một trường. Ầm ầm. Nội lực va chạm, lại độ sinh ra độ kịch liệt. Đạo thân ảnh này lui lại hai bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, hô hấp hơi lộn xộn, nhưng ánh mắt lại cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Sương mù tan đi, Trần Chiêu đứng tại chỗ, ánh mắt nghiêm trọng. Giống như không nghĩ tới, lại có người có thể ngăn lại hắn một trường. Hắn nâng lên ánh mắt tấm lánh, mơ hồ nhận ra người này thân phận. Thái tử điện hạ, bên cạnh cung phụng cao thủ, đang bị bắt kéo dài thời gian sau, phát giác được trong điện xảy ra chuyện, bên cạnh Lý Tử Ninh nhận tàng cung phụng cao thủ, trung quy là kịp thời chạy tới. Điện hạ, người không sao chứ?
Cung phụng cao thủ quay đầu, nhìn về phía Lý Tử Ninh.
Cô không sao. Lý Tử Ninh sắc mặt tái nhợt, lắc đầu. Điện hạ yên tâm, có thuộc hạ, tất nhiên sẽ không để cho hắn tổn thương tới điện hạ một chút. Tên này cung phụng cao thủ trầm giọng mở miệng, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Trần Chiêu. Trần Chiêu, ngươi lại vọng tưởng ám sát thái tử điện hạ, tội đáng chết vạn lần. Còn không mau mau đền tội nhận lấy cái chết. Trần Chiêu mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, bất quá vừa sờ đến nhị phẩm thiên huyền ngưỡng cửa tiểu nhi, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Lời này vừa nói ra, tên này cung phụng cao thủ sắc mặt biến hóa, giống như không nghĩ tới Trần Chiêu vậy mà một mắt liền có thể nhìn ra thực lực của hắn nội tình. Thu thập ngươi đầy đủ. Mà lúc này, nguyên bản hỗn loạn biện bên trong cũng dần dần an tĩnh lại. Dưỡng Sinh Điện nguyên bản cấm quân thị vệ cũng phát hiện tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Trần Công Công, giống như thật muốn giết thái tử điện hạ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những cấm quân này thị vệ trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời lâm vào hoài nghi nhân sinh ở trong. Dưỡng Sinh Điện cấm quân thị vệ, một phần của thiên tử dưới trướng, chịu thiên tử tự mình trưởng quản, chỉ nghe mệnh tại bệ hạ. Nhưng bởi vì bệ hạ quanh năm bế quan, Dưỡng Sinh Điện tuyệt đại bộ phận thời điểm trên cơ bản đều là do Trần Chiêu ra lệnh. Trần Công Công mà nói, liền đại biểu bệ hạ thánh chỉ. Thậm chí, những cấm quân này thị vệ bên trong không ít người vẫn là Trần Chiêu thân tín. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là cấm quân thị vệ. Dưới mắt nhìn thấy Trần Công Công đột nhiên muốn giết thái tử điện hạ, cái này khiến bọn hắn có chút mê mang. Đến cùng hẳn là giúp ai? Giúp Trần Công Công? Đây chẳng phải là mưu phản? Giết thái tử điện hạ, đây chính là giết cựu tộc chặt đầu tội lớn. Giúp đỡ thái tử điện hạ, đó không phải là phản bội Trần Công Công? Sau này còn có thể trong cung lẫn vào tiếp sao? Những thứ này Dưỡng Sinh Điện cấm quân thị vệ lâm vào mờ mịt, mà thái tử dưới tay cấm quân thị vệ cũng thừa dịp lúc này giết ra một đường máu, đi tới thái tử điện hạ bên cạnh. Điện hạ, chúng ta tới. Ai nghĩ tổn thương điện hạ, trước tiên tử lao phu trên thi thể dẫm lên, bảo hộ thái tử điện hạ, tru sát thích khách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân cục diện cơ hồ thiên về một bên. Theo thái tử cấm quân thị vệ liên tục không ngừng tràn vào, dần dần nắm trong tay thế cục. Vô số băng lạnh ánh mắt cảnh giác, đồng loạt rơi vào đạo này áo bào xám thân ảnh trên thân, nhìn chằm chằm vị này ngày xưa quyền cao chức trọng, trong cung lệnh vô số người kiêng kỵ lao hoa quan. Nhưng bây giờ, hắn nhưng phải giết thái tử điện hạ. Hắn điên rồi phải không? Đối mặt vô số chất vấn, Trần Chiêu vẫn đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Bên cạnh hắn chỉ còn lại mấy tên mật thiên ti cao thủ, cùng với còn có một số ngày xưa bên người thần tín, bây giờ cũng đang do dự lấy. Trần Chiêu chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trong đám người đã bị bảo vệ được Lý Tử Ninh, trong mắt giống như thoáng qua vẻ không cam lòng. Thái tử điện hạ, ngươi thắng. Trần Chiêu trầm giọng mở miệng, nhưng lão nô cũng còn không có thua. Giết thái tử cũng chỉ có vừa rồi một sát na thời cơ, hạ thủ không đủ nhanh, chờ vị này thái tử phản ứng lại sẽ rất khó lại có cơ hội. Vốn là tất sát cục diện, lại không ngờ tới xuất hiện một cái phản đồ. Dưới mắt, cơ hội đã không có khả năng lại ám sát thành công. Trần Chiêu đột nhiên phẩy tay háo một cái, bốn phía cuốn lên từng trận bình phong. Đang lúc tất cả mọi người cảnh giác vạn phần lúc, Trần Chiêu đột nhiên nhảy lên một cái, thân hình cấp tốc hướng về ngoài viện mà đi. Hắn muốn chạy trốn. Cung phụng cao thủ lúc này ý thức được cái gì, ánh mắt ngưng lại, ngăn lại hắn. Hắn cất bước liền muốn đuổi kịp, nhưng lại rất nhanh dừng bước lại. Hắn không thể đi, để phòng đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Truy. Trong sân cấm quân thị vệ thống lĩnh lúc này vung tay lên. Truy. Phong tỏa kinh thành, tuyệt đối không thể đem hắn thả chạy. Ngay tại trong viện hỗn loạn tương bừng bừa bộ lúc, cách đó không xa, Dưỡng Sinh ngoài điện, một chỗ trên nóc nhà, đứng lặng yên lấy mấy thân ảnh. Một bộ màu sáng bay dài, sắc mặt thanh lãnh vô song nữ tử, đang mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên đạo kia từ Dưỡng Sinh trong điện chạy ra khỏi thân ảnh. Người này chính là Trần Chiêu, chúng ta muốn hay không lời còn chưa nói hết, cái này tập kích, màu sáng váy dài nữ tử liền đã từ trên nóc nhà tiêu thất. Trong cung, một mảnh lộn xộn, vô số cấm quân thị vệ cao thủ lấy địa thảm thức lùng bắt phương thức, phô thiên cái địa đuổi bắt lấy Trần Chiêu tung tích. Một chỗ thành cung bên trong, một đạo áo bào xám còn xuống thân ảnh rơi vào trong nhà. Trần Chiêu sắc mặt như thường, bước nhanh hướng về viện phòng hạng trung thời gian đi đến. Bất quá, hắn mới vừa đi mấy bước, lại đột nhiên dừng lại. Đột nhiên ngẩng đầu, phía trước dưới mái hiên, đứng lặng yên lấy một đạo thanh lãnh thân ảnh, ngăn cản đường đi của hắn, đang mặt không biểu tình nhìn xem hắn. Người là ai? Trần Chiêu thâm thúy lấy đôi mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm đạo này thanh lãnh thân ảnh. Từ đối phương trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm sát ý. Người giết ngươi? Âm thanh trong trẻo lạnh lùng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Một giây sau, sát ý đột nhiên lâm. Trần Chiêu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vung vẩy áo bào, cuồng phong dâng lên. Sắc mặt hắn âm trầm, lấy tay hóa đao, khí thế bảng bạc bao phủ mà đi. Nhưng mà, trước mắt thanh lãnh nữ tử lại phảng phất không sợ chút nào, đối mặt với hắn khí thế kinh khủng phía dưới, không lùi mà tiến tới. Hưu. Hàn quang lóe lên. Thanh lãnh tay cô gái bên trong chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thanh kiếm, kiếm quang gợn sóng. Một kiếm phá thế. Tiến quân thần tốc, trong nháy mắt tới gần Trần Chiêu trước mặt. Tự tìm cái chết. Trần Chiêu vung vẩy rộng lớn áo bào, bên trong lực cuồng dùng mà ra, hóa thành có thể phá hủy thế gian vạn vật khí thế khủng bố, muốn đem trước mắt cái này tự đại dám can đảm cận thân nữ tử xé nát. Bên trong mật thất, đốt hoàng hôn ánh đến, miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía. Lâm Giang Niên ngồi chồm hổm ở một bên, buồn bực ngán ngẩm. Phía trước cách đó không xa trong tầm mắt, đạo kia băng lãnh bạch y thân ảnh vẫn như cũ còn tại đếm thử tìm kiếm lấy mở miệng. Lâm Giang Niên từ bỏ. Mật thất này giống như mê cung, thông đạo rất nhiều, muốn tìm được ẩn tàng cửa ra vào không phải một kiện chuyện đơn giản. Sợ là không đợi tìm được, liền phải sống sờ sờ chết đói tại cái này. Mấu chốt hơn là, cũng không người dám cam đoan nhất định còn có cái khác mở miệng. Thế là, Lâm Giang Niên rất sáng suốt từ bỏ lãng phí khí lực. Hắn không nóng nảy, dứt khoát tìm một chỗ ngồi, nghỉ ngơi thật tốt, chờ cứu viện. Đến nỗi vị này trưởng công chúa, nàng nguyện ý cấp bách, vậy liền để chính nàng đi tìm a rõ ràng, vị này trưởng công chúa là nóng nảy. Trước mắt không rõ ràng ngoại giới là gì tình huống, nhưng nghĩ đến sẽ không quá tốt. Nàng nhất định phải nhanh đi ra ngoài, để phòng thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng, tại cơ hồ đem toàn bộ mật thất đều tìm qua một lần sau, vẫn không có tìm được bất luận cái gì mở miệng. Nàng cũng từ bỏ. Yên tĩnh đứng ở đằng kia, không lúc đích. Trầm mặc rất lâu. Trong mật thất lâm vào an tĩnh quỷ dị, chỉ còn lại cái kia hoàng hôn ánh đến lóe lên, chiếu chiếu ra thân ảnh của hai người. Trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Nếu không thì, tới ngồi một hồi. Một lúc sau, Lâm Giang Niên giống như cảm thấy có chút nhàm chán, chủ động hô nàng một tiếng. Lý Phiếu Miểu không lúc đích. Được chưa, không ngồi tính toán. Tất nhiên nàng không linh tỉnh, Lâm Giang Niên cũng lười nhiều lời. Ngờ tới phân tích tình huống dưới mắt, khoảng cách mật thất bị mật thất đã qua có đoạn thời gian, tình huống ngoại giới chỉ sợ không thể lạc quan. Liên phải nhìn vị kia thái tử thông minh hay không. Nếu hắn đã trúng Trần Chiêu kế, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, Lâm Giang Niên lại rất nhanh nghĩ đến cái gì, hơi nhíu mày. Trần Chiêu là muốn giết thái tử sao? Nhưng hắn giết thái tử mục đích lại là cái gì? Vì để cho Đại Ninh Vương triều lâm vào hỗn loạn. Ngược lại không phải là không có khả năng này. Dưới mắt tam hoàng tử bị phế, thiên tử băng hà, duy nhất có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ có vị kia thái tử. Nếu là vị này thái tử cũng đã chết, cái kia thật sự thích nghe ngóng. Đại Ninh Vương triều trực tiếp lâm vào không có thái tử kế vị lúng túng tình cảnh, trực tiếp liền phải thiên hạ đại loạn. Dù là đến lúc đó có lẽ có thể từ trong hoàng thất chi mạch một lần nữa chọn lựa ra một vị người thừa kế, nhưng ở trong đó cần chơi đùa công phu cũng đầy đủ để cho triều đình loạn một hồi. Nhưng vấn đề là, này đối Trần Chiêu có chỗ tốt gì? Hắn lại là lấy lập trường gì giết thái tử? Cũng không thể là bởi vì cùng thái tử có ân oán, lo lắng thái tử đăng cơ sau thanh toán hắn, cho nên thiên hạ thủ vi cường. Nếu thật như thế, hắn hoàn toàn không cần như thế gióng trống thua chiêng độc thủ. Như thế gióng trống thua chiêng, dù là thái tử chết, hắn cũng không sống nổi. Như vậy, là nguyên nhân gì đâu? Lâm Giang Niên tinh tế suy xét suy tư, hắn mơ hồ cảm giác cái này Trần Chiêu không quá đơn giản. Một cái hoạt quan, có thể để cho một vị coi là minh quân đế vương tín nhiệm như thế, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Trên người hắn đến tột cùng có thể có cái gì mị lực, có cái gì bí mật có thể để cho Ninh đế tín nhiệm với hắn, thậm chí so thân nhi tử còn muốn sâu. Lâm Giang Niên suy nghĩ, lại đem ánh mắt ngừng rơi vào đứng ở đó bên cạnh trưởng công chúa trên thân. Ngươi đứng, thật không mệt không? Một lúc sau, Lâm Giang Niên lại mở miệng. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, ngước mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt thanh lãnh. Ngược lại bây giờ hai ta đều không xuất được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không thì tâm sự. Lâm Giang Niên hỏi. Lý Phiếu Miểu vẫn là không nói chuyện, yên tĩnh nhìn xem Lâm Giang Niên. Đương nhiên, tựa hồ cũng không có phản đối. Trần Chiêu đến cùng là lai lịch gì? Lâm Giang Niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vì cái gì có thể để ngươi cha như vậy tin hắn? Lý Phiếu Miểu hơi nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, vừa mới thanh lãnh mở miệng, không biết. Ngươi không có điều tra hắn. Lâm Giang Niên tự nhiên không tin, hắn cũng không thể là chống rông xuất hiện a. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ thân phận của hắn, lai lịch, cùng với hắn làm ra đây hết thảy mục đích? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, lại một lát sau, mới lên tiếng lần nữa, ta cũng không biết lai lịch của hắn, từ ta nhớ chuyện lên, hắn liền đã tại phụ hoàng bên người trong cung không có người biết hắn lúc nào vào cung, cũng không rõ ràng hắn vào cung phía trước thân phận. Nghe nói, hắn cũng tại trong cung chờ đợi 20-30 năm. Nói đến đây, Lý Phiếu Miểu ánh mắt đạm nhiên, biết được hắn lai lịch những lão nhân kia, sớm đã đều bị chết. 20-30 năm. Nay liền có chút ý tứ. Có thể tại Đại Ninh Vương triều trong cung một ngày lại một ngày làm lao thái giám làm mấy chục năm, cũng không phải cái hạng đơn giản. Hoặc là chịu đục trong cung mai phục nhiều năm, hoặc chính là thái giám làm lâu, dẫn đến tâm lý biến thái và mẹo. Cuối cùng, đi về phía cực đoan. Cũng tỉ như nói bây giờ, Lâm Giang Niên vẫn là càng có khuynh hướng cái sau, dù sao sẽ không thực sự có người ưa thích làm thái giám a. Cái kia, cha ngươi vì sao lại như vậy tín nhiệm hắn? Lâm Giang Niên lại hỏi, ngươi biết nguyên nhân sao? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, nhìn xem hắn. Xem ra, ngươi cũng biết rồi. Lâm Giang Niên từ trên mặt của nàng lấy được đáp án, không thể nói. Lý Phiếu Miểu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, cũng không có gì không thể nói phụ hoàng nói, Trần Chiêu thay hắn kéo dài tính mạng, đối với phụ hoàng có ân. Phụ hoàng, bởi vậy một mực dung túng hắn trong cung tùy ý làm bậy, nghe Lý Phiếu Miểu giảng giải, Lâm Giang Niên trong đầu một chút nghi hoặc cuối cùng dần dần giải khai. Theo thiên tử băng hà sau, có chút nguyên bản chuyện giấu giếm, cũng không cần lại tiếp tục giấu giếm. Thì ra là như thế, Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, lại đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, lúc trước ngươi một mực không để ta thấy thiên tử, nguyên lai là thiên tử sớm đã bệnh nặng. Ngươi lừa gạt ta đây thật vất vả a. Lý Phiếu miểu mặt không biểu tình, phụ hoàng bế quan, không gặp bất luận kẻ nào. Ta cũng bất quá trước đó vài ngày mới hiểu chuyện này. Vậy ngươi không phải là lừa ta? Lâm Giang Niên chất vấn. Lý Phiếu miểu trầm mặc, mắt lạnh nhìn hắn. Mà Lâm Giang Niên, nhưng là nheo lại mắt, thiên tử, tại sao lại phải bệnh nặng? Phải lại là cái gì bệnh? Đối với vấn đề này, Lý Phiếu miểu lựa chọn trầm mặc, không trả lời. Lâm Giang Niên cũng không ngoài ý muốn, lấy được câu trả lời xác thực, chứng minh hắn cho tới nay ngờ tới không có sai. Thiên tử quả nhiên cơ thể xảy ra vấn đề. Giống như là nhớ tới cái gì, Lâm Giang Niên đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, ngươi tiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác, cái kia Trần Chiêu dường như đang tiếp theo bản cái gì lớn cờ. Lý Phiếu miểu ngước mắt nhìn hắn. Thiên tử đã mắc bệnh nặng, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế thế thiên tử tìm kiếm kéo dài tính mạng chi pháp. Từ cái này dấu hiệu nhìn lại, hắn đích thật là cái trung thành tuyệt đối thái giám chết bẩm. Nhưng hắn tại sao lại tại ngươi phụ hoàng vừa chết sau, lại đột nhiên không kịp chờ đợi đạo thủ? Ngươi không cảm thấy rất khả nghi sao? Thay đổi có chút cứng nhắc, rất khó giản giải. Lâm Giang Niên lại nói, còn có, ngươi phụ hoàng tối hôm qua mới dự định gặp ta, kết quả là chết ở tối hôm qua. Ngươi không cảm thấy đây càng có chút trùng hợp? Nghe nói như thế, Lý Phiếu miểu run lên, lại độ ngước mắt nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, có ý tứ gì? Không biết. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta chẳng qua là cảm thấy ở trong đó có chút không đúng. Cha ngươi chết quá nhanh, có chút không thể tưởng tượng. Nói đến đây, Lâm Giang Niên đột nhiên dừng lại, giống như là nghĩ tới điều gì giống như, sửng sốt một chút. Vô ý thức nước mắt, vừa vặn đối mặt lên Lý Phiếu miểu ánh mắt, không có chút rung động nào, nhưng lại phảng phất có thể từ nàng ánh mắt bên trong, tại thời khắc này đọc hiểu thứ gì. Hai người, tại thời khắc này không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một cái ý niệm. Lý Phiếu miểu lúc này quay người, hướng về một bên kia mật thất cửa nhỏ đi đến. Lâm Giang Niên cũng sau đó đứng dậy, đi theo đi vào, đi tới cất giữ Ninh Đế thi thể tế đàn chỗ. Ninh Đế thi thể băng lãnh cứng ngắc nằm ở trong tế đàn, không lúc đích. Lý Phiếu miểu đến gần, lại dừng bước lại, nhìn chằm chằm phụ hoàng thi thể, không nói chuyện. Lâm Giang Niên từ phía sau đi lên trước, đi đến Lý Phiếu miểu bên cạnh. Phát hiện cái gì sao? Lý Phiếu miểu không nói chuyện. Xem ra, suy đoán của ngươi giống như ta. Lâm Giang Niên hít mắt, cha ngươi chết, chỉ sợ không thích hợp. Đây là Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu miểu đồng thời hiện lên ý niệm. Quá xảo hợp. Ninh Đế, chết ở tối hôm qua, chết ở Lý Tử Ninh cùng Lý Phiếu miểu đều sau khi rời đi. Trong mặt thất, còn lại cũng chỉ có Trần Chiêu một người. Bởi vậy, hắn là biết chân tướng người. Tự nhiên, cũng sẽ không bài trừ một cái khác khả năng. Trần Chiêu giết Ninh Đế. Có thể tra ra cái gì không? Lâm Giang Niên lại hỏi. Lý Phiếu miểu mặt không biểu tình nhìn hắn một cái. Một lúc sau, mới nói, không thể. Để cho ta xem. Lâm Giang Niên đi ra phía trước, đánh giá trong tế đàn Ninh Đế thi thể, từ nhìn bề ngoài không ra manh mối gì, bộ dáng giàn mua, giống như là bởi vì cơ thể cơ năng hao tổn sau già yếu tử vong. Lâm Giang Niên nhìn chăm chú phút chốc, đang muốn động tay lúc, lại cảm thấy bên cạnh chuyển đến một đạo ánh mắt lạnh như băng. Quay đầu, tăng trưởng công chúa đang mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Như thế nào? Đây là phụ hoàng ta. Lý Phiếu miểu mặt không chút thay đổi nói. Biết à? Lâm Giang Niên gật đầu, thế nào? Lý Phiếu miểu không nói chuyện, theo dõi hắn tay. Lâm Giang Niên ý thức được cái gì, mắt nhìn chính mình đưa ra tay, đây không phải muốn tra một chút người phụ hoàng nguyên nhân cái chết sao? Nhưng không có không tôn trọng bệ hạ di thể. Lý Phiếu miểu trầm mặc, giống như đang suy tư do dự cái gì. Một lúc sau, nàng mới khẽ gật đầu, chấp nhận Lâm Giang Niên hành vi. Lâm Giang Niên cũng không phải một cái gì hợp cách nghiệm thi người, bất quá vẫn là có thể đơn giản sơ bộ tra ra một chút tình huống. Linh Đế thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, không có từng chịu đựng ngoại vật tổn thương, bài trừ bị nhân vật lý sát hại khả năng. Loại bỏ vật lý sát hại khả năng, còn lại cũng không tính quá khó. Lâm Giang Niên đang cẩn thận dò xét một chút sau, rất nhanh từ Ninh Đế trong hơi thở tìm được một chút lưu lại chất liệu gì. Cái này Lâm Giang Niên rất bén nhạy phát giác cái gì. Có cái gì? Nghe được có cái gì, một bên Lý Phiếu miểu vô ý thức hơi hơi đến gần chút. Cha ngươi trong thân thể hút vào số lớn đàn hương, Lâm Giang Niên phân tích, sắc mặt ngưng lại, bừng tỉnh đại ngộ. Cha ngươi quả nhiên là bị Trần Chiêu sát hại. Lý Phiếu miểu nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía hắn. Quả thật là hảo thủ đoạn, thật đúng là kém chút để cho hắn làm thiên ý vô phùng. Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Lý Phiếu miểu chân mày nhíu sâu hơn, theo dõi hắn. Nay liên có ý tứ. Người phụ hoàng nói Trần Chiêu thay hắn kéo dài tính mạng, nhưng Trần Chiêu lại tại tối hôm qua sát hại người phụ hoàng đến tột cùng là Trần Chiêu tinh thần phân liệt, vẫn có cái gì ẩn tình? Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, phân tích. Lý Phiếu miểu sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi, như thế nào? Chuyện. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, nhìn nàng một cái gì? Lý Phiếu miểu mặt không biểu tình, hỏi, phụ hoàng, chết như thế nào? Ta không phải là nói sao? Bị Trần Chiêu sát hại a? Như thế nào? Sát hại. Đàn hương. Lý Phiếu miểu phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn, cũng không nói chuyện. Hai người mắt đối mắt, Lâm Giang Niên nết miệng cười một tiếng. Bây giờ biết khó chịu a? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, phảng phất mưu kế gì được như ý, giống như cười mà không phải cười. Lần này biết bình thường cùng ngươi trao đổi thời điểm, nói chuyện nói một nửa, hoặc trầm mặc thời điểm, có nhiều dày vào người a? Lý Phiếu miểu giật mình thần, nhìn qua Lâm Giang Niên. Một lúc sau, nàng mới mặt không chút thay đổi nói, ta không phải cố ý. Vậy ta mặc kệ. Lâm Giang Niên ngoạn bị nói, ngược lại ta là cố ý. Thiên tử hồ bị trò chuyện chết. Trước mắt vị này trưởng công chúa cao mày, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời đến bên miệng lúc, nhưng lại một chữ không nói ra. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên, không nói một lời. Một lúc lâu sau, Lâm Giang Nghiên không chống nổi. Vị này trưởng công chúa có thể như thế một cái biểu lộ trầm mặc cả ngày, Lâm Giang Nghiên lại làm không được. Quá mệt mỏi. Lâm Giang Nghiên thu tầm mắt lại ánh mắt, một lần nữa rơi vào Ninh Đế di thể bên trên. Cha ngươi hắn, trước khi chết, thể nội hút vào số lớn đàn hương. Lý Phiếu Miểu giống như run lên, nàng cũng đích xác ngửi ngửi thấy trong không khí đàn hương khí tức. Chỉ là, cái này đàn hương không phải một mực có không? Là một mực có, nhưng ngươi không có phát hiện. Lâm Giang Nghiên híp mắt mở miệng, cái này đàn hương bên trong có thôi miên gia tốc tân trần đại tạ công hiệu. Lý Phiếu Miểu tinh tế cảm thụ phía dưới, mặt không chút thay đổi nói, không có phát hiện. Tính toán, theo như ngươi nói cũng không hiểu. Lâm Giang Nghiên đại khái đoán được nguyên nhân, vị này trưởng công chúa võ công đã xuất thần nhập hóa, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, bực này bình thường đàn hương đối với nàng mà nói cơ hồ không có hiệu quả gì. Thậm chí ngay cả nàng cũng còn không có phát giác được lúc, cơ thể cũng đã tự động phong bế bài xích đàn hương các thường. Mà tu hành thái cổ tâm pháp Lâm Giang Nghiên, đối với những đồ vật này thì cực kỳ mất cảm. Lúc trước vừa tiến vào mật thất lúc, hắn liền phát giác, mà từ vị này linh đế trên thân, cũng phát giác đàn hương tồn tại. Đối với người mang nội lực người mà nói, điểm ấy đàn hương tác dụng cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng đối với một cái thân thể sớm đã sụp đổ mất, xế chiều lao nhân mà nói, thân thể của hắn cơ năng đã không cách nào phân giải cái này nồng đậm đàn hương mang đến tác dụng phụ. Cái này đàn hương kích thích, không thua gì chí mạng độc dược. Đương nhiên, có lẽ Ninh Đế nguyên nhân cái chết không ở chỗ này, nhưng cũng tuyệt đối cùng cái này đàn hương thoát không ra liên quan. Trần Chiêu tất nhiên có thể có biện pháp cho Ninh Đế kéo dài tính mạng, liền tự nhiên không có khả năng không ý thức được cái này đàn hương đối với Ninh Đế tổn thương. Biết rõ như thế, vẫn như cũng như thế. Đáp án, không cần nói cũng biết. Mà Lý Phiếu Miểu tại nghe xong Lâm Giang Niên sau khi giải thích, ánh mắt thanh lanh vẫn như cũ, như có điều suy nghĩ. Cho nên, Trần Chiêu mục đích đến cùng là cái gì? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Lý Phiếu Miểu con mắt, lại độ hỏi. Lý Phiếu Miểu không có trả lời, vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Hai ta bị vây ở chỗ này, không chắc không có cơ hội đi ra, phải chết ở đây. Tuấn Tình Lâm Giang Niên khẽ thở dài, đều đến nước này, ta đã đối với ngươi mở rộng cửa lòng, đem ta biết đều nói cho ngươi. Ngươi có thể hay không cũng thẳng thắn điểm. Hai chúng ta bây giờ trên không phải là một phe cánh sao? Có tin tức ngươi còn che giấu, có thể hay không thẳng thắn một điểm? Nghe Lâm Giang Niên than thở âm thanh, Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, nàng giống như do dự một chút, cuối cùng mở miệng, ta biết cũng không nhiều nói đến đây. Nàng híp lại lên đôi mắt đẹp, phảng phất nhớ lại cái gì. Lý Nguyên Bình biến như phản đêm đó, dưỡng sinh trong điện từng xâm nhập một cái thích khách tên thích khách kia, cùng Trần Chiêu có một tí tương tự khí tức. Lâm Giang Niên cũng đột nhiên nghĩ tới đêm đó, có một cái xông ra cung đi cao thủ thần bí, cùng với lúc đó nhìn thấy khí sắc không tốt lắm Lý Phiếu Miểu, hết thảy đều đối mặt. Đêm đó Lý Phiếu Miểu quả nhiên cùng vị kia cao thủ thần bí giao thủ qua. Ngươi hoài nghi, tên kia cao thủ thần bí chính là Trần Chiêu? Lý Phiếu Miểu nhẹ lay động lắc đầu, không xác định. Nàng vẫn như cũ không thể xác định, nhưng trong lòng vẫn luôn có hoài nghi. Cái này không quá hợp lý a. Lâm Giang Niên nhíu mày, nghi ngờ nói, nếu nói vị kia thần bí thích khách chính là Trần Chiêu, vậy hắn mạnh mẽ xông tới dưỡng sinh điện làm cái gì? Giết ngươi cha sao? Cũng không nên a. Lâm Giang Niên lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Trần Chiêu thân là cha ngươi tiếp thân lao thái giám, lại rất được cha ngươi tín nhiệm. Hắn thật muốn hại cha ngươi, ngày bình thường chính là nhiều cơ hội, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Náo ra trận thế lớn như vậy tới. Chương 426, một phần khác di chiếu. Chương 426, một phần khác di chiếu rất rõ ràng. Lâm Giang Niên phát giác ở trong đó điểm không hợp lý. Trần Chiêu thật muốn giết Linh Đế, hoàn toàn không cần như vậy giống chống thua chiêng, vẽ vời thêm chuyện. Hắn như thế giống chống thua chiêng, ngược lại lộ ra giống như là cố tình làm, giống như là cố ý làm cho ai nhìn như. Vẫn là nói, hắn làm như vậy chỉ là vì giấu giếm một số khác bí mật không muốn người biết. Một bên Lý Phiếu Miểu như có điều suy nghĩ, thật lâu không có lên tiếng. Đích xác, đây hết thảy đều có vẻ hơi quỷ dị. Rất khó đi giải thích Trần Chiêu hành vi, hắn đến tột cùng là muốn cứu Linh Đế, vẫn là muốn giết Linh Đế. Vẫn là nói, ở trong đó có sâu hơn ẩn tình. Trong mật thất, hai người một phen phân tích sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lâm Giang Niên từ bỏ, mặc kệ Trần Chiêu mục đích là cái gì, với hắn mà nói đều không trọng yếu. Dù là Trần Chiêu là nghĩ thai họa triều đình, phá vỡ Đại Ninh Vương triều chính quyền, đối với Lâm Giang Niên cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn dưới mắt duy nhất phải việc làm là như thế nào giết chết Trần Chiêu. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Lý Phiếu Miểu mà nói, lại để cho trong lòng Lâm Giang Niên hơi kiêng kỵ. Nếu như Trần Chiêu quả nhiên là đêm đó trong cung cao thủ thần bí, Lâm Giang Niên muốn giết hắn, cái kia thật sự khó như lên trời. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt trưởng công chúa. Tuổi 30 đêm đó trong cung nhìn thấy nàng lúc, Lý Phiếu Miểu rõ ràng bị thương, có thể làm cho nàng đường đường nhất phẩm tông sư cao thủ thụ thương, chứng minh đêm đó cao thủ thần bí võ công thực lực chỉ sợ. Nếu thật là Trần Chiêu, Lâm Giang Niên muốn giết hắn, vì Triệu Khê báo thủ ý nghĩ chỉ sợ cũng rất khó. Muốn giết nhất phẩm tông sư cao thủ, khó như lên trời. Loại này cấp bậc cao thủ, muốn chính diện giết chết gần như không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên đột nhiên ngước mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Phiếu Miểu, thử dò xét nói, hỏi thăm vấn đề. Lý Phiếu Miểu trầm mặc không nói, ngước mắt nhìn hắn. Đêm đó cùng ngươi giao thủ vị kia cao thủ thần bí, thực lực như thế nào? Giống như không biết Lâm Giang Niên tại sao lại hỏi cái này, nhưng Lý Phiếu Miểu suy nghĩ một chút sau, nói, hắn rất mạnh. Mạnh bao nhiêu? Lý Phiếu Miểu lạnh lông mày hơi nhíu, nghĩ nghĩ, nói, ít nhất thiên huyền đỉnh phong, cách nhất phẩm tông sư cảnh kém chút nhị phẩm thiên huyền, còn chưa tới nhất phẩm. Lâm Giang Nghiên trong lòng hơi động, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt một bộ áo trắng như tuyết trưởng công chúa, vậy còn ngươi? Nhất phẩm tông sư cảnh. Đối mặt Lâm Giang Nghiên đặt câu hỏi, trưởng công chúa hơi hơi ngước mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào trên người hắn. Tiên tĩnh nhìn chăm chú một lát sau, vừa mới đạm nhiên mở miệng, kém một chút, cũng kém một điểm. Lâm Giang Nghiên sững sờ, lúc này mới ý thức được cái gì. Nàng còn không có bước vào nhất phẩm tông sư cảnh. Ý nghĩ này vừa hiện lên, Lâm Giang Nghiên trong lòng chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Thì ra nàng còn chưa tới nhất phẩm tông sư cảnh a. Nghe được cái tin tức này, Lâm Giang Nghiên trong lòng chẳng biết tại sao thoải mái hơn. Dù sao, bất quá chừng 20 tuổi nhất phẩm tông sư cảnh cao thủ, khó tránh khỏi có chút quá là khuyết đại. Đơn giản gọi là người tiên. Cũng trầm trọng đả kích Lâm Giang Nghiên lòng tự tin. Dưới mắt biết được Lý Phiếu Miểu còn không có vào nhất phẩm tông sư cảnh, Lâm Giang Nghiên thoải mái trong lòng nhiều. Bất quá, cao hứng cảm xúc không thể kéo dài bao lâu. Lâm Giang Nghiên rất nhanh lại ý thức được, mặc dù Lý Phiếu Miểu còn chưa tới nhất phẩm tông sư cảnh, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nàng sớm đã sừng sững ở nhị phẩm thiên huyền cảnh giới đỉnh cao. Đến nỗi trong miệng nàng nói kém một chút, đến tột cùng kém bao nhiêu không rõ ràng, nhưng nàng khủng bố như thế thiên phú võ học cũng có thể gặp đốn. Tuy nói đối với rất nhiều người mà nói, kém một chút có thể kém liền không chỉ là một điểm. Điểm này, thậm chí rất nhiều người vô tận một đời đều không bước qua được. Nhưng đối với vị này trưởng công chúa mà nói, có lẽ nên không phải cửa gì hạng. Nàng sớm muộn sẽ bước vào nhất phẩm, trở thành dưới gầm trời này trẻ tuổi nhất tông sư cấp bậc cao thủ. Đến nỗi phải bao lâu, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, cũng có lẽ 1-2 năm. Lâm Giang Niên ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là trong lòng tự an ủi mình. Ít nhất nàng bây giờ còn chưa đến nhất phẩm. Không tới chính là không tới. Đồng thời, Lâm Giang Niên cũng ý thức được một chuyện khác. Đêm đó cùng nàng giao thủ qua cao thủ thần bí, cũng không có một cái nhất phẩm. Nếu như hắn thực sự là Trần Chiêu mà nói, cũng mang ý nghĩa Trần Chiêu cũng không phải nhất phẩm cao thủ. Đã như thế, tình huống tựa hồ cũng không trong tưởng tượng bết bát như vậy. Nhị phẩm cùng nhất phẩm ở giữa, trên lệch giống như là trời. Bước vào nhất phẩm tông sư chi cảnh cao thủ, tuy nói không có tồi sơn lấp biển kinh khủng năng lực, nhưng ở trên đời này, cơ hồ đã có rất ít người có thể giết được. Là chân chính sừng sững ở thế gian cơ hồ vô địch một dạng tồn tại. Cho dù là đặt ở trên chiến trường, cũng là có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn tồn tại. Trừ phi là, ngạnh sinh sinh hao hết nhất phẩm tông sư cao thủ nội lực sau, đem đối phương tươi sống mà chết. Đến nỗi nhị phẩm thiên huyền cao thủ, mặc dù thực lực vẫn như cũ kinh khủng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào đối phó. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Nghiên như có điều suy nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá trước mắt Lý Phiếu Miểu. Lý Phiếu Miểu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, thần sắc gợn sóng bất động. Lâm Giang Nghiên thu tầm mắt lại, nhẹ giọng cảm khái, công chúa thiên phú võ học quả thật khiến người khâm phục hâm mộ a. Ngày hôm nay phía dưới, trong thế hệ thanh niên không đúng, dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, công chúa cũng coi như là đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ đi. Đối mặt Lâm Giang Nghiên tán dương, vị này trưởng công chúa thở ở mặt không biểu tình. Gặp nàng không có phản ứng, Lâm Giang Nghiên tự hiểu tự chốt nhục nhã, lập tức nói tới một cái đề tài khác. Tất nhiên thiên tử bây giờ đã băng hà, như vậy có một số việc, có phải hay không cũng nên một lần nữa trải vớt một chút. Lâm Giang Nghiên nhìn xem nàng, giữa ngươi ta hôn sự, cũng làm tôi a. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu khẽ ngẩng đầu, một lần nữa theo dõi hắn. Lâm Giang Nghiên nói, ngươi hôn sự của ta là ngày xưa thiên tử sở định, như hôm nay tử băng hà. Bởi vì cái gọi là một triệu thiên tử một triệu thần, không. Lời nói có thể không chính xác, nhưng chính là ý tứ như vậy nói đến đây lúc, Lâm Giang Nghiên ngữ khí vui vẻ. Hắn cũng không nghĩ đến, thiên tử sẽ chính xác băng hà. Đây quả thực coi là song hỷ lâm môn chuyện tốt. Thiên tử băng hà, triều đình sắp loạn, mà hắn cùng trưởng công chúa hôn ước cũng liền có cơ hội có thể thuận thế giải trừ. Song hỷ lâm môn. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu giữ im lặng, mà không thay đổi nhìn xem hắn, hỏi, giải thích như thế nào trừ? Cái này còn không đơn giản. Lâm Giang Niên mở miệng nói, đợi đến ngươi vị kia thái tử hoàng huynh đăng cơ thượng vị, để cho hắn hạ một đạo chiếu chỉ, giải trừ ngươi ta hôn ước không được sao? Tuy nói thái tử vừa đăng cơ, liền lập tức giải trừ tiên đế quyết định hôn ước ý chỉ, áp sẽ gây nên trong triều quan viên phản đối. Muốn lấy vị này trưởng công chúa cùng thái tử quan hệ, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì. Nghe nói như vậy, Lý Phiếu Miểu thấp con mắt suy tư, không nói chuyện, giống như đang suy tư biện pháp này khả thi. Đây là đơn giản nhất, cũng biện pháp nhanh nhất. Lâm Giang Niên đứng dậy, có thể giải quyết tốt đẹp chuyện hôn nước này vấn đề, tâm tình của hắn phá lệ vui vẻ. Lý Phiếu Miểu ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, thấy hắn thần sắc buông lỏng, giống như hơi có chút không kịp chờ đợi một dạng tư thái, trầm mặc mà không biểu tình, không nói một lời. Trong mặt thất lại dần dần lâm vào tĩnh mịch, bầu không khí hơi có chút nặng nề. Ai cũng không ngờ tới, hai người có thể bị kẹt ở trong mật thất, tìm trong mật thất tất cả địa phương đều không thể tìm được lối ra, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bị giới hạn vùng thế giới này. Lâm Giang Niên có chút không quá không bị ràng buộc, là bởi vì vị này trưởng công chúa tính tình quá lạnh. Tới gần chút, đều có thể cảm nhận được trên người nàng mỗi giờ mỗi khắc không theo trong ngoài đều tràn ra tới lành ý, nhìn nhiều vài lần, cái kia cố hàn ý tựa hồ muốn tràn ngập đến trên người mình. Càng quan trọng chính là, nàng còn không ưa thích nói chuyện. Hai người bị vây ở trong mật thất, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Theo lý mà nói, dưới mắt vô sự, dưới tình huống bình thường hai người hẳn là tâm sự, giao lưu trao đổi tâm đắc, tăng tiến cảm tình cái gì. Nếu không tại sao nói, cô nam quả nữ đơn độc ở chung là tăng tiến mập mở tình cảm phương thức tốt nhất. Một chỗ biệt kín không gian, bản thân liền có cao minh trời ban bầu không khí, tình huống như thế phía dưới, cực kỳ dễ dàng sinh ra một ít khác thường cảm xúc tới. Nhưng mà, Những thứ này dùng tại Lâm Giang Niên cùng vị này trưởng công chúa trên thân liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đừng nói là mập mờ tình cảm, liền giao lưu đều tổn sức. Vô luận là Lâm Giang Niên đề cập với nàng lên bất kỳ lời nói để, nhắc lên bất luận cái gì chính sự, vị này trưởng công chúa biểu lộ vĩnh viễn không có biến hóa, trả lời phương thức cũng lời ít mà ý nhiều. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng là trầm mặc. Trầm mặc băng lãnh để người rất tuyệt vọng. Để cho người ta rất nhanh liền đánh mất tất cả cảm xúc, đánh mất cùng vị này trưởng công chúa trao đổi tâm tình. Không có trả lời giao lưu, lộ ra Lâm Giang Niên ít nhiều có chút giống như là liếm. Hiểu đều hiểu. Kết quả là, Lâm Giang Niên từ bỏ. Hắn dứt khoát đứng dậy, tại trong mật thất bắt đầu đi loanh quanh. Lúc này, cách hai người bị nhốt mật thất, đã qua mấy canh giờ. Theo lý mà nói, bên ngoài bây giờ chắc chắn là xảy ra một chút tình huống. Nhưng bị nhốt trong mật thất, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Giang Niên tạm thời không có suy nghĩ, tại trong mật thất quay trở ra. Hắn luôn cảm thấy, chính mình suy nghĩ manh mối bên trong còn thiếu khuyết một chút cái gì. Luôn cảm giác nơi nào không có bế hoàn. Hắn đánh ra bốn phía, đây là vị tiên linh đế chỗ bế quan. Có thể nhìn ra là chú tâm chế tạo qua, không chỉ có là mật thất, càng là một chỗ địa hình phức tạp mê cung, tọa lạc tại hoàng cung phía dưới. Vị tiên linh đế, vì cái gì đang yên đang lành không có việc gì muốn rèn đúc như thế một tòa mê cung? Chỉ là vì bế quan tu luyện, không khiến người ta quấy rầy. Dựa theo thời gian suy tính, vị tiên linh đế đang nuôi sinh điện bế quan mấy năm, hơn phân nửa là tại bên trong mật thất này. Như vậy, bên trong mật thất này có thể hay không lưu lại thứ gì manh mối? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Trong lòng hiện lên ý nghĩ này, hắn dần dần nghiêm túc, bắt đầu ở mật thất bốn phía tìm kiếm tìm hiểu lên. Một bên cách đó không xa, Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, nhìn xem đột nhiên tại mật thất bên trong tìm tòi Lâm Giang Niên, không nói một lời. Thằng đến đang tìm kiếm sau một lúc, Lâm Giang Niên đem ánh mắt đặt ở bảy gia linh đế di thể trên tế đàn lúc, Lý Phiếu Miểu lúc này mới cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Giang Niên động tác trên tay một trận, quay đầu hướng xem bên trên Lý Phiếu Miểu ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, "Ta tìm xem manh mối." Lý Phiếu Miểu đôi mắt thành khe nhỏ, "Đừng động phụ hoàng." "Được chưa?" Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên từ bỏ đối với linh đế di thể siêu tầm ý nghĩ. Tuy nói truyền ngôn vị này trưởng công chúa tính cách băng lãnh, không có nhân loại cảm tình, bất cận nhân tình. Nhưng nằm ở nơi này dù sao cũng là trưởng công chúa cha ruột, Lâm Giang Niên vẫn là không quá dễ làm lấy mặt nàng hạ thủ. Tiếp tục đi tới địa phương khác lùng bắt, không bao lâu, Lâm Giang Niên lại trở về ngay từ đầu chỗ kia mật thất. Chỗ này mật thất đã bị khi trước Lý Phiếu Miểu bị không còn hình dạng, trên mặt đất tán lạc đá vụn, bốn phía nguyên bản bóng loáng trên vách đá cũng xuất hiện từng đạo vết rách, chống đỡ lấy mật thất hình trụ cũng hủy một nửa, phảng phất tùy thời phải ngã sụp đổ xuống. Toàn bộ trong mật thất bảy biện đều cực kỳ đơn sơ, trừ bỏ lúc trước cùng bị tia giả mạo thiên tử đánh nhau lúc phá hư bình phong bên ngoài, nơi đây chỉ còn lại trên đất bồ đoàn, cùng với cách đó không xa, cái kia cung phụng mấy tôn Phật tượng. Theo khi trước đánh nhau, Phật tượng cũng đổ sập hai tòa, phía trên phủ lên đá vụn, bày ra Phật tượng tế đàn cũng lung lay sắp đổ. Lâm Giang Niên chậm rãi đi lên trước, đánh giá những thứ này Phật tượng. Phật tượng ngăm đen, cùng dưới tình huống bình thường mạ vàng Phật tượng khác biệt. Trừ cái đó ra, Phật tượng bên trên tướng mạo cũng hơi có chút kỳ quái. Ân. Lâm Giang Niên rất nhanh phát hiện, những thứ này Phật tượng tướng mạo tựa hồ có chút dữ tợn. Mặc dù đích thật là Phật tượng, chợt nhìn không có gì, nhưng cẩn thận nhìn lên, liền có thể phát hiện tượng Phật này có chút quỷ dị, không giống như là bình thường Phật tượng. Chẳng lẽ Phật tượng còn có dạng này khác nhau sao? Lâm Giang Niên suy tư, đưa tay cầm lên trên tế đàn một tòa ngã xuống Phật tượng, xích lại gần tinh tế quan sát. Xích lại gần nhìn, càng ngày càng có thể nhìn ra tượng Phật này cùng bình thường Phật tượng không giống nhau lắm. Lâm Giang Niên mặc dù đối với Phật tượng không có gì nghiên cứu, nhưng cũng có thể cảm giác được. Này tướng mạo hung tàn Phật tượng, cũng không giống như là đứng đắn gì Phật tượng. Nhất là cái này toàn thân tối như mực lấy, giống như là sức lên màu đen thuốc màu giống như, khiến cho người ta sợ hãi, nhất là tượng Phật này còn dường như là thực tâm, nặng trĩu, rất nặng. Đáng tiếc, không phải làm bằng vàng. Vàng không, còn phải đáng giá không ít tiền. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, đem Phật tượng lại lần nữa trả về. Đang chuẩn bị lúc xoay người, lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân dừng lại. Quay đầu, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên tế đàn tận cùng bên trong nhất, tại mới vừa rồi đánh nhau bị chấn động không có ngã xuống Phật tượng. Không phải là một loại nào đó chốt mở a? Lâm Giang Niên trong đầu hiện lên loại khả năng này. Hắn lần nữa tới đến tế đàn, đưa tay sờ lên tượng Phật kia. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên thất vọng. Phật tượng bị dễ như trở bàn tay cầm lấy, cũng không phải là cái gì cơ quan cái nút. Lâm Giang Niên thở dài, lắc đầu, còn chuẩn bị đem Phật tượng thả lại lúc, đột nhiên lại phát giác ý thức được cái gì. Hắn cúi đầu, nhìn xem trong tay Phật tượng, ước lượng, vừa nhìn về phía vừa rồi buông xuống Phật tượng, cầm lấy một tay một cái, ước lượng. Giống như nơi nào có chút không đúng. Chờ đã. Phản phất ý thức được cái gì, Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, trong lòng bàn tay bỗng dùng sức. Rất nhanh, trong tay tượng Phật kia tại trọng lực đè ép phía dưới, dần dần uốn lượn biến hình, sau đó, phanh, từng tiếng triệt tiếng vỡ vụn, Lâm Giang Niên trong tay Phật tượng chia năm xẻ bảy. Quả nhiên, ngôi tượng Phật này là không tâm. Theo Phật tượng vỡ vụn, trong tay Lâm Giang Niên lưu lại Phật tượng bên trong, nhiều hơn một khối bao quanh vải vàng. Đây là, khi nhìn thấy khối này vải vàng chất liệu lúc, Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được cái gì? 3. Lúc này, nguyên bản mở tối trong mật thất, đột nhiên sáng lên. Khảm nạm tại trong mật thất trong vách đá hốc tượng, ánh nến đột nhiên bị thắp sáng. Lâm Giang Niên vô ý thức quay đầu, thì thấy một bộ váy trắng Lý Phiếu Miểu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn cách đó không xa, đang mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Người chừng nào thì tới? Lâm Giang Niên sợ hết hồn, nàng đi đường đều không âm thanh sao? Lý Phiếu Miểu không có trả lời Lâm Giang Niên mà nói, đôi mắt đẹp rơi vào trong tay hắn bể tan cảnh Phật tượng bên trong khối kia vải vàng bên trên. Đây là cái gì? Không biết. Lâm Giang Niên lắc đầu, đem Phật tượng bên trong vải vàng lấy ra, thận trọng xúc lên. Tiếp đó, có điểm giống là thánh chỉ. Không đúng, là Lâm Giang Niên mở ra trong tay vải vàng, khi nhìn thấy vải vàng bên trên ghi chép xuống nội dung, rất nhanh xác định khối này vải vàng tên. Di chiếu. Nghe được di chiếu hai chữ, nguyên bản thần sắc không có chút rung động nào Lý Phiếu Miểu đột nhiên ngước mắt. Một giây sau, Lâm Giang Niên liền cảm giác trước mắt kình phong sẽ qua, ngay sau đó trong tay không còn một ngống, di chiếu không cánh mà bay. Ngước mắt, đã xuất hiện tại Lý Phiếu Miểu trên tay. Giật đồ đúng không? Lâm Giang Niên đang muốn mở miệng, lại rất nhanh nghĩ đến. Cái này di chiếu, thật đúng là không phải hắn một ngoại nhân có tư cách nhìn. Dưới tình huống bình thường, ngoại nhân nhìn di chiếu nhưng chính là muốn bị giết cửu tộc. Bất quá, di chiếu bên trên nội dung. Vừa rồi liếc mắt qua lúc, Lâm Giang Niên vẫn mơ hồ nhớ kỹ một chút nội dung. Giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu tình trên mặt hơi hơi ngưng lại. Dần dần biến ảo chút. Hẳn là nhìn lầm rồi a. Bây giờ, Lý Phiếu Miểu thấp con mắt nhìn xem trong tay di chiếu sắc mặt thanh lãnh, một mực chờ đến nàng sau khi xem xong rất lâu, vẫn như cũ không nói một lời, nhìn chăm chú di chiếu bên trên nội dung. Trầm mặc. Cái này, thật là di chiếu. Lâm Giang Niên lên tiếng thử thăm dò. Không thích hợp. Nào có đem di chiếu ẩn giấu ở nơi như thế này. Nếu không phải là hắn vừa rồi có thêm một cái tâm nhãn, phát giác được Phật tượng trọng lượng không đúng, bằng không ai có thể phát hiện. Ân. Trầm mặc phút chốc, Lý Phiếu Miểu âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Là phụ hoàng bút tích. Bút tích cái đồ chơi này có thể bắt chước a. Lâm Giang Niên nhịn không được nói, vạn nhất là Trần Chiêu ngụy tạo đâu. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn. Mắt đối mắt phía dưới, Lâm Giang Niên trầm mặc. Rất không có khả năng. Trần Chiêu nếu thật muốn giả tạo di chiếu, hoàn toàn không cần thiết giấu đi sâu như vậy. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng. Cái này di chiếu là thiên tử đó trước đó liền mô phỏng tốt. Hắn lo lắng hội xuất ngoại ý muốn gì, liền đem cái này di chiếu giấu cực sâu. Có thể, lại để cho ta xem một chút sao? Ý thức được điểm ấy, Lâm Giang Niên thở dài, tính toán muốn lại cuối cùng dễ dụa một chút. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phút chốc, đem trong tay di chiếu đưa cho Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên tiếp nhận di chiếu, túi đầu liếc mắt nhìn. Mặc dù trong lòng còn có một tia may mắn, nhưng không có ngoài ý muốn. Có thể so với đã gặp qua là không quên được ký ức, để cho hắn lúc trước liền đã biết được di chiếu hơn phân nửa nội dung. Dù là lại nhìn một lần, cũng không có quá thêm ra rơi. Cái này, đích thật là vị tiên linh đế lưu lại di chiếu. Mà di chiếu bên trên nội dung cũng rất đơn giản, chủ yếu liền hai điểm. Điểm thứ nhất, chuẩn bị cho thái tử Lý Tử Ninh kế thừa Đại Ninh Vương triều đại thống. Đến nỗi điểm thứ hai, thì liền cùng Lâm Giang Niên có liên quan rồi. Nội dung cũng rất đơn giản. Mô phỏng Lâm Thế Tử Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa Lý Phiếu Miểu tùy ý thành hôn, sẽ lấy an ủi trong trên trời có linh thiêng. Không được sai sót. Một câu rất đơn giản, lại làm cho Lâm Giang Niên muốn chửi mà nó. Rất muốn hỏi đợi vị này linh đế, đánh quả thật một tay tính toán thật hay. Bức hôn đúng không? Lại vẫn dùng di chiếu bức hôn. Lâm Giang Niên trong lòng âm trầm, rất muốn mắng nương, cái này linh đế chết thì chết, trước khi chết còn tới một màn như thế. Đây không phải cố ý ác tâm người. Một khi phần này di chiếu chiêu cáo thiên hạ, đến lúc đó vấn đề nhưng lớn lắm. Lúc trước, Lâm Giang Niên bất quá là cùng Lý Phiếu Miểu có hôn ước. Hôn ước này mặc dù là thiên tử ban tặng, nhưng cũng không phải là không có vận hành khả năng. Thiên tử vừa chết, khi tất cả người lực chú ý đều bị rời, hai người hôn ước cũng có thể lấy một cái hoàn mỹ phương thức giải quyết. Nhưng dưới mắt thiên tử đến như vậy một phần di chiếu, chính là trực tiếp cho vụ hôn nhân này xuống định tính. Chấm phải chết, chấm trước khi chết nguyện vọng sau cùng, chính là muốn hai người các ngươi thành thân thánh chỉ uy lực cùng di chỉ uy lực hoàn toàn không giống. Lâm Giang Niên hoàn toàn có thể dự đoán đến, phần này di chiếu một khi truyền ra, hắn cùng Lý Phiếu Miểu hôn sự cơ hồ liền thành kết cục đã định. Dù là hai người lại không tình nguyện, dù là liền xem như vị kia thái tử đăng cơ trở thành thiên tử cũng không cải biến được sự thật. Một khi cự hôn, đó chính là triệt triệt để kháng chỉ. Kháng vẫn là di chỉ, ai đến cũng vô dụng. Tiên đế di chỉ, kinh khủng như vậy. Cho nên Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trong tay phần này di chiếu, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia lăng lệ lãnh ý, phần này di chiếu tuyệt đối không thể để nó truyền đi. Ngươi muốn làm cái gì? Một bên Lý Phiếu Miểu nhạy cảm phát giác Lâm Giang Niên khí thế trên người biến hóa, hơi nhíu mày. Phần này di chiếu, không thể giữ lại. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, rất chân thành nói, truyền đi, hai người chúng ta liền xong rồi. Lý Phiếu Miểu nhìn chằm chằm phần này di chiếu không nói chuyện. Nàng tự nhiên cũng ý thức được, di chiếu là phụ hoàng lưu lại cuối cùng một tay. Phụ hoàng đã sớm biết, nàng có thể sẽ không nguyện ý, thậm chí sẽ kháng cự. Cho nên, phụ hoàng lưu lại một phần như vậy di chiếu. Phần này di chiếu sẽ đoạn mất nàng tất cả đường lui, không cho nàng phản đối cơ hội. Cho nên, Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, hỏi, nhất thiết phải hủy nó? Lâm Giang Niên chém đinh chặt sắt nói, phần này di chiếu giống như là một kim cô chú, tuyệt đối không thể lưu lại. Còn tốt, đêm nay ở đây chỉ có Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu biết được di chiếu, nhìn qua di chiếu chỉ có hai người bọn họ. Chỉ cần đem cái này di chiếu hủy diệt, liền không có người biết linh đế lưu lại qua di chiếu. Thần không biết quỷ không hay, hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nói đến đây, Lâm Giang Niên liền dự định đem di chiếu xé bỏ. Chờ đã. Lý Phiếu Miểu đột nhiên lên tiếng mở miệng, ngăn trở hắn. Như thế nào? Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, nói, không thể hủy. Vì cái gì? Lâm Giang Niên nhìn về phía hắn, ánh mắt nghi hoặc, cái này di chiếu giữ lại, đối với ngươi ta đều không chỗ tốt. Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, trầm mặc thật lâu, vừa mới mở miệng, nó còn phải giữ lại. Nói xong, nàng dừng lại, lại nói, thái tử bây giờ chưa đăng cơ, thế cục còn chưa ổn. Cái này di chiếu, phải giữ lại. Lâm Giang Nhiên nghe hiểu, nàng là muốn giữ lại di chiếu, ra sức bảo vệ thái tử có thể an ổn ngồi trên hoàng vị. Đích xác, là có phương diện này lo lắng. Nhưng, nó giữ lại là kẻ gây họa Lâm Giang Nhiên không yên lòng, cái này di chiếu đích xác hữu dụng, nhưng nếu là thật sự phong xuất, đối bọn hắn hai cái người trong cuộc cũng rất bất lợi. Trước tiên giữ đi. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói, không nhất định dùng tới được, nhưng giữ lại. Để phòng vạn nhất. Cái này Lâm Giang Niên do dự. Cái này di chiếu, hắn là tuyệt đối không muốn lưu truyền ra ngoài. Hủy thi diện tích tốt nhất. Nhưng Lý Phiếu Miểu mà nói, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Gặp Lâm Giang Niên do dự, Lý Phiếu Miểu trầm mặt một lúc sau, nhìn xem hắn, nói, yên tâm, di chiếu không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó sẽ bị cưỡng bách cưới ta. Lâm Giang Niên luôn cảm giác vị này trưởng công chúa nói lời này có chút kỳ quái, bất quá, hắn vẫn là buông xuống mấy phần tâm. Cũng đúng. Di chiếu không phải người nào đều có tư cách nhìn, có thể nhìn đến di chiếu ít người chi lại thiếu, cũng không phải không có vận hành không gian. Càng quan trọng chính là, nếu là thái tử có thể thuận lợi đăng cơ, cũng không dùng được phần này di chiếu. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên hơi hơi yên tâm không thiếu. Cái kia, phần này di chiếu Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên, đã thấy Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn xem hắn. Nếu là di chiếu, vậy vẫn là do công chúa ngươi bảo quản a? Lâm Giang Niên đem di chiếu trả lại cho nàng. Lý Phiếu Miểu tiếp nhận di chiếu, liếc qua, lại đem di chiếu lấy gãy điệt thu hồi. Đi. Bây giờ nên nghĩ một chút biện pháp như thế nào đi ra, cũng không thể thật bị vây chết ở đây a. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, đang muốn nói cái gì lúc đã thấy nguyên bản sắc mặt trong trẻo lạnh lùng trưởng công chúa đột nhiên nhíu chặt lên lạnh lông mày, thanh lãnh vô song gương mặt bên trên hình như có một vòng đau đớn thoáng qua, lập tức thân hình lung lay, cả người tựa như đột nhiên hư nhược một phần. Ngươi thế nào? Lâm Giang Niên liền giật mình, định thần nhìn lên, lúc này mới chú ý tới vị này trưởng công chúa tựa hồ có chút không đúng lắm, trạng thái không đúng, giống như là bị thương một dạng trạng thái. Lâm Giang Niên phảng phất nghĩ đến cái gì, ngươi, lần trước thương còn chưa tốt. Tuổi 30 đêm đó, Lâm Giang Niên phát giác được vị này trưởng công chúa giống như bị thương. Dưới mắt gặp nàng bộ dáng như thế, chẳng lẽ là thương thế còn không có khỏi hẳn? Không sao. Lý Phiếu Miểu thanh lãnh mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ không lạnh không nhạt, lại giống như xen lẫn một vòng gấp rút. Nàng đột nhiên bước nhanh rời đi. Ngươi đi đâu? Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, gặp Lý Phiếu Miểu không có phản ứng hắn, do dự một chút, đi theo. Đi vào bên cạnh mặt thất. Thì thấy Lý Phiếu Miểu đi tới trong mật thất một chỗ sạch sẽ xóa sình, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, chậm rãi vận công. Theo nàng vận chuyển nội lực lúc, toàn bộ trong mật thất tựa như trải rộng xương lạnh giống như, nhiệt độ chợt hạ xuống. Lâm Giang Niên nhịn không được dùng mình một cái, mới vừa bước chạy bộ tiến mật thất một chân, lại thu hồi lại. Ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm cách đó không xa nhắm mắt vận công, cả người tiến nhập trạng thái một loại huyền diệu ở trong Lý Phiếu Miểu. Trong mật thất, lang lệ hàn băng chi khí tràn ngập, cực kỳ khủng bố giống như. Cái này khiến Lâm Giang Niên mười phần kinh ngạc, vừa lại kinh ngạc. Nàng, đến cùng luyện là công pháp gì? Làm sao sẽ lạnh thành dạng này? Thành cung viện bên trong, hàn quang lướt qua, cái kia một bộ thanh lãnh thân ảnh đứng lặng tại viện bên trong, trong tay thanh kiếm lóe hàn quang. Gió lạnh gào thét, bao phủ viện lạc. Trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp không có chút rung động nào nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt áo bào xám còn xuống thân ảnh. Người áo bào xám còn xuống thân ảnh phảng phất không thể tin giống như, trên khuôn mặt dàn mua hiện lên vẻ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thanh lãnh nữ tử. Lập tức, đầu chậm rãi thấp, ánh mắt rơi vào bụng mình chỗ. Máu tươi chảy ngang theo áo bào xám chậm rãi chạy xuôi trên mặt đất. Hán, thua. Bại bởi trước mắt vị này thanh lãnh nữ tử. Đúng lúc này, thành cung bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân rồn rập. Ở chỗ này, bên này có động tĩnh. Nhanh lên, đừng để hắn chạy. Tiếng bước chân rồn rập từ xa đến gần, không bao lâu liền xông vào cung viện nội viện. Cùng lúc đó, đứng ở trong viện thanh lãnh nữ tử, quay đầu lạnh lùng áo bào xám còn xuống thân ảnh một mắt, liền không chút do dự thu kiếm, quay người, nhảy lên một cái, thi triển khinh công nhảy dựng thành cung phía trên, lại nhảy lên, thân hình liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà liền tại giờ khắc này, đại lượng cấm quân thị vệ theo nhau mà tới, xâm nhập trong viện. Ở đây, hắn ngay ở chỗ này. Trần Chiêu yêu cầu, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Mười mấy tên cấm quân thị vệ đem toàn bộ viện lạc bao quanh chật như nêm cối, đem viện bên trong một thân áo bào cho Trần Chiêu vây quanh chật như nêm cối. Tất cả mọi người đều chú ý tới, vừa rồi trong nội viện này từng có đánh nhau. Mà lúc này, bọn hắn trước mắt áo bào xám còn xuống thân ảnh. Ngày xưa thiên tử bên cạnh sủng ái nhất Tin Hoạt Quan, quyền thế ngập trời Lao Yêu Cầu. Bây giờ, cả người giống như tiết khí giống như, đứng ở trong viện trung ương. Nơi bụng còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Hắn bị thương. Tại chỗ cấm quân thị vệ con mắt hưng phấn, nhưng lại vẫn như cũ tạm thời không một người dám lên phía trước. Trước đây không lâu, trước mắt vị này lão Yêm Cầu hiện ra thực lực kinh khủng, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều kiêng dè không thôi. Trần Yêm Cầu, người gan to bằng trời, dám ám sát thái tử, ám sát vương triều thái tử, tội đáng chết vạn lần, còn không mau nhanh chóng đầu hàng. Đối mặt cấm quân thị vệ thống lĩnh bất lạnh, Trần Chiêu đứng ở trong đám người ương, mặt không thay đổi nhìn xem chung quanh cấm quân thị vệ. Không nói một lời, bắt lấy hắn. Cuối cùng, cấm quân thị vệ thống lĩnh ra lệnh một tiếng, bốn phía rằng có hồi lâu cấm quân thị vệ cao thủ cuối cùng cùng nhau xử lý. Hừ, đứng tại chỗ Trần Chiêu lạnh rên một tiếng, chợt phất tay áo, liền đem đến gần một cái cấm quân thị vệ tại chỗ chúc chết. Dù là bị trọng thương, dưới mắt nọ mạnh hết đà thoi thoát, thực lực của hắn vẫn như cũ không thể khinh thường. Nhưng mà bốn phía cấm quân thị vệ nhiều lắm, trong đó không thiếu cao thủ. ngay tại Trần Chiêu vừa chụp chết hai tên cấm quân thị vệ lúc, từ sau lưng của hắn, một cây trường thương tiến quân thần tốc, đâm vào bờ eo của hắn. Hừ, lại là một tiếng trầm muộn hừ lạnh, Trần Chiêu thân hình bỗng nhiên một trận phốc, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình hắn nhoáng một cái, chợt giận mà ra trường, đem sau lưng đánh lén cấm quân thị vệ đánh lui. Nhưng bây giờ, bốn phía còn lại cấm quân thị vệ lại độ bay vọt mà ra. Phốc phốc, phốc phốc. Lần này, Trần Chiêu không thể lại tránh thoát chống đỡ, trong nháy mắt liền bị vài thanh lợi khí quán xuyên thân thể. Thân thể đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. Ánh mắt của hắn thất thần, trong ánh mắt con ngươi tia sáng từng điểm tiêu tan. Cuối cùng, cánh tay vô lực ngã xuống, đầu buông xuống. Chết, chết. Bốn phía yên tĩnh. Tại chỗ cấm quân thị vệ cảnh giác nhìn xem một màn này, vẫn như cũ không dám thở phào. Mắt thấy bị sọ xuyên thân thể, không nhúc nhích Trần Chiêu, cấm quân thị vệ thống lĩnh có chút bất an, lo lắng có bẫy, lại khiến người ta tiếp tục thọc mấy đao, thẳng đến mau đem Trần Chiêu đâm thành cái sàng sau, lúc này mới cuối cùng yên lòng. Chết, cuối cùng chết. Cấm quân thị vệ thống lĩnh như chút được gánh nặng, cái này lao yêm cầu cho hắn tạo thành áp lực thật lớn. Còn tốt, chung quy là không phụ điện hạ sứ mệnh, giết chết hắn. Người tới, đem Trần Yêm Cầu thi thể dơ lên trở về, giao cho điện hạ xử lý. Là. Đợi đến cấm quân thị vệ dần dần thối lui sau, cấm quân thống lĩnh ánh mắt hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn bốn phía mặt đất. Vừa rồi, trọng thương Trần Chiêu cái vị kia cao thủ gì là lai lịch gì? Nghĩ tới đây, cấm quân thống lĩnh lại bước chân vội vã nhanh chóng rời đi. Dưỡng sinh ngoài điện, cách đó không xa trên gác xếp. Cái kia tập kích, thanh lanh thân ảnh lặng yên không tiếng động rơi vào phía trên. Chỉ diễn tỷ, ngài trở về. Trên gác xếp, Lâm Thanh Thanh bước nhanh về phía trước, thần sắc hơi có chút kích động, cũng có chút kích động, nàng nhìn từ trên xuống dưới Chỉ Diên, xác định Chỉ Diên không có sau khi bị thương, lúc này mới nuối lòng lỗ hổng. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Chỉ Diên tỷ tính cách vẫn là trước sau như một đặc lập độc hành. Mặc dù cùng điện hạ cùng một chỗ sau, Chỉ Diên tỷ thay đổi rất nhiều, nhưng Chỉ Diên tỷ phong cách hành sự vẫn như cũ không thay đổi. Ngay tại trước đây không lâu, Trần Chiêu từ dưỡng sinh trong điện chạy ra, Chỉ Diên tỷ không nói hai lời liền tự mình đuổi theo. Cái này có thể để Lâm Thanh Thanh khẩn trương lo lắng không thôi, vừa rồi nàng đều là nhìn trong mắt. Cái kia Trần Chiêu tại ám sát quá giờ tí biểu diễn ra thực lực không kém, Lâm Thanh Thanh đại khái phỏng đoán, hẳn là ước chừng là nhị phẩm thiên huyền chi cảnh cao thủ. Đối mặt cao thủ như vậy, tuyệt đại bộ phận người đều biết lựa chọn tránh né mũi nhọn, nhưng Chỉ Diên tỷ lại không có mảy may do dự, trực tiếp đuổi theo thống hạ sát thủ. Đến nỗi nguyên nhân, Lâm Thanh Thanh lặng lẽ ngờ tới, là Chỉ Diên tỷ biết được Trần Chiêu đem điện hạ cùng trưởng công chúa kẹt ở mật thất bên trong đi. Lâm Thanh Thanh mở miệng hỏi lên, Chỉ Diên tỷ, Trần Chiêu hắn chết? Chết. Nghe được tin tức này, Lâm Thanh Thanh nỗi lòng lo lắng hơi hơi thả xuống. Chết liền tốt. Cái kia Trần Chiêu võ công không kém, nếu là giữ lại hắn đích thật là cái tai họa. Đồng thời, Lâm Thanh Thanh cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Vừa rồi gặp cái kia Trần Chiêu tựa hồ có thực lực nhị phẩm thiên huyền nhưng vẫn là chết ở Chỉ Diên tỷ trên tay, Chỉ Diên tỷ thực lực hôm nay như thế nào? Mà đang lúc Lâm Thanh Thanh ngờ tới lúc, Chỉ Diên cũng hơi nhíu lấy dễ nhìn lông mày, giống như đang suy tư điều gì. Không đúng lắm. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Ân. Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu, cái gì không đúng? Trần Chiêu Chỉ Diên suy tư thật lâu, cau mày, không đúng lắm. Chỗ nào không đúng, nàng lại trong lúc nhất thời nói không ra. Luôn cảm giác tựa hồ có chút quá đơn giản chút, tạm thời không thể suy nghĩ ra vấn đề tới, Chỉ Diên không tiếp tục suy nghĩ nhiều, ánh mắt tròn trẹo lạnh lùng vang lên nhìn về phía trước dưỡng sinh trong điện, hỏi tình huống như thế nào. Lâm Thanh Thanh báo cáo, Chỉ Diên tỷ, trước mắt đã có thể xác định, điện hạ bị vây ở trong mật thất, vừa rồi vị kia thái tử điện hạ cũng đang nghĩ biện pháp phá vỡ mật thất, nhưng mật thất bị khóa chết, thái tử bọn hắn tạm thời không có cách nào nghe được tin tức này. Chỉ Diên ánh mắt lạnh lùng, mở không ra. Tình huống cụ thể không rõ lắm. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, ta sợ bị phát hiện, không có áp sát quá gần. Thái tử gặp chuyện, dưỡng sinh điện hội tụ quá nhiều cao thủ, Chỉ Diên tỷ ở đây không nên ở lâu, bằng không đợi phía dưới bị phát hiện sẽ không tốt. Nàng hôm nay cùng Chỉ Diên tỷ lặng lẽ vào cùng, như bị thái tử người phát hiện, sợ là hôm nay không tốt giảng giải. Nhưng mà Chỉ Diên thờ ơ, vẫn như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cách đó không xa dưỡng sinh điện. Lâm Thanh Thanh đoán được Chỉ Diên tỷ tâm tư ý nghĩ, lại mở miệng nói, không cần quá lo lắng, bị vây ở mật thất bên trong còn có vị kia trưởng công chúa cùng thái tử quan hệ rất tốt, thái tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Lâm Thanh Thanh nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới trưởng công chúa lúc, nàng liền rõ ràng cảm giác bên cạnh Chỉ Diên tỷ khí tức tựa hồ càng lạnh hơn chút. Vô ý thức ngẩng đầu, gặp Chỉ Diên tỷ trên mặt không có chút nào cảm xúc biến hóa, quay đầu nhìn nàng một cái. Lâm Thanh Thanh trong lòng một lộ bộ. Hỏng, nói sai. Kém chút quên điện hạ cùng vị kia trưởng công chúa là cùng một chỗ bị vây ở mật thất bên trong. Lần này tốt, cô nam quả nữ, đơn độc ở chung, tình huống này không đúng. Khó trách Chỉ Diên tỷ lo lắng như vậy. Vạn nhất điện hạ cùng vị kia trưởng công chúa đơn độc ở chung, chỗ ra cảm tình tới làm sao bây giờ? Lâm Thanh Thanh lo lắng, nhà mình điện hạ hình dạng tuấn lãng, tuấn tú lịch sự, vị kia trưởng công chúa chắc chắn động tâm. Đến nỗi vị kia trưởng công chúa, lấy Lâm Thanh Thanh một năm qua đi theo nhà mình điện hạ bên cạnh, đối nhà mình điện hạ đức hạnh hiểu rõ, điện hạ chắc chắn ưa thích. Đừng nói là điện hạ, liền Lâm Thanh Thanh gặp qua vị kia trưởng công chúa một mặt, đều sợ hai thán phục vị kia trưởng công chúa khuynh thành dung mạo, liền sắc đẹp kia, khí chất kia, thân phận kia, nhà mình điện hạ có thể buông tha. Điện hạ đức hạnh gì, Lâm Thanh Thanh có thể không biết. Dương nhẹ nhàng thậm chí nhịn không được ngờ tới. Đừng nhìn điện hạ bây giờ còn cùng vị kia trưởng công chúa không có gì gặp nhau, nhưng đó là có nguyên nhân. Nếu không phải là nhà mình điện hạ không phải trưởng công chúa đối thủ, không chắc vị kia trưởng công chúa bây giờ đều phải mang thai hai. Chỉ Diên tỷ, ta không phải là ý tứ này. Lâm Thanh Thanh vô ý thức giảng giải, điện hạ chắc chắn đang lúc Lâm Thanh Thanh tính toán muốn giảng giải trấn an Chỉ Diên tỷ lúc, Chỉ Diên chỉ là yên tĩnh thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Chỉ Diên tỷ, ngươi đi đâu? Lâm Thanh Thanh liền vội vàng hỏi. Cứu người. Chỉ Diên cũng không quay đầu lại rời đi. Dưỡng sinh trong điện, hết thảy đều kết thúc. Theo Trần Chiêu thoát đi, dưỡng sinh điện còn lại thị vệ không còn người lãnh đạo, nhao nhao bỏ lại binh khí đầu hàng. Bên cạnh Trần Chiêu còn lại những cái kia mật thiên ti thân tín, mắt thấy tình huống không ổn tính toán nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng rất nhanh vẫn là bị cấm quân thị vệ vây quanh, cuối cùng không địch hầu bị bắt. Thái tử điện hạ cấm quân thị vệ thành công tiếp thu rồi toàn bộ dưỡng sinh điện, nằm trong tay thế cục. Dưới mắt, viện bên trong một mảnh hỗn độn. Thái tử Lý Tử Ninh mặt không biểu tình đứng tại ngoài điện dưới mái hiên, mặt không biểu tình nhìn xem viện bên trong, từng hàng cấm quân thị vệ quỳ rạp xuống đất. Trong sân, đang để một cỗ thi thể. Điện hạ, địch đảng Trần Chiêu đã bị thuộc hạ tại chỗ chém giết, thỉnh điện hạ xử trí xử lý. Cấm quân thống lĩnh quỳ một chân trên đất, trầm giọng mở miệng. Nghe được tin tức này, Lý Tử Ninh ánh mắt rơi vào trong sân trên thi thể. Ngay sau đó, cất bước đi vào biệt tử, ở bên cạnh thị vệ che chở cho chậm rãi đi vào. Hắn dừng bước lại, nhìn chằm chằm phía trước cỗ thi thể kia bên trên. Vô cùng thế thảm, bị đao kiếm quán xuyên thân thể, đã có chút bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra gương mặt kia, chính là Trần Chiêu. Lý Tử Ninh sắc mặt hơi có chút tái nhợt, không biết có phải hay không bị một màn này áp tâm đến. Hắn hít thở sâu một hơi, dần dần tỉnh táo, rời đi ánh mắt. Chết. Với hắn mà nói, trong lòng không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Trần Chiêu, hắn sớm muộn là sẽ giết. Vốn là tính toán đợi phụ hoàng băng hà sau, hắn sau này mới hảo hảo thanh toán cái này trong triều lớn nhất hoạn quan gian thần. Không nghĩ tới, hắn sẽ chủ động xuất kích. Kém chút, còn muốn mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Lý Tử Ninh giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu, mật thiên ti khôi thủ Trần Thượng Thanh đâu? Thị vệ bên cạnh nói, người này thụ trọng thương, thương thế rất nhẹ, trong hôn mê. Cứu sống hắn. Lý Tử Ninh âm thanh trầm thấp khàn khàn, cô muốn hắn sống. Tuân mệnh. Lý Tử Ninh thu hồi ánh mắt, lạnh lùng mở miệng, Trần Chiêu ám sát cô, ý đồ mưu phản, đem hắn chém đầu gian chúng. Gian đe. Là. Sau khi phân phó xong, Lý Tử Ninh lúc này mới quay người, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía sau lưng trong đại điện. Trần Chiêu vấn đề đã giải quyết, nhưng dưới mắt đặt tại trước mặt nguy cơ chưa giải trừ. Mật thất. Bị phong tỏa. Phu Hoàng, Phiếu Miểu, cùng với vị tiên lâm vương thế tử đều bị vây ở trong mật thất. Còn chưa giải quyết đi ra. Đúng lúc này, trong điện một thân ảnh bước nhanh đi ra. Như thế nào? Lý Tử Ninh mở miệng hỏi lên. Điện hạ, trong mật thất cửa ngầm kiên cố vô cùng, thuộc hạ tìm không thấy cơ quan, căn bản mở không ra, dùng man lực cũng mở không ra. Lý Tử Ninh ánh mắt lạnh lẽo, đã thử qua thị vệ cúi đầu, trầm giọng nói, cửa đá không có mở ra, ngược lại là mật thất cửa hồ. Sắp xếp phòng, lại tiếp tục dùng man lực phá cửa, chỉ sợ cửa đá còn không có mở ra, bệ hạ cùng trưởng công chúa điện hạ liền sẽ bị sập phòng chôn cất. Lý Tử Ninh sắc mặt biến hóa, liền không có biện pháp khác. Điện hạ, này mật thất trước đây bệ hạ thiết kế lúc, liền sắp đặt đạo này cửa ngầm để phòng vạn nhất, cửa ngầm rơi xuống, chỉ sợ không mở được. Lời này vừa nói ra, thì thấy Lý Tử Ninh sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo một bước. Điện hạ, cẩn thận. Lý Tử Ninh phất tay, ánh mắt băng lãnh, âm trầm, cơ hồ muốn ăn thịt người. Nghĩ biện pháp, đều đi cho câu nghĩ biện pháp. Vô luận dùng hết thảy biện pháp đại giới, đều phải cho cô đem Phiếu Miểu cùng phụ hoàng cứu ra. Là. Chương 427, ngươi mau đưa ta hút khô. Chương 427, ngươi mau đưa ta hút khô mật thất. Hốc tường bên trong đèn đuốc hơi đốt, hoàng hôn tia sáng chiếu sáng một phương tiên địa. Trong mật thất không khí lưu thông tốc độ cực chậm, khí tức kiềm chế, cho người ta một loại nói không ra nặng nề cảm giác. Trong góc, bốn phía dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt đất phủ lên một tầng đơn sơ tấm thảm. Lâm Giang Niên ngồi xếp bằng ở trên thảm, buồn bực ngán ngẩm. Tính toán thời gian, đã bị kẹt ở trong mật thất có 1-2 ngày. Ngoại giới bây giờ là gì tình huống vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Bên trong mật thất này cách âm hiệu quả vô cùng tốt, dễ đến cho dù là cách một đạo cửa đá, đều hoàn toàn nghe không được sắt vách âm thanh. Địa phương thật là chỗ tốt. Nhưng Lâm Giang Niên nhưng có chút ngồi không yên. Tuy ý là ai bị vây ở như thế một cái phong bế đè nén chỗ, thời gian lâu dài đều biết chịu không được. Dù sao cũng không phải người người cũng là giống vị kia trưởng công chúa. Lâm Giang Niên vẫn còn hảo, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Tăng thêm bị vây 1-2 ngày, bao nhiêu cảm giác trong bụng có chút đói khát, không khỏi hơi có chút lo lắng. Cuối cùng sẽ không tới thời điểm chết đói ở đây a. Lúc trước tìm kiếm lối ra lúc, đã đem cái này mật thất mê cùng cơ hồ siêu không sai biệt lắm, cũng không có tìm ra cái gì ăn uống. Ngoại trừ một chút thanh thủy, ở đây giống như là vị kia thiên tử đặc biệt bế quan tu tiên sân bãi tựa như, sạch sẽ lạ thường. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lâm Giang Niên đứng dậy, nhìn quanh mật thất, tìm kiếm khắp nơi hỏi dò, xem có thể hay không có khác biệt cái gì phát hiện mới. Bốn phía tìm tòi một phen sau, cuối cùng không có kết quả, lại trở về lúc đầu mật thất. Sau đó, Lâm Giang Niên đem ánh mắt chuyển rời đến sát vách mật thất. Trong mật thất, có người tựa hồ còn đang bế quan chữa thương. Ước chừng một ngày trước, vị kia trưởng công chúa đột nhiên tựa hồ vết thương cũ tái phát giống như, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, khí tức cũng biến thành suy yếu. Sau đó, liền tìm một cái gian phòng bận công chữa thương. Lần ngồi xuống này, an vị hơn một ngày. Cho tới bây giờ, còn không có động tĩnh. Nếu không phải là sát vách mật thất mơ hồ tràn ngập mà đến hàn khí, Lâm Giang Niên thậm chí cũng hoài nghi nàng có phải hay không đã chết. Nàng đến cùng là thế nào? Cho dù là thật sự bị thương, cũng không đến nỗi bế quan vận công lâu như vậy a. Chẳng lẽ là trọng thương gì? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên cất bước đến gần mật thất. Vừa đi gần, cái kia cỗ tử trong mật thất chuyển đến hàn khí càng nồng đậm. Dù là đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cái này đập vào mặt lạnh kém chút khẽ run rẩy. Không nhịn được nghĩ lạnh run. Cũng may tâm pháp vận chuyển, nội lực chậm rãi tràn vào quanh thân, cấp tốc đem hàn khí khu trục. Sau đó, Lâm Giang Nghiên thử thăm dò cất bước đi vào mật thất. Từ lúc vị này trưởng công chúa bế quan chữa thương sau, Lâm Giang Nghiên vẫn không đến quấy rầy. Bế quan chữa thương là thời khắc hung hiểm nhất, hơi không cẩn thận có thể dẫn đến nội lực đau sốc hung tăng lên thương thế. Nhưng cái này đều đi qua hơn một ngày, trưởng công chúa vẫn như cũ còn đang bế quan, điều này không khỏi làm cho Lâm Giang Nghiên có chút bất tâm. Sẽ không thật sự xảy ra vấn đề gì đi, hắn cũng không thể chết tại đây. Lý Phiếu Miểu nếu là chết tại đây, Lâm Giang Nghiên nhưng là xui xẻo. Hắn không cách nào giảng giải thiên tử cùng trưởng công chúa chết, cái nồi này không chắc liền phải vác tại trên người hắn. Vừa đi vào mật thất, Lâm Giang Nghiên liền nhìn thấy ngồi xếp bằng tại trong mật thất trên mặt đất Lý Phiếu Miểu, giống như một ngày trước vừa bế quan vận công lúc bộ dáng, cơ hồ đều không động đậy. Một bộ bạch y váy dài Lý Phiếu Miểu tính tỏa mặt đất, trắng đoan váy phô tán trên mặt đất, lây dính một chút cho bụi. Một đầu tóc xanh trượt xuống, Lý Phiếu Miểu nhắm mắt, khí chất thanh lãnh vô song, cả người giống như một tòa tượng đá giống như, không nhúc nhích. Lạnh đáng sợ. Trong gian phòng bốn phía, tràn ngập một cổ vô hình lạnh thế. Thế lớn bằng bạc, quanh quẩn trong phòng mỗi một góc, băng lãnh rét thấu xương, phảng phất rót vào linh hồn lạnh. Có cái gì rất không đúng. Lâm Giang Niên hơi nhíu mày, hắn lần thứ nhất cảm nhận được vị này trưởng công chúa cùng người thường địa phương khác nhau. Rất lạnh. Không chỉ là tính cách, liền nàng công pháp tu hành tựa hồ cũng có chút không thích hợp. Khi nàng toàn thân nội lực ngoại phóng lúc, có thể cảm giác hình như có cỗ hàn khí liên tục không ngừng từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Trên đời này tại sao có thể có kỳ quái như vậy công pháp? Ban đầu ở Lâm Vương phủ lúc, Lâm Giang Niên mới học vũ chi tế, cơ hồ đem hơn phân nửa trong Như Ý lâu võ học công pháp nhìn mấy lần. Nhưng trong ấn tượng, đối với trước mắt vị này trưởng công chúa tu hành tâm pháp chưa từng nghe thấy. Lâm Giang Niên thả nhẹ cước bộ, đến gần mấy bước, tinh tế quan sát đến. Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, nhắm mắt không nhúc nhích, phản phất hoàn toàn không phát hiện được ngoại giới bất luận cái gì tin tức. Dù là Lâm Giang Niên cơ hồ đi tới trước gót chân nàng, nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thật cảm giác không thấy. Lâm Giang Niên xích lại gần mấy phần, gặp vị này trưởng công chúa vẫn như cũ không nhúc nhích, càng ngạc nhiên hơn. Nàng rốt cuộc đây là thế nào? Chuẩn nhất phẩm cao thủ, làm sao lại điều tra không đến hắn đến gần? Trừ phi là, nàng dưới mắt gặp phiền phức rất lớn, tự lo không xong. Trong lòng Lâm Giang Niên suy tư, lại yên tĩnh đánh giá nàng. Nhìn chằm chằm trước mắt trương này thanh lãnh khuynh thành gương mặt, chợt nhìn, có chút kinh diễm. Là loại kia mới gặp kinh diễm, lại nhìn vẫn như cũ tim đập thình thịch loại hình. Da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, cũng không giống Triệu Khê như vậy đẹp làm càn, cực kỳ thu liễm. Có mấy phần giang nam vùng sông nước nữ tử nhà ý, đồng thời cái kia cố cao không thể chạm khí chất, lại khiến cho cả người nàng cơ hồ thăng hoa. Rất khó hình dung. Đến thiếu Lâm Giang Niên đang ngó chừng tới tới lui lui nhìn một hồi lâu sau, cũng đích xác không thể nhìn ra bất luận cái gì khuyết điểm tới. Khí chất dung mạo, có lẽ thật đúng là tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Nhưng trừ cái đó ra, hẳn là liền tất cả đều là khuyết điểm. Trong lòng Lâm Giang Niên khẽ thở dài, gặp nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng càng kinh ngạc. Hắn đã chầm chậm đến càn rỡ như thế lớn mật, thậm chí có chút mạo phạm, vị này trưởng công chúa nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không thích hợp. Lâm Giang Niên lại tinh tế nhìn lên, hoàng hôn dưới ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy trương này thanh lãnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc gương mặt bên trên, trừ bỏ tí tí yếu ớt khí tức bên ngoài, lại không bất kỳ phản ứng nào. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên tinh tế cảm thụ phát ra lúc này mới ý thức được cái gì. Vị này trưởng công chúa, thể nội không thích hợp. Bốn phía tràn ngập hàn khí, quanh quần phương tiên địa này. Những thứ này hàn khí nơi phát ra, đến từ vị này trưởng công chúa trong thân thể. Nhưng Lâm Giang Niên tinh tế phát giác phía dưới, lại phát hiện hàn khí này cũng không phải là trưởng công chúa tận lực thả ra, càng giống là vô ý thức. Tựa hồ liền chính nàng đều không nắm được. Phát hiện điểm ấy sau Lâm Giang Niên, hơi có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Cái này không nên. Chuẩn nhất phẩm tông sư cảnh cao thủ, thực lực sớm đã đạt đến tình cảnh đăng phong tạo cực, thu phóng tự nhiên, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay ẩn nấp khí tức của mình hành tung, làm sao lại liền đơn giản nhất khí thế thu phóng đều không nắm được? Trừ phi là cơ thể xảy ra vấn đề. Lâm Giang Niên lại nhìn chăm chú thêm vài lần sau, dần dần xác định suy đoán trong lòng. Vị này trưởng công chúa cơ thể chỉ sợ thật sự xảy ra vấn đề gì? Là vấn đề gì đâu? Lâm Giang Niên tiếp tục đánh giá nàng, trên dưới trái phải, toàn phương diện không góc chết nghiên cứu nhìn chăm chú. Nếu không phải là lý trí khắc chế, Lâm Giang Niên thậm chí có chút nhớ động tay nghiên cứu một chút. Đây chính là chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ a, vẫn là chừng 20 tuổi chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ. Nàng toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều là bảo vật, đều đáng giá Lâm Giang Niên nghiên cứu học tập. Dù chỉ là có thể học được một điểm gia lông, đối với Lâm Giang Niên đều có chỗ tốt rất lớn. Loại này cấp bậc cao thủ, nàng vô luận là thành công kinh nghiệm vẫn là thất bại giáo huấn, đều có thể cho Lâm Giang Niên trợ giúp thật lớn, có thể thiếu đi rất nhiều đường quân co. Câu nói kia thật nói đến lấy, giả tạo cao thủ mò đá qua sông, cao thủ chân chính cũng là sở lấy giả tạo cao thủ qua sông. Đúng vậy, Lâm Giang Niên muốn sở Lý Phiếu Miểu. Bất quá, này sở không phải kia sở. Lâm Giang Niên trong lòng vẫn là ít đòi. Kia sở là vạn vạn sở không thể. Từ trên xuống dưới dò xét xem gian một hồi lâu sau, vẫn như cũ không thể dò xét ra cái gì khác thường. Vị này trưởng công chúa phảng phất lâm vào trong một loại trạng thái huyền diệu, vô ý thức tản ra hàn khí. Bất quá, khi Lâm Giang Niên lại xích lại gần một chút, cuối cùng phát giác nhỏ xíu dị thường. Tí ti không tầm thường nội lực ba động từ bên trong thân thể của nàng hiện lên, để cho Lâm Giang Niên trong lòng có cái ngờ tới. Khí tức của nàng nội lực tựa hồ không quá ổn. Nay liền lại càng kỳ quái. Chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ, nội lực lại sẽ hỗn loạn. Cái này cần thụ thương nặng cỡ nào? Lần trước trong hoàng cung cái vị kia cao thủ thần bí, đem nàng bị thương nặng rất nghiêm trọng, chưa hồi phục. Lâm Giang Niên cũng tìm không thấy đáp án. hắn cũng không dám làm loạn, quay chung quanh vị này trưởng công chúa xoay mấy vòng, không thể phát giác được những dị thường khác vấn đề sau, liền cũng từ bỏ. Loại này cấp bậc tồn tại, trước mắt còn không phải Lâm Giang Niên loại cảnh giới này không đến tứ phẩm có thể hiểu được. Hắn bây giờ cách tứ phẩm còn kém một chút thời cơ đột phá, luôn cảm giác đã mơ hồ sờ đến bình cảnh cánh cửa, lại vẫn luôn không được vào. Đây vẫn là Lâm Giang Niên tập võ đến nay, lần thứ nhất đụng tới dạng này bình cảnh. Dĩ vãng vô luận là mới học võ công lúc, dễ như trở bàn tay bước vào cửu phẩm, ngay sau đó bát phẩm, sờ nữa đến thất phẩm. Cho dù là vào kinh thành lúc, tại trưởng công chúa lấy tầm bổ thân thể, thể hồ quán đỉnh một dạng ngạnh sinh sinh rót vào tinh hoa dược liệu trồng chất phía dưới, đem Lâm Giang Niên nội lực thực lực cất cao. Lâm Giang Niên như trước vẫn là rất nhanh tiêu hóa tiếp nhận kế thừa, thuận lợi bước vào ngũ phẩm. Từ đầu tới đuôi, từ đó đến giờ không có cảm thấy bình cảnh tồn tại. Cái này cũng một mực để cho Lâm Giang Niên có loại mù quáng tự tin, hắn có lẽ chính là cái kia vạn người không được một thiên tài. Ngăn cản vô số người tập võ cả đời võ học bình cảnh, tựa hồ xưa nay sẽ không ở trên người hắn xuất hiện. Nhưng mà, loại tự tin này thẳng đến gần nhất cuối cùng dần dần biến mất. Sơ đến tứ phẩm danh giới Lâm Giang Niên, lần thứ nhất cảm nhận được bình cảnh tồn tại, luôn cảm giác còn kém nhất tuyến, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể mà bảo. Nội lực trong cơ thể đã hùng hậu đến tình cảnh nhất định, nhưng lại tựa hồ thiếu khuyết một cơ hội. Đến nỗi kém cái gì, Lâm Giang Niên cũng không rõ ràng, chỉ riêng cũng giải đáp không bên trên. Nàng đối với Huyền Dương cũng không hiểu rõ, cũng không rõ ràng thiếu khuyết thời cơ đến cùng là cái gì. Có lẽ, phải chờ tới thời điểm đi về hỏi hỏi Lâm Vương, mới có thể được đến đáp án. Lâm Giang Niên cảm khái một tiếng sau, cũng không rời đi mất thất, tìm một cái xó xỉnh ngồi xuống. Ngồi xếp bằng, tiếp tục vận công nếm thử. Theo thể nội Huyền Dương tâm pháp vận chuyển, hùng hậu nội lực liên tục không ngừng hiện lên, lan tràn đến toàn thân. Lâm Giang Niên khí tức dần dần cực nóng, trong thân thể khí huyết cuộn cuộn, bàng bạc nội lực lan tràn toàn thân sau, tựa như đến một cái điểm tới hạn, không khống chế được hướng về bốn phía tràn ra. Chí cương chí dương khí tức tản ra, cùng trong không khí băng lãnh hàn khí thấu xương tiếp xúc. Trong chốc lát, thường hực khí tức nóng bỏng đem tràn ngập Lâm Giang Niên quanh thân hàn khí thôn vệ. Theo quanh thân hàn khí bị thôn vệ hầu như không còn, bốn phía nhiệt độ tựa hồ dần dần ấm lên. Mà cùng lúc đó, khi trong thân thể nóng bỏng khí tức tiếp xúc đến hàn khí, cả hai hỗn hợp lại cùng nhau lúc, cái kia từng sợi hàn khí tiến vào thân thể của hắn, giống như có cỗ thanh tuyển thoải mái tại trong thân thể của hắn du đãng. Nguyên bản vận chuyển Huyền Dương tâm pháp lúc, trong thân thể thả ra tới cái kia cỗ khô nóng cảm giác khó chịu, mơ hồ giảm bất không thiếu. Có loại nói không ra thoải mái cảm giác. Lâm Giang Niên ngạc nhiên không thôi. Huyền Dương tâm pháp xem như chí cương chí dương công pháp, đích sát bá đạo. Lúc tu luyện cũng cực kỳ khảo nghiệm định lực, nhất là mỗi lần lúc tu luyện sinh ra nóng bỏng khí tức, chẳng những để cho Lâm Giang Niên dục hỏa đốt người, đồng thời cũng là một loại cực kỳ chật vật dày vò. Thể nội ấm lên, giống như một đám lửa ở trong lòng tiêu đốt, khí tức nóng bỏng cơ hồ muốn đem hắn tiêu chết. Mỗi lần, Lâm Giang Niên đều dựa vào định lực ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Quen thuộc, cũng là còn tốt. Nhưng lúc tu luyện cái kia cố đốt người cảm giác khó chịu, nhưng như cũ tồn tại. Lâm Giang Niên cũng nếm thử qua, vào đông ngày tuyết rơi ở trong viện tu luyện tâm pháp, nếm thử hạ nhiệt độ. Nhưng thất bại. Tu luyện tâm pháp lúc, ngoại giới thấu xương gió lạnh đánh tới, lại cũng không có thể yếu bất thân thể của hắn cái kia cố cảm giác khó chịu. Nhưng dưới mắt, khi cơ thể đem trong không khí tràn ngập hàn khí hút vào thể nội, Lâm Giang Niên lại ngạc nhiên phát hiện, cố hàn khí kia có thể bị thân thể của hắn hấp thu, yếu bất thân thể cảm giác khó chịu. Để cho trong lòng hắn thoải mái không thôi, cực kỳ thoải mái. Lâm Giang Niên nhịn không được tiếp tục vận chuyển tâm pháp, cắn nuốt trong không khí hàn khí, kèm theo Huyền Dương tâm pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, trong không khí hàn khí cũng bắt đầu dần dần nhanh chóng lưu thông. Lâm Giang Niên quanh thân phảng phất biến thành một cái hắc động vòng xoáy, trong mật thất hàn khí giống như xoắn ốc nhau nhau tràn vào bên trong thân thể của hắn. Hàn khí nhập thể, cấp tốc bị tâm pháp luyện hóa, tràn vào các vị trí cơ thể. Cái kia từng sợi cảm giác mát rượi, giống như mùa hè nóng bức một dòng suối trong, chậm rãi chảy xuôi các vị trí cơ thể. Nguyên bản thân thể khô nóng cùng khô cạn cảm giác, dần dần biến mất không thấy. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, Huyền Dương tâm pháp vậy mà có thể như thế thoải mái dễ chịu. Lâm Giang Niên hô hấp dồn dập, thể nội tâm pháp giống như không bị khống chế giống như điên cuồng hấp thu trong không khí hàn khí, giống như một cái tham lam hải tử không biết tiết chế tìm lấy. Lâm Giang Niên toàn thân phun trào lan tràn khí tức, tùy theo tăng gọn, càng ngày càng mạnh. Không chỉ có như thế, khi cố hàn khí kia cùng bên trong thân thể hắn nội lực phối hợp, dần dần dung hợp lúc, thể nội phảng phất có cố nổ tung một dạng khí thế khủng bố, giống như là tùy thời muốn bắn ra. Càng ngày càng mạnh thế, cũng càng lúc càng hùng hậu. Mơ hồ trong đó, những ngày này để cho Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối khó mà không thể mà vào ngưỡng cửa kia, cũng đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện một vết nứt. Ngay tại Lâm Giang Niên đến sắp tiến thêm một bước thời khắc mấu chốt, trong mật thất cũng xảy ra lặng yên không tiếng động biến hóa. Theo Lâm Giang Niên không ngừng hấp thu trong không khí hàn khí không ngừng tiêu hao, trong mật thất nhiệt độ không khí cũng dần dần dâng lên. Lạnh lẽo thấu xương dần dần tiêu tan, dần dần khôi phục bình thường. Sau đó, lại lặng yên không tiếng động dần dần ấm lên. Lâm Giang Niên trong thân thể nóng bỏng khí tức dần dần trong phòng lan tràn, không chỉ có áp chế vị kia trưởng công chúa trong thân thể tán phát hàn ý, càng tựa hồ càng ngày càng cường thế. Mà lúc này, vị kia đã bế quan ngàn lẻ một hơi một tí trưởng công chúa, cuối cùng có chút phản ứng. Giống như phát giác được bốn phía không khí biến hóa, cái kia nguyên bản đóng chặt hai con ngươi bên trên, nhỏ dài lông mi hơi run một chút rung động, giống như một giây sau liền muốn mở mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở ra. Nàng vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng nếu cẩn thận quan sát mà nói, lại có thể phát hiện, quanh thân nàng tản mát ra hàn khí, lúc chạm đến trong không khí khí tức nóng bỏng, rất nhanh bị thôn phệ hầu như không còn. Kèm theo cái kia cổ trích nhiệt khí tức không ngừng dần dần tới gần, thời gian dần qua, không biết bắt đầu từ khi nào, một chút xíu, từng luồng nhiệt ý lặng yên không một tiếng động kèm theo tràn vào thân thể của nàng. Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, lại phảng phất lâm vào trong một loại nào đó ngắn ngủi tường hòa tình cảnh. Thẳng đến, lại qua mấy cái giờ, giang giác, trong không khí hình như có một tia thanh thúy nhỏ giọng vang lên. Xó xỉnh bên trong, Lâm Giang Niên chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Kèm theo mở mắt trong chốc lát, cặp kia tinh mâu bên trong phảng phất có đạo quang mang chói mắt thoáng qua, dạng ngời rực rỡ. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem song trường, trên mặt hiện lên vẻ khác thường kinh hỉ. Đột phá, cứ như vậy bước vào tứ phẩm chi cảnh, có chút nhanh, nhanh đến Lâm Giang Niên có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời còn chưa làm dễ tiếp nhận chuẩn bị. Nguyên bản cách tứ phẩm chi cảnh còn kém một tia cực kỳ trọng yếu thời cơ, trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối tìm không thấy thời cơ đột phá, vốn cho là còn có thể tại cảnh giới này trên thẻ một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ tới ngay tại hôm nay cứ như vậy dễ như trở bàn tay đột phá. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem song trường, nội lực phun trào lúc hắn cảm giác cơ thể tràn đầy nổ tung một dạng sức mạnh, đưa tay lúc hắn thậm chí đã có tự tin, nếu là Trần Phi Dương sống thêm tới, lần này Lâm Giang Niên có thể một quyền sẽ đưa hắn đi. Đây chính là tứ phẩm cao thủ ngạo khí sao? Lâm Giang Niên tinh tế cảm thụ được trong thân thể biến hóa, nhìn như biến hóa không lớn, nhưng kỳ thực lại khác với lúc đầu ngày xưa. Một lúc sau, Lâm Giang Niên tập trung ý chí, lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, nhịn không được ngước mắt nhìn về phía một bên khác. Hắn có thể nhanh như vậy đột phá tứ phẩm chi cảnh, hoàn toàn may mắn mà có vị này trưởng công chúa. Nguyên bản tại cảnh giới này kẹt lâu như vậy, không nghĩ tới tại đem nàng nội lực lan tràn quanh thân hàn khí hút vào thể nội, luyện hóa dung hợp sau, lại khiến cho Lâm Giang Niên tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh, cũng trợ hắn dễ dàng đột phá tứ phẩm chi cảnh. Rất thần kỳ, cũng rất ngạc nhiên. Lâm Giang Niên vạn vạn không nghĩ tới, vị này trưởng công chúa tu hành cái này không biết tên rét lạnh công pháp, vẫn còn có trọng yếu như vậy công năng, có thể trợ giúp hắn tu luyện. Nếu có thể sớm một chút phát hiện, lúc trước hắn nơi nào còn cần đến cố gắng như vậy chăm chỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên ánh mắt tung tăng, hưng phấn không thôi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện cái gì không đúng. Trưởng công chúa, giống như xảy ra vấn đề. Lâm Giang Niên lúc này đứng dậy, bước nhanh đến gần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện vị này trưởng công chúa khí sắc trở nên không thích hợp. Bây giờ, trưởng công chúa vẫn như cũ ngồi xếp bằng tại chỗ, quanh thân vẫn như cũ tràn ngập tản ra hàn khí, nhưng so với lúc trước phải yếu hơn không thiếu. Kỳ quái hơn chính là, nàng lúc trước trả lại như cũ bản thanh lãnh khuôn mặt tái nhợt, chẳng biết tại sao giống như là nhiều một vòng hồng nhuận, khôi phục không thiếu. Nhưng vấn đề là, thân thể của nàng nhìn qua lại tựa hồ như xảy ra vấn đề, có chút hơi run, thậm chí Lâm Giang Niên có thể phát giác được nàng hơi có chút thở hào hẹn. Lại tinh tế nhìn qua xem xét, càng có thể phát giác được vị này trưởng công chúa nội lực trong cơ thể rất loạn, vô cùng hỗn loạn, phảng phất có hai đạo khác biệt khí tức đang rời sông lấp biển giao hội lấy, hai đạo khí tức không ngừng xung đột, mơ hồ có chút mất khống chế. Đây là có chuyện gì? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, vừa mới không phải còn rất tốt sao? Như thế nào bây giờ trong cơ thể nàng sẽ xuất hiện hai đạo khác biệt khí tức? Tưởng niệm nơi này, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên đưa tay rơi vào trên trưởng công chúa cổ tay mạch tượng, đầu ngón tay vừa chạm đến, liền có một cỗ băng lãnh hàn khí đánh tới. Lâm Giang Niên vô ý thức dùng mình một cái, lạnh quá. Vị này trưởng công chúa độ ấm thân thể làm sao lại thấp như vậy? Đây vẫn là người sao? Đầu ngón tay xúc cảm mềm mại chân mềm da thịt, lại đồng thời kèm theo một cỗ kích động ra hàn ý, theo đầu ngón tay tiến vào cơ thể của Lâm Giang Niên. Càng quan trọng chính là, cỗ hàn khí kia không giống như là bên ngoài thân nhiệt độ, càng giống là sâu tận xương thủy một dạng lạnh, dù là vận chuyển nội lực cũng ngăn cản không nổi. Lâm Giang Niên tập trung ý chí, nghiêm túc. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền từ trưởng công chúa trong thân thể phát giác cái kia hai cỗ xung đột khí tức tồn tại. Một cỗ là trưởng công chúa cơ thể nguyên bản khí tức, mà đổi thành một cỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất quen thuộc, là Huyền Dương Tâm Pháp khí tức. Lâm Giang Niên lúc này ý thức được, ngay tại hắn vừa rồi hấp thu trong không khí đến từ Lý Phiếu Miểu trong thân thể hàn khí lúc, vị này trưởng công chúa đồng thời cũng tại hấp thu trong thân thể của hắn Huyền Dương Tâm Pháp khí tức. Cho nên, bọn hắn đây coi như là lẫn nhau hút. Vị này trưởng công chúa trong thân thể cũng có hắn đồ vật. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên đem nàng hàn khí hấp thu hòa tan, luyện hóa thành chính mình dùng. Nhưng vị này trưởng công chúa không biết cơ thể xảy ra biến cố gì, không có cách nào đem Lâm Giang Niên cỗ này chí dương khí tức luyện hóa, ngược lại còn cùng với nàng trong thân thể nguyên bản khí tức sinh ra xung đột. Cái này một âm một dương, một lạnh một nóng vốn là trên đời này tối tương khắc hai cố khí tức, như thế xung đột phía dưới, nếu không nhanh giải quyết, sợ rằng sẽ đối với nàng tạo thành không thể đo lường tổn thương. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì đem nàng đốt thành viêm màng não. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lúc này không do dự nữa. Hắn thấp con mắt liếc mắt nhìn trước mặt vẫn như cũ nhắm mắt, trên khuôn mặt lạnh lẽo toát ra một tia đau đớn bộ dáng trưởng công chúa, mở miệng, ta cái này đều là vì cứu ngươi. Đắc tội. Nói đi, Lâm Giang Niên không do dự nữa, nắm lên nàng khoác lên trên đùi tay, nắm trong tay, lòng bàn tay va nhau. Nếu như nói vừa rồi chỉ là đầu ngón tay đụng vào, như vậy dưới mắt, khi cùng vị này trưởng công chúa bàn tay tương đối, Lâm Giang Niên triệt để cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt hàn khí. Mềm mại, chân nhắn, mười ngón con dài, giống như óng ánh trong suốt hoàn mỹ, nhưng lại băng lánh rét thấu xương, giống như nắm một khối khối băng, căn bản vốn không giống như người bình thường nhiệt độ cơ thể. Cái kia xúc cảm lạnh như băng lan tràn mà đến, lạnh Lâm Giang Niên lại độ run lên. Thực sự là yêu nghiệt. Trên đời này tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy nữ tử? Lâm Giang Niên hít thở sâu một hơi, tập trung ý chí, không còn suy nghĩ lung tung, bắt được lòng bàn tay của nàng, vận chuyển thể nội tâm pháp. Ngay sau đó, liền có một cỗ cực nóng bàng bạc khí lưu chậm rãi từ Lâm Giang Niên trong thân thể theo hai người nắm chặt ở chung với nhau trong lòng bàn tay, chậm rãi tiến vào Lý Phiếu Miểu trong thân thể. Kèm theo cố khí lưu này tràn vào, không bao lâu, dần dần lắng xuống Lý Phiếu Miểu trong thân thể nguyên bản lẫn nhau xung đột hai cố khí tức. Ngay sau đó, hai cố khí tức dần dần tiếp xúc, tương dung, luyện hóa. Có thể rõ ràng phát ra được, tại đem Lâm Giang Niên độ vào trong cơ thể nàng cố khí tức này luyện hóa sau, vị này trưởng công chúa trong thân thể tình huống không ngừng chuyển biến tốt đẹp. Lâm Giang Niên nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thu công lúc, lại đột nhiên phát giác cái gì? Còn tại hút. Ngay tại Lý Phiếu Miểu luyện hóa Lâm Giang Niên độ vào trong cơ thể nàng cố khí tức kia sau, nhưng lại không dừng lại, mà là tiếp tục không ngừng hấp thu Lâm Giang Niên liên tục không ngừng độ vào bên trong thân thể hắn khí tức. Cái này khiến Lâm Giang Niên khẽ nhíu mày, đang muốn dừng lại lúc, lại đột nhiên phát hiện không dừng được. Lâm Giang Niên nếm thử muốn thu công, lại phát hiện căn bản làm không được. Ánh mắt hắn hơi hơi trợn to, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Bây giờ, Lâm Giang Niên cảm thấy bên trong thân thể mình tâm pháp tự động vận chuyển lại, căn bản vốn không chịu khống chế của hắn. Kèm theo tâm pháp vận chuyển, nội lực liên tục không ngừng tràn vào Lý Phiếu Miểu trong thân thể, bị nàng không ngừng hấp thu. Chờ đã, cái này không đúng. Lâm Giang Niên vừa sợ vừa ngạc nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao còn tự động hút hắn? Thể nội tâm pháp hoàn toàn không bị khống chế, phản phất như là bị câu dẫn, tùy ý Lâm Giang Niên nghĩ như thế nào muốn ngạnh sinh sinh dừng lại, lại hoàn toàn làm không được. Lý cơ thể của Phiếu Miểu giống như trở thành một cái giác hút, điên cuồng hút vào trong thân thể của hắn nội lực. Dừng lại, lại hút liền không có. Lâm Giang Niên cuối cùng có chút luống cuống. Mắt thấy không cách nào làm cho tâm pháp dừng lại, hắn liền tính toán muốn hất ra Lý Phiếu Miểu tay, cưỡng ép dừng lại. Nhưng lại tại Lâm Giang Niên đang muốn có hành động lúc, nguyên bản từ đầu đến cuối không có chút nào bất kỳ phản ứng nào Lý Phiếu Miểu, đột nhiên chủ động nắm chặt Lâm Giang Niên bàn tay. Mười ngón đan sen, nắm thật chặt. Nhanh đến Lâm Giang Niên thậm chí cảm giác có chút đau nhức. Rất dùng sức. Tuy ý Lâm Giang Niên muốn dùng sức vung nổi, lại phát hiện căn bản làm không được. Người Lâm Giang Niên trừng to mắt, kinh sợ nhìn về phía trước mắt Lý Phiếu Miểu. Hắn hảo tâm giúp nàng, nàng thế mà dạng này hút hắn. Quá mức. Hút chậm một chút, nếu không có theo bàn tay bị đạo khách thành chủ nắm chặt, Lâm Giang Niên triệt để mất đi quyền chủ động. Thể nội tâm pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, nội lực cũng phun trào càng lúc càng nhanh. Lý cơ thể của Phiếu Miểu tựa như một cái băng lãnh động cứng đáy, tham lam hấp thu Lâm Giang Niên trong thân thể liên tục không ngừng nội lực. Theo điên cuồng như vậy hấp thu, cơ thể của Lâm Giang Niên rất nhanh bị rút sạch. Sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, thần sắc suy yếu đứng lên. Thật hư, sắp bị quất chết. Mà lúc này, Lý Phiếu Miểu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, từ đầu đến cuối nhắm mắt lại. Đây hết thảy, phản phất đều giống như vô ý thức hành vi. Lý Phiếu Miểu toàn thân khí thế lại dần dần thay đổi. Theo Lâm Giang Niên trong thân thể khí tức liên tục không ngừng tràn vào thân thể của nàng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận. Không chỉ có như thế, quanh thân cái kia cỗ băng lãnh khí tức cũng dần dần tiêu tan. Cái kia cỗ từ đầu đến cuối quanh quần nàng khí chất băng lãnh, mơ hồ tại thời khắc này tan thành mây khói giống như. Thân thể của nàng dần dần trở nên bình thường. Liền Lâm Giang Niên đều cảm giác được, Lý Phiếu Miểu cái kia nguyên bản băng lãnh thấu xương bàn tay, dần dần khôi phục trở thành người bình thường nhiệt độ cơ thể. Bất quá, Lâm Giang Niên đã không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hắn sắp bị echo. Cuối cùng, ngay tại Lâm Giang Niên cảm giác thể nội trống rỗng, cũng lại chen không ra một giọt sau. Cái kia tự động vận chuyển tâm pháp cuối cùng chậm rãi ngừng lại, cái kia bị Lý Phiếu Miểu nắm chắc tay cũng cuối cùng buông ra. Được cứu. Bịch. Lâm Giang Niên thân thể ngồi xổm đứng cũng vững, trực tiếp nằm sấp một tiếng nằm trên mặt đất, sủi lơ bất lực, sắc mặt trắng bệnh, cực kỳ suy yếu. Đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, nhìn qua trên đỉnh đầu, ánh mắt mở mịt mà thất thần. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày lại bị dạng này echo. Thật là một giọt cũng bị mất. Thời khắc này Lâm Giang Niên đã suy yếu trở thành một người bình thường. Không đúng. Người bình thường đều không hắn yếu như vậy. Liên tựa như là liên tục không ngừng phấn chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một tia tinh khí thần tiêu tan. Chết để liệt. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Lâm Giang Niên nhắm mắt lại, đã ngủ mê man. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Giang Niên làm một cái rất dài mộng. Mộng thấy chính mình thân ở một mảnh ông dương đại hải bên trong, mặt biển một mắt nhìn không thấy bờ cảnh. Hắn đưa thân vào trên mặt biển, bị nước biển bao quanh, liên miên không dứt cảm giác thư thích sông lên đầu. Rất thoải mái. Hắn thậm chí hận không thể cứ như vậy một mực đắm chìm tại nước biển ở trong. Thẳng đến, hắn chậm rãi mở mắt, tỉnh táo lại. Đây là đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Lâm Giang Niên thần sắc mở mịt, hoảng hốt. Thằng đến, trong hơi thở người người được một cỗ quen thuộc nhàn nhạt hương khí, vừa mới lấy lại tinh thần. Vô ý thức ghé mắt, liền đối với lên một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp. Vẫn như cũ thanh lanh vô song, rất quen thuộc, nhưng lại có một tia lạ lẫm. Lý, Phiếu Miểu. Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, đối mặt bên trên này đôi quen thuộc ánh mắt lạnh lùng. Một bộ bạch y váy dài Lý Phiếu Miểu đang đứng ở bên cạnh hắn, yên tĩnh nhìn xem hắn. Rất gần đến trên Lâm Giang Niên có thể thấy rõ ràng nàng da thịt trắng non tất cả chi tiết. Người đã tỉnh. Âm thanh vẫn như cũ không lạnh không nhạt, lại tựa hồ như xen lẫn một tia khắc thường cảm xúc. Ta Lâm Giang Niên giật mình thần, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy thân tới. Cơ thể một hồi cảm giác bất lực xông lên đầu. Đó là tổn hao nội lực quá độ đưa đến. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng rất nhanh lại phát giác được, thể nội tựa hồ nhiều hơn một vài thứ. Ý thức được cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Phiếu Miểu, đối mặt bên trên con mắt của nàng. Trầm mặc phút chốc. Ngươi, đối ta cơ thể làm cái gì? Lâm Giang Niên phát ra linh hồn chất vấn, không có trả lời. Vị này trưởng công chúa tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Một lúc sau, tại Lâm Giang Niên sáng rực nhìn chăm chú phía dưới, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng, "Ta, độ chút khí cho ngươi." Lâm Giang Nghiên tinh tế phát giác trong thân thể khác thường, đích xác phát giác được một chút vị này trưởng công chúa khí tức trên thân. Hắn không sạch sẽ a. Trong thân thể có đồ đạc của nàng, có thể rõ ràng phát giác được, vị này trưởng công chúa chỉ sợ không chỉ là độ khí. Lúc trước bị nàng hút khô nội lực, dưới tình huống bình thường Lâm Giang Nghiên ít nhất phải suy yếu 10 ngày nửa tháng mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Nhưng dưới mắt, Lâm Giang Nghiên lại cảm giác chính mình khôi phục ít nhất 2-3 thành khí lực. Cái này đủ để chứng minh, hắn tại hôn mê trong khoảng thời gian này, Lý Phiếu Miểu còn đối với hắn làm sự tình khác. Bất quá, Lâm Giang Nghiên cũng không cùng với nàng tính toán. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Lý Phiếu Miểu, mơ hồ trong đó, cảm giác nàng tựa hồ trở nên có chút không đồng dạng. Vẫn là cái kia một bộ bạch đi váy dài, lãnh diễm quân thành. Nhưng bây giờ, lại giống như ít đi rất nhiều những ngày qua cái kia xóa hàn ý nhất là nàng đang đứng ở một bên bộ dáng, càng lộ ra có chút tiếp địa khí, trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên, cũng mất di vãng cái kia tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Đôi mắt đẹp rơi vào trên người hắn, hình như có mấy phần khác thường màu sắc giống như đánh giá hắn. Muốn nói lại thôi, rất khó hình dung. Vị này trưởng công chúa đích xác thay đổi. Có lẽ là trong thân thể có Lâm Giang Niên đổ vật về sau, nàng trở nên không sạch sẽ. Liên tựa như là trên 9 tầng trời tiên nữ, bị Lâm Giang Niên cho ngạnh sinh sinh làm bẩn rơi xuống phàm trần. Hình dung là ác liệt điểm, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Cho nên, trong thân thể ngươi, đến cùng là gì tình huống? Hai người đối mặt một lát sau, Lâm Giang Niên trước tiên phá vỡ yên lặng. Hắn muốn hỏi cái biết rõ. Nữ nhân này đến cùng tu cái gì tà công, có thể hút hắn tâm pháp? Nàng không phải kiếm đạo truyền nhân sao? Như thế nào cảm giác học chính là Hợp Hoan Tông công phu? Nghe được Lâm Giang Niên chất vấn, Lý Phiếu Miểu trầm mặc hồi lâu, khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, ngươi cũng không biết. Lâm Giang Niên tự nhiên không tin, ngươi tu luyện công pháp có vấn đề, rất có cổ quái. Chính ngươi không rõ ràng. Lý Phiếu Miểu lắc đầu, ánh mắt thanh lãnh mà có một tí mờ mịt. Nàng đi, là một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua con đường. Đối với tình huống hôm nay, chính nàng cũng không rõ ràng. Cái kia, ngươi tu đến cùng là cái gì tâm pháp? Lâm Giang Niên kinh nghi bất định nói, vì cái gì có thể hút khô ta? Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu hơi hơi thấp con mắt, như có điều suy nghĩ chỉ chốc lát, mới nói, không phải, ta hút ngươi. Ân. Lâm Giang Niên nhìn nàng, không phải ngươi hút ta. Ngươi kém chút không đem ta hút khô. Lâm Giang Niên nhịn không được nói, ta hảo tâm muốn giúp ngươi điều lý thân thể một cái vấn đề, kết quả ngươi kém chút đem ta hút chết, nếu không phải hắn vừa vặn đột phá tứ phẩm chi cảnh, nội lực hùng hậu tiến thêm một bước, lúc trước chỉ sợ thật sự sẽ bị nàng sống sờ sờ hút chết. Lâm Giang Niên lòng còn sợ hãi. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, mở miệng nói, là tâm pháp của ngươi, chính mình chủ động. Lâm Giang Niên, có ý tứ gì? Đổ tội đúng không? Lòng ta pháp tự động vận chuyển, không phải ngươi dở trò quỷ. Lý Phiếu Miểu lắc đầu, ta không có năng lực này. Nói đến đây, nàng dừng lại, nhìn mặt mũi tràn đầy tức giận Lâm Giang Niên một mắt, trong đôi mắt đẹp hình như có cái gì lóe lên một cái. Là nó, chính mình chủ động. Lâm Giang Niên muốn mắng người. Cảm tình là chính hắn tâm pháp tu luyện làm phản rồi đúng không? Chủ động cho nàng hút. Ngươi nghe một chút, cái này hợp lý sao? Ta đường đường trên đời này chí cương chí dương chính nhân quân tử tâm pháp, có thể bị ngươi cầu dẫn hay sao? Không phải ngươi dở trò quỷ. Ta làm sao lại khống chế không nổi chính mình? Lâm Giang Niên tự nhiên không tin, lúc trước một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác là Lý Phiếu Miểu trong thân thể có gì đó quái lạ, chủ động hút hắn. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phía dưới, lại nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, ngươi tu luyện là Huyền Dương tâm pháp đúng không? Không tệ, thì tính sao? Lý Phiếu Miểu như có điều suy nghĩ, trầm ngâm chốc lát sau, nói, vấn đề có thể xuất hiện ở trên ngươi ta tâm pháp tu luyện. Ân, có ý tứ gì? Người ta tâm pháp ở giữa, có lẽ có liên hệ nào đó. Cũng có lẽ. Vừa vặn phù hợp. Phù hợp. Lý Phiếu Miểu trầm mặc một lát sau, nói, tâm pháp của ngươi có thể áp chế trong cơ thể ta hàn khí. Hàn khí? Lâm Giang Nghiên định thần nhìn lên, đích sắc cảm giác trước mắt vị này trưởng công chúa toàn thân trên dưới ít đi rất nhiều hàn khí, cả người đều bình thường nhiều. Ngươi, biến bình thường. Không rõ ràng. Lý Phiếu Miểu lắc đầu. Thử một lần. Ân. Lý Phiếu Miểu ngước mắt, nghi ngờ nhìn về phía hắn, thì thấy Lâm Giang Nghiên thói quen nắm lên 10 ngón tay của nàng tiêm tiêm bàn tay trắng nõn. Chạm đến trong nháy mắt, cái kia mềm mại mịn màng ra thịt xúc cảm lại độ chuyển đến. Chỉ có điều lần này, mặc dù vẫn như cũ có chút băng lãnh, nhưng lại hoàn toàn là bình thường nhiệt độ cơ thể, không còn lúc trước như vậy rét thấu xương hàn ý. Thật biến bình thường. Lâm Giang Niên kinh ngạc không thôi. Không tin tà lại nhiều sờ soạng ghi nhớ, cảm thụ cái kia tơ lụa trên da thịt ôn hòa mát mẽ đặt câu hỏi. Đích xác không lạnh. Nàng thật biến người bình thường. Hắn Huyền Dương tâm pháp, lại có thể để cho nàng khôi phục bình thường. Còn có thể dạng này. Lâm Giang Niên ngạc nhiên. Như vậy xem ra, vị này trưởng công chúa cũng không thể xem như trời sinh băng hàn. Chẳng qua là tu luyện một loại nào đó thiên hàn thuộc tính công pháp, mới đưa đến đã biến thành bộ dáng này. Nàng băng lãnh khí chất cũng không phải bẩm sinh, mà là một loại. Vậy, chờ đã. Lâm Giang Niên hít mắt, lại rất nhanh nhớ tới cái gì. Hắn tu luyện Huyền Dương tâm pháp, có thể trợ giúp vị này trưởng công chúa áp chế trong thân thể hàn khí. Mà vị này trưởng công chúa trong thân thể hàn khí, đồng thời lại có thể trợ giúp hắn tăng nhanh tốc độ tu luyện. Còn có thể. Dạng này. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, chỉ là hơi hơi thấp con mắt, ánh mắt rơi vào trên Lâm Giang Niên nắm lấy nàng cái tay kia. Tiên tính nhìn chăm chú, không nói chuyện, cũng không có dễ rủa rút ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, tình hồn lại Lâm Giang Niên mới ý thức tới động tác của hắn hành vi có chút mạo phạm, vội vàng thu tay lại, ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng, quen thuộc quen thuộc. Lý Phiếu Miểu hơi hơi ngước mắt, nhìn hắn. Không, cái này không trọng yếu. Lâm Giang Niên mặt không đổi sắc, rời đi chủ đề, vừa nói, cho nên ngươi tu luyện đến cùng là công pháp gì? Tại sao lại biến thành dạng này? Lúc trước lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Nghiên một hơi đem nghi vấn của mình toàn bộ hỏi lên. Lý Phiếu Miểu không nói gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết ta luyện chính là cái gì. Lời này, Lâm Giang Nghiên tự nhiên không tin. Đường đường chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ, sẽ không rõ ràng tự luyện là cái gì. Bất quá, gặp Lý Phiếu Miểu cái kia ánh mắt mê mang lúc, Lâm Giang Nghiên lại không hiểu cảm giác nàng không giống như là đang nói láo. Ta đi, là một đầu người khác không đi qua lộ nói đến đây, nàng dừng lại, nhìn Lâm Giang Nghiên một mắt, thản nhiên nói, thân thể của ta, từ nhỏ đã một mực có vấn đề. Nàng là một cái thiên tài võ học. Mấy trăm năm đến nay khó gặp thiên tài võ học. Nhưng dạng này thiên tài, thường thường đều kèm theo thiếu hụt chí mệnh. Trên đời này không có hoàn mỹ người. Nàng tại kiếm đạo tu hành tập võ 10 năm, một buổi sáng ngộ đạo, trở thành trên đời này trẻ tuổi nhất kiếm tiên. Nhưng thân thể thiếu hụt, khiến cho thành tựu của nàng giới hạn nơi này. Tiếp tục nữa, sẽ không còn có mặc cho Hà tiến bước. Ý thức phát giác được điểm ấy sau, Lý Phiếu Miểu quả quyết lựa chọn bỏ qua qua lại hết thảy, đi lại từ đầu. Nàng lợi dụng thân thể khuyết điểm, đi lên một đầu không có người đi qua võ học con đường. Thể lạnh băng cốt là khuyết điểm của nàng, đồng thời cũng là cơ hội của nàng. Nàng thành công. Bây giờ nàng khoảng cách nhất phẩm tông sư chỉ kém một bước xa. Nhưng cùng lúc, thân thể nàng vấn đề cũng triệt để hiện lộ ra. Thân thể nàng thiếu hụt thành tựu nàng, cũng vì nàng. Thân thể nàng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, cũng càng ngày càng áp chế không nổi trong thân thể hàn khí. Cái này khiến nàng tựa hồ trở thành một cái không có sinh mệnh băng lãnh máy móc, cơ thể cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy hàn khí thấu xương. Ảnh hưởng tới thân thể của nàng, cũng ảnh hưởng tới tính tình của nàng. Vốn là trong trẻo lạnh lùng nàng, triệt để trở thành bây giờ bộ dáng. Nghiêm trọng hơn là, theo nàng thực lực không ngừng tăng lên, cái kia hàn khí cũng theo đó ngày càng tăng trưởng. Làm ngày nào hàn khí nếu là triệt để mất đi khống chế, liền sẽ dễ như trở bàn tay muốn mệnh của nàng. Tuổi 30 đêm đó dưỡng sinh điện một trận chiến, nàng bị thương. Thương thế mặc dù không nghiêm trọng, lại làm cho trong cơ thể nàng bị áp chế hàn khí mơ hồ dần dần mất khống chế. Lần này tại trong mật thất, hàn khí đột nhiên xông phá thân thể nàng phong tồn, kém chút mất khống chế, gây cho nàng uy hiếp cực lớn. Vốn cho rằng nàng đem không còn sống lâu nữa, nhưng lại tại lúc này, Lâm Giang Niên đột nhiên xuất hiện. Trong thân thể của hắn ẩn chứa hừng hực nóng bỏng huyền dương tâm pháp, đem nàng thể nội mất khống chế hàn khí thôn vệ hầu như không còn. Cái kia ngày xưa gây cho nàng cực lớn uy hiếp phiền phức hàn khí, tại cái kia khí tức nóng bỏng bao khỏa phía dưới, không còn sót lại chút gì. Lý Phiếu Miểu thần sắc hoảng hốt lúc, cũng đột nhiên mơ hồ ý thức được, nàng có lẽ lại có một tia sinh cơ. Chương 428, giam lỏng hoàng cung. Chương 428, giam lỏng hoàng cung. Lâm Giang Niên trầm mặc, đinh thai nhức óc. Được vinh dự mấy trăm năm qua thiên tài võ học, không đến 20 tuổi liền đưa thân nhị phẩm thiên huyền chi cảnh, cách nhất phẩm đỉnh phong chỉ kém một đường chi cách. Dạng này đủ để có 102 thiên cổ tuyệt thế thiên tài, kết quả là thân thể của nàng lại có vấn đề, có thiếu hụt, cơ thể cơ năng thiếu hụt, chú định võ học của nàng con đường không cách nào lại thêm một bước. Nhưng nàng lại mở ra lối riêng, đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Loại thiên phú này cùng dũng khí, không thể không nói để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, tán thưởng không thôi. Đồng thời, cũng làm cho Lâm Giang Niên bọn hắn những thứ này lúc trước tự xưng là thiên tài võ học người xấu hổ đỏ mặt. Không so được, hoàn toàn không so được. Người dạng này thiên phú, đích xác để cho người đỏ mắt. Lâm Giang Niên nhịn không được thở dài mở miệng, đơn giản chưa từng nghe thấy, ngày hôm nay phía dưới, sợ là không có người có thể so sánh được với ngươi đi. Lý Phiếu Miểu ánh mắt thanh lãnh, nói, võ học một đường, thiên phú chưa chắc là trọng yếu nhất. Không, thiên phú chính là trọng yếu nhất. Lâm Giang Niên bác bỏ quan điểm của nàng. Tập võ, chăm chỉ rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất cuối cùng vẫn là thiên phú. Không có thiên phú, lại chăm chỉ cũng không có ý nghĩa. Thiên phú võ học, nhiều khi thường thường có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chăm chỉ là dùng để an ủi những cái kia không có thiên phú phổ thông người, để cho bọn hắn không đến mức hoàn toàn đánh mất đấu trí. Lý Phiếu Miểu không nói gì, lần này không có phản bác. Nàng vẫn như cũ ngồi xổm ở bên cạnh, tiên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, cặp kia ánh mắt lạnh lùng giống như đang suy nghĩ gì. Lúc này trên thân thiếu đi mấy phần hàn khí, Lý Phiếu Miểu trở nên bình thường nhiều, không còn cái kia cố tránh xa người ngàn dặm hàn ý, cả người đều thân thiết rất nhiều. Ngươi bây giờ nhìn xem thuận mắt nhiều. Lâm Giang Niên nhìn nàng từ trên xuống dưới, cảm khái nói, nàng nếu là sớm có thể biến thành bộ dáng này, Lâm Giang Niên còn đến nỗi lúc trước cùng với nàng đấu trí đấu dũng, lẫn nhau lôi kéo đối tuyến sao? Lý Phiếu Miểu không nói gì, nhìn xem hắn, không nói chuyện. Cho nên, ngươi bây giờ xem như triệt để biến bình thường sao? Lâm Giang Niên tiếp tục đánh giá nàng, có lẽ là chưa thấy qua bình thường bộ dáng Lý Phiếu Miểu, hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Nhất là nàng ngồi xổm ở bên cạnh mình động tác thần thái, không hiểu để cho Lâm Giang Niên cảm giác có chút khờ. Lý Phiếu Miểu sắc mặt như thường, đôi mắt đẹp vẫn như cũ như phía trước như vậy không có chút rung động nào, nhưng tại thiếu đi cái kia cố hàn ý sau, rơi vào Lâm Giang Niên trong mắt, liền không hiểu cảm giác nàng. Có loại trong suốt bu xuân. Đúng vậy, trưởng công chúa như vậy kinh ngạc bộ dáng, không còn cái kia cố tài năng lộ rõ khí thế sau. Tại Lâm Giang Niên xem ra, chỉ là có chút xuân manh. Cung tiểu trúc có điểm giống. Hàm hàm, muốn khi dễ. Nghĩ Thái Dương. Lý Phiếu Miểu trầm mặc phút chốc, gật đầu một cái, tạm thời, có lẽ vậy. Trong cơ thể ta hàn khí, tạm thời bị áp chế xuống dưới. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình bây giờ trở nên bình thường, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình thường, nhưng đã chuyển biến tốt đẹp quá nhiều. Nhất là không cần lại cưỡng ép áp chế hàn khí trong thân thể sau, nàng toàn thân nhẹ nhõm, thể nội khí tức thông suốt. Thậm chí, nàng cảm giác cái kia đã tại chỗ bồi hồi thật lâu một ít cảnh giới, mơ hồ giãn ra chút. Tạm thời. Lâm Giang Niên phản ứng lại cái gì, ý của ngươi là chỉ là tạm thời áp chế, về sau còn có thể tái phát? Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, gật đầu một cái. Hai người mắt đối mắt bên trên, giao hội nhau phút chốc. Lâm Giang Niên trong nháy mắt cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Còn nghĩ hút ta không thành? Lâm Giang Niên lúc này cự tuyệt, mơ tưởng. Hắn từ Lý Phiếu Miểu ánh mắt bên trong, nhìn ra nàng khát vọng. Nàng lần sau còn nghĩ hút hắn? Lâm Giang Niên kiên quyết không đồng ý. Lần này nhanh lên đem hắn hút khô. Dưới mắt ngồi dưới đất, Lâm Giang Niên cảm giác thân thể còn mềm mà lấy, hai chân bất lực, hoàn toàn đứng không dậy nổi. Loại cảm giác này, so hiền giả mô thức lúc càng phải dày vò. Đây nếu là lại tới một lần nữa, hắn thật còn có mệnh sao? Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, trầm mặc một lát sau, nói, chỉ có, ngươi có thể giúp ta. Không giúp. Lâm Giang Niên quả quyết tự tuyệt. Lý Phiếu Miểu không nói gì, không nói chuyện, hơi hơi thấp con mắt, trên khuôn mặt lạnh lẽo không biết đang suy nghĩ cái gì. Người bán thảm cũng vô dụng chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên trong lòng có loại cảm giác quái dị. Không còn ngày xưa cái kia cao lãnh khí tức che chở sau, trước mắt vị này trưởng công chúa giống như là rất xuống phàm trần giống như, xem ra quái đáng thương. Lâm Giang Niên lại dâng lên mấy phần lòng thương tiếc. Dáng dấp dễ nhìn, quả nhiên lúc nào cũng có thể dao động đạo tâm của hắn a. Lâm Giang Niên âm thầm thở dài, nói, ta cũng giúp không được ngươi, ngươi biết, luận võ công nội lực ta kém xa ngươi. Ta điểm ấy nội lực cũng hoàn toàn thỏa mãn không được ngươi. Ngươi biết ý tứ ta a? Giữa hai người thực lực chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lâm Giang Niên tứ phẩm nội lực làm sao có thể cùng chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ đánh đồng? Lần này không có bị hút sạch sẽ xem như vận khí tốt, nếu là lại tới một lần nữa, Lâm Giang Niên cũng không dám cam đoan có thể hay không bị hút thành thời khô. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu run lên, sau đó lại đổ nước mắt, nhìn xem Lâm Giang Niên, mở miệng nói, ta có thể giúp ngươi tăng cao tu vi thực lực. Giúp ta tăng cao thực lực. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên trong lòng khẽ động, nhưng mà không đổi sắc, ngươi còn có lần trước để thăng nội lực hùng hậu dược vật. Lúc trước mới tới kinh thành lúc, Lâm Giang Niên chính là ở trước mắt trưởng công chúa dưới sự giúp đỡ, lấy dược vật tẩm bổ thân thể, cấp tốc để thăng nội lực. Có loại tương tự với nội công cao thủ thể hồ quán đỉnh, nhưng gia tăng nội lực càng phải tinh thuần, cũng không có bất luận cái gì hậu di chứng. Đằng sau Lâm Giang Niên muốn lại từ vị này trưởng công chúa cầm trong tay một chút để thăng nội lực dược liệu, lại bị nàng cáo chi hiệu quả không lớn cự tuyệt. Dưới mắt nghe được Lý Phiếu Miểu đột nhiên để cùng lại có thể giúp hắn tăng cao thực lực, cái này không khỏi để cho Lâm Giang Niên trong lòng hơi động. Nàng cũng không phải đang mở trò đùa, nàng thật có thể sách. Không còn. Lý Phiếu Miểu lắc đầu. Cái kia, ngươi giúp thế nào ta tăng cao thực lực? Lâm Giang Niên hỏi. Ta có thể truyền cho ngươi công pháp, chỉ điểm ngươi kinh nghiệm, giúp ngươi tăng cao thực lực. Liền cái này. Lý Phiếu Miểu nước mắt, không đủ. Không đủ. Lâm Giang Niên gật đầu, mong đợi nhìn về phía nàng, có cái gì tốt thành biện pháp? Cũng tỉ như nói cái gì thần đan dược hoàn các loại chỉ cần ăn một khỏa liền có thể so ra mà vượt mấy năm mười mấy năm khổ tu cái chủng loại kia tăng cường nội lực đan dược. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, bình tĩnh nhìn xem hắn. Mắt đối mắt lúc, Lâm Giang Niên rất nhanh đến mức đến đáp án. Tốt a, không có. Lý Phiếu Miểu đang trầm ngâm một lát sau, mở đường, thiên phú võ học của ngươi không kém. Chỉ cần chăm học khổ luyện, đợi một thời gian, hoàn toàn có cơ hội vấn đỉnh đại đạo. Cái kia, có thể đuổi kịp ngươi sao? Lâm Giang Niên hi vọng hỏi. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, không biết trả lời thế nào. Đuổi không kịp đúng không? Lâm Giang Niên thất vọng thở dài. Không nhất định. Lý Phiếu Miểu nhìn xem hắn, do dự một chút, nói, ngươi về sau, chưa hẳn không thể vượt qua ta đi, ngươi không cần lại an ủi ta. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, nữ nhân này quả nhiên sẽ không nói dối, an ủi người nói rất hư giả. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện. Mà Lâm Giang Niên, cũng tại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc lợi và hại. Ngoài miệng nói không đủ, nhưng trên thực tế từ Lý Phiếu Miểu nói ra nguyện ý giúp hắn tăng cao thực lực thời điểm, Lâm Giang Niên đã động lòng. Chuẩn nhất phẩm tông sư cao thủ tự mình chỉ điểm. Cái này ai có thể không tâm động? Loại này cao thủ cấp bậc chỉ điểm, đối với Lâm Giang Niên tới nói có cực lớn trợ lực ích lợi. Huống chi trước mắt vị này vẫn là trăm năm khó gặp thiên tài, dạng này thiên tài cao thủ nguyện ý chỉ điểm hắn, rất khó cự tuyệt. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng không tại này. Khi vị này trưởng công chúa phát hiện Lâm Giang Niên Huyền Dương Tâm Pháp có thể áp chế lại trong cơ thể nàng hàn khí lúc, Lâm Giang Niên cũng đồng dạng ngạc nhiên phát hiện, trưởng công chúa trong thân thể hàn khí có thể giúp hắn nhanh chóng tu luyện, đồng thời có thể hấp thu hàn khí tăng cường chính mình thực lực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Ngoại trừ cuối cùng kém chút bị Lý Phiếu Miểu hút khô, trên cơ bản đối với Lâm Giang Niên trăm lợi vô hại. Mà Lâm Giang Niên nếu là có thể mau chóng tăng cao thực lực, để thăng nội lực hùng hậu trình độ, cũng không quá dùng lo lắng sẽ bị Lý Phiếu Miểu hút khô. Cho nên, Lý Phiếu Miểu đề nghị này, trên thực tế Lâm Giang Niên rất tâm động. Nhưng rất rõ ràng, Lý Phiếu Miểu cũng không rõ ràng trong lòng của hắn tính toán. Lâm Giang Niên tự nhiên muốn thừa cơ hội này hung hăng nắm nàng. Kỳ thực, ta giúp ngươi cũng không phải không được. Lâm Giang Niên giống như là trải qua thật lâu chống lại do dự sau, đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, cuối cùng mở miệng. Bất quá, ta có mấy cái điều kiện. Nghe được Lâm Giang Niên nguyện ý đáp ứng, Lý Phiếu Miểu hình như có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn hắn. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, hình như có một vòng hào quang thoáng qua. Điều kiện gì? Kỳ thực cũng không tính là gì điều kiện. Ngươi biết, ta cái này nhân tâm mềm, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem thân thể ngươi xảy ra vấn đề, bởi vậy mất mạng. Tất nhiên có thể giúp ngươi một tay, bản thế tử tự nhiên không thể đổ cho người khác, vui lòng hỗ trợ. Lâm Giang Niên sắc mặt chân thành nói, bất quá, ngươi cũng biết, mới vừa rồi giúp ngươi chênh lệch điểm để cho ta ném mạng, cho nên, ngươi trước tiên cần phải giúp ta tăng cao thực lực, tốt nhất có thể mau chóng để cho ta trở thành nhị phẩm cao thủ. Đương nhiên kém một chút cũng không có việc gì. Lý Phiếu Miểu giống như không nói gì suy tư một lát sau, gật đầu một cái. Hảo. Lần này đến phiên Lâm Giang Niên ngạc nhiên. hắn liền cố ý thuận miệng phóng đại chút, nghĩ sơ qua khó xử nàng một chút. Không nghĩ tới, nàng thật một ngụm liền đáp ứng xuống. Nhị phẩm. Lâm Giang Nghiên trước mắt còn không dám nghĩ. Ở trong đó hoành khóa hai cái võ học đại cảnh giới, há lại là có thể thời gian ngắn có thể dễ dàng đặt chân. Nhưng tựa hồ đối với Lý Phiếu Miểu mà nói, giống như là hời hợt giống như. Rất tùy ý. Lâm Giang Nghiên giật mình thần một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại, cái kia, còn có người ta biến hư, cần đại bổ. Người đây phải phụ trách. Ta muốn nhìn xem ngươi học đến cùng là cái gì tâm pháp. Yên tâm, ta chắc chắn không học, cũng chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút còn lại còn không có nghĩ đến. Ta tối nay lại nghĩ Lâm Giang Niên một hơi nói ra rất nhiều điều kiện. Bất quá, nhìn như điều kiện rất nhiều, kỳ thực cũng không có quá nhiều khác quá mức yêu cầu, cũng là một chút lông gà vỏ tỏi các loại việc nhỏ. Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu bản thân ở giữa không có quá nhiều lợi ích tranh đấu, hắn cũng không suy nghĩ từ trên người nàng được cái gì. Sở dĩ vẽ vời thêm chuyện, bất quá là không muốn để cho chính mình chân thực mục đích bại lộ. Lý Phiếu Miểu ngấp nghé hắn thân thể thời điểm, Lâm Giang Niên làm sao không phải cũng là như thế. Lý Phiếu Miểu tại nghe xong Lâm Giang Niên một hớp này tức giận điều kiện sau, tinh tế suy tư phút chốc, gật đầu. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Nàng đáp ứng xuống. Nghe được cái này, Lâm Giang Niên buông lỏng khẩu khí, lại gặp trước mắt Lý Phiếu Miểu thần sắc bình tĩnh như trước, không có chút rung động nào. Giống như nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên trong lòng hơi động, "Ta còn có một cái điều kiện." Tại Lý Phiếu Miểu hơi ánh mắt nghi hoặc phía dưới, Lâm Giang Niên đột nhiên khẽ cười một tiếng, "Nhận biết đã lâu như vậy, còn không có thấy ngươi cười qua. Nếu không thì, cười một cái cho ta xem một chút." Lý Phiếu Miểu run lên, sau đó không nói gì nói, "Sẽ không." Tại sao có thể có người không biết cười? Ngươi muốn không thử một lần? Lý Phiếu Miểu trầm mặc, một lúc sau, trong trẻo lạnh lùng trên mặt giống như hơi hơi có cái gì tâm tình chợt trợn. Nhưng cuối cùng, vẫn như cũ không gợn sóng chút nào. Lâm Giang Niên từ bỏ. Đi, không làm có ngươi. Không tưởng tượng nổi Lý Phiếu Miểu cười bộ dáng, nhưng nghĩ đến. Rất khủng phố. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Nghỉ ngơi sau một lúc, thân thể của hắn khôi phục không thiếu. Bất quá, toàn thân vẫn như cũ bất lực, ngoại trừ tổn hao nội lực nghiêm trọng, còn có một nguyên nhân khác. Đói bụng. Tính toán thời gian, bị vây ở trong mật thất này cũng phải có 2 ngày. 2 ngày này hoàn toàn không có ăn uống gì, trong mật thất tuy có nước sạch, nhưng không có bất kỳ thức ăn gì. 2 ngày không ăn đồ vật uống thủy, liền xem như thiết nhân cũng có chút gánh không được. Dưới mắt tổn hao nội lực hầu như không còn sau, cái kia cô cảm giác đói bụng mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Xong, không chắc đến chết đói ở nơi này. Lâm Giang Niên quay đầu, nhìn về phía còn ngồi xổm ở tại chỗ Lý Phiếu Miểu, ngươi nói không? Lý Phiếu Miểu khẽ lắc đầu, lập tức cũng chậm rãi đứng dậy. Thể nội hàn khí bị áp chế sau, cả người nàng nhẹ nhõm thoải mái. Ngay cả thực lực cũng giống như mơ hồ tình tiến không thiếu, thật không có cảm thấy mãnh liệt bực nào đó ý. Bất quá, ngược lại cũng không có thể nói xong toàn bộ không đói bụng. Bị Lâm Giang Niên một nhắc nhở như vậy, loại kia bụng đói kêu vang cảm giác cũng đồng dạng xông lên đầu. Nàng trong lúc lơ đãng nhấp nhẹ hé miệng, lườm Lâm Giang Niên một mắt. Không biết bên ngoài bây giờ là gì tình huống, sẽ không ra ngoài ý muốn gì đi. Lâm Giang Niên thì thào mở miệng. Đều đi qua 2 ngày còn không người tới cứu. Cái này ngoài dự liệu của hắn, quay đầu nhìn Lý Phiếu Miểu một mắt, xem ra chúng ta phải tự nghĩ biện pháp. Nói, Lý Phiếu Miểu ánh mắt cũng là hơi trầm xuống. Nàng 2 ngày này cơ thể xảy ra chuyện, ốc còn không mang nổi mình ốc, quên đi ngoại giới chuyện vốn nên phát sinh. Trần Chiêu đem nàng vây ở chỗ này, mục đích không tốt, hắn vô cùng có khả năng đối với thái tử độc thủ. Dưới mắt đi qua 2 ngày, không biết thái tử. Bất quá, dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời đem bất an đè xuống. Nghĩ biện pháp ly khai nơi này, mới là lập tức chuyện quan trọng nhất. Bất quá, như thế nào ra ngoài? Người có biện pháp? Lý Phiếu Miểu nhìn về phía Lâm Giang Niên, hỏi. Lâm Giang Niên gấu nhỏ buông tay, không có. Bất quá, luôn sẽ có biện pháp. Lâm Giang Niên suy tư nói, ta cảm thấy trong này nhất định còn có khác mở miệng thông đạo dưới tình huống bình thường dạng này mật thất mê cung, không có khả năng chỉ có một đầu đường ra. Vạn nhất đầu này đường ra duy nhất xảy ra vấn đề gì, không khác tự chui đầu vào giọ. Lâm Giang Niên tin tưởng vị Tiên Linh Đế không có ngu xuẩn như vậy. Vị Tiên Linh Đế như thế chu tâm tính toán, liền di chiếu đều có thể để phòng vạn nhất giấu sâu như vậy, làm sao lại không lưu cho mình đường lui? Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, như có điều suy nghĩ. Tìm đi, chỉ có thể dạng này. Lâm Giang Niên thở dài. 2 ngày trước hắn đích xác không nổi, chậm rãi chờ cứu viện. Nhưng đợi 2 ngày, bảo bối của hắn chỉ riêng đều không có xuất hiện. Không biết xảy ra tình trạng gì, nhưng dưới mắt, Lâm Giang Niên chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Lại tiếp tục ngồi chờ chết, không chắc không có thể chờ đợi đến cứu viện, hắn phải chết đói trước tại cái này. Nghĩ như vậy, Lâm Giang Niên hoạt động hạ thân, bắt đầu một lần nữa tìm kiếm khắp nơi mở miệng. Trong mật thất Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi sau, thu liệm đôi mắt. Lập tức, cũng đi theo tìm kiếm mở miệng. Mật thất mê cung nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vô số thông đạo mật thất nối liền cùng nhau, muốn tìm kiếm đừng ra, nói nghe thì dễ. Giống như vậy mật thất thông đạo mở miệng, bình thường đều cực kỳ kín đáo, muốn tìm ra mở miệng, càng là khó càng thêm khó. Lâm Giang Niên tìm sau một lúc, liền cảm giác có chút choáng váng. Tổn hao nội lực hầu như không còn hậu di chứng xông lên đầu, có chút thở không ra hơi. Hắn tựa ở một bên vách đá ngắn ngủi nghỉ ngơi, cảm giác đói bụng để cho hắn càng thêm khó chịu. Một bên cách đó không xa, Lý Phiếu Miểu giống như phát hiện dị thường của hắn, như thế nào? Phải chết. Lâm Giang Niên thở dài, hữu khí vô lực nói. Lý Phiếu Miểu thần sắc ngưng lại, cất bước đến gần trước mặt, lúc này mới nhìn thấy Lâm Giang Niên sắc mặt hơi tái nhợt suy yếu. Giống như ý thức được cái gì, nàng ánh mắt hơi có vẻ kinh dị thoáng qua. Lập tức, nàng do dự một chút, đột nhiên nắm lên Lâm Giang Niên tay. Ngươi làm gì? Lâm Giang Niên vô ý thức mở miệng, ngay sau đó, liền cảm giác có cố lãnh lưu từ cái kia mềm mại mịn màng lòng bàn tay tràn vào bên trong thân thể của hắn. Cố này lãnh lưu lan tràn đến toàn thân, để cho Lâm Giang Niên vô ý thức dùng mình một cái. Nhưng lập tức, thể nội cái kia cố suy yếu cảm giác bất lực bị trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Lâm Giang Niên lúc này mới phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía nàng. Hắn lại bị nàng cho chú ý tuôn. Lý Phiếu Miểu thu liêm ánh mắt, không nói một lời, thu tay về, quay người tiếp tục tìm kiếm mở miệng. Hoàng hôn trong mặt thất, Lâm Giang Niên nhìn cách đó không xa đạo kia thanh lãnh vô song trắng thuần thân ảnh, không khỏi có chút cảm giác khác thường. Trong mặt thất cực kỳ yên tĩnh đến rất quỷ dị, lại mười phần an lành. Thể nội cảm giác bất lực bị khu trục sau, Lâm Giang Niên khôi phục không thiếu khí lực, tiếp tục tìm kiếm lối ra. Trong mặt thất bầu không khí rất ngột ngạt, liền không khí lưu thông đều cực chậm. Bất quá, Lâm Giang Niên rất nhanh nghĩ đến, đã có không khí lưu thông, liền chứng minh có khí lỗ, tìm được lỗ thoát khí, không chắc chắn có thể tìm được lối ra, nhưng cũng đích xác là cái biện pháp. Dưới mắt lấy Lâm Giang Niên tình huống thân thể tự nhiên làm không được điểm ấy, thế là hắn cùng Lý Phiếu Miểu nhấc lên. Lý Phiếu Miểu khi nghe đến đề nghị của hắn sau, đứng tại chỗ, ánh mắt ngưng thần, ngừng thở. Trong chốc lát, bốn phía hết thể gió thổi cỏ lay giống như bị trong nháy mắt phóng đại mấy lần giống như, lộ ra ở trước mắt nàng. Trong mật thất cái kia tốc độ chạy cực chậm không khí, phản phất hóa thành một đạo khí lưu vô hình, tại trên da thịt nàng trà nhẹ thân mà qua. Lập tức, Lý Phiếu Miểu mở to mắt, cất bước hướng về phía trước đi đến. Lâm Giang Niên đuổi theo sát, hai người xuyên qua hai nơi mật thất, lại đi qua một cái thông đạo, vòng qua địa hình phức tạp, đi tới một chỗ trước vách đá dừng bước lại. Ngay ở chỗ này sao? Lâm Giang Niên hỏi. Lý Phiếu Miểu không nói chuyện, gật đầu một cái, liếc mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên lúc này ngầm hiểu, lùi lại mấy bước, trốn tránh xa xa. Lý Phiếu Miểu đứng tại chỗ, bạch đi ống tay áo vung đẩy, gió lạnh tràn vào, áp bách một dạng khí thế trong nháy mắt lan tràn. Phanh! Thậm chí đều không thể thấy rõ ràng Lý Phiếu Miểu lúc nào ra tay, thì thấy phía trước vách đá ầm vang vỡ vụn, đá vụn chia năm xẻ bảy, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Ân! Lâm Giang Niên định thần nhìn lên, lập tức có chút thất vọng. Không phải mở miệng, đi vào nhìn lên, lại là một chỗ mật thất. Hai người đi vào mật thất, chỗ này mật thất rất nhỏ, cũng rất hẹp, càng quan trọng chính là trong mật thất cái gì cũng không có, trống rỗng lấy. Kỳ quái, tại sao có thể có một chỗ ẩn nấp như vậy, nhưng đồ vật gì cũng không có mật thất. Lâm Giang Niên tự lẩm bẩm, cùng Lý Phiếu Miểu liếc nhau, lập tức hai người đều cấp tốc ý thức được cái gì, có gì đó quái lạ. Hai người cấp tốc tại trong mật thất tìm kiếm, quả nhiên, không bao lâu, hai người ngay tại trong đó một mặt trên vách đá dừng lại. Khối này vách đá, cùng khắc vách đá không giống nhau lắm. Lâm Giang Niên đi lên trước, nhẹ nhàng tại trên vách đá lục lọi, có thể cảm giác được khối này vách đá so những thứ khắc vách tường muốn càng băng lãnh chút, chất liệu cũng càng tơ lụa. Gõ gõ, âm thanh rất thanh thúy. Mặt sau này hẳn còn có cổ quái. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, ánh mắt nàng thanh lãnh, gật đầu một cái. Lâm Giang Niên lại độ ngầm hiểu, chân chu triệt thoái phía sau, xa xa trốn đi. Bên cạnh có cao thủ bắp đùi cảm giác, chính là không giống nhau. Này đáng chết cảm giác an toàn a. Lý Phiếu Miểu chậm rãi đến gần trước vách đá, yên tĩnh đánh giá trước mắt khối này vách đá, ánh mắt thanh lãnh, trong lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ nội lực. Phanh! Xuất trưởng. Bao quanh mạnh mẽ khí thế bàng bạc một trường, hung hăng đập vào trên vách đá. Trong chốc lát, bốn phía đất rung núi chuyển, toàn bộ mật thất vì đó run rẩy phía dưới. Mà trước mắt trên vách đá, vẹn vẹn chỉ để lại một vết nứt. Quả nhiên là ở đây. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên trong lòng lúc này kết luận, phía sau vách đá này chỉ sợ sẽ là đường ra. Nhưng vấn đề là, Lý Phiếu Miểu một trường này sinh ra phá hư tính chất thật sự là quá lớn, vạn nhất chờ sau đó vách đá này không có đánh nát, mật thất sập phòng làm sao bây giờ? Ngươi, cẩn thận một chút. Lâm Giang Niên mở miệng nhắc nhở. Lý Phiếu Miểu quay đầu nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Lại trở về đầu lúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên vách đá vết nứt kia, hơi hơi nhíu mày. Sau đó, nàng tay áo phía dưới lại độ sinh phòng, bàng bạc nội lực lũ lượt mà ra, lan tràn quanh thân. Lần này, khí thế kinh khủng hơn. Nhưng lần này, quanh thân nàng nội lực cũng không có lại tán loạn. Phản phất như là bị ngưng kết khống chế giống như, vây quanh Lý Phiếu Miểu quanh thân vận chuyển. Cuối cùng, chậm rãi lưu chuyển khắp trong lòng bàn tay ở giữa. Lốt buốt. Mơ hồ trong đó, cái kia bàng bạc kinh khủng nội lực dưới kinh ngạc, mơ hồ phát ra từng đợt thanh thúy tiếng nổ vang dội. Phản phất, tùy thời muốn hủy thiên diệt địa. Cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên hít sâu một hơi, vô ý thức lại nhiều rút lui mấy bước. Kinh khủng. Bảo mệnh quan trọng. Cùng lúc đó, một đầu mờ tối mật đạo bên trong, hai thân ảnh giơ trong tay bó đuốc, một trước một sau xuyên thẳng qua tại hắc ám trong thông đạo. Bốn phía tràn ngập một cỗ đậm đà ở mức khí tức, cực kỳ khó ngửi. Chỉ Diễn tỷ, ở đây thật là cửa vào sao? Sau lưng, một bộ áo xanh Lâm Thanh Thanh giơ bó đuốc, đi theo sau lưng Chỉ Diễn, đánh giá bốn phía, đi lâu như vậy, vẫn là không có tìm được đường miệng thông đạo. Có thể hay không đi lầm đường? Sẽ không sai. Phía trước Chỉ Diễn thanh lãnh mở miệng, dừng lại cước bộ, nhíu mày nhìn về phía trước. Ngay tại phía trước trong tầm mắt, nhiều hơn mấy cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Chỉ Diễn tỷ, chúng ta chia ra hành động a. Lâm Thanh Thanh mở miệng, điện hạ đã bị kẹt ở mật thất hai ngày tình huống không rõ. Thái tử bên kia còn không có mở ra mở miệng, rất nhanh chắc cũng sẽ tìm được bên này, chúng ta phải nhanh một điểm. Chỉ Diễn giữ im lặng, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt đẹp hiện ra sâu đậm vẻ lo lắng. Dưỡng sinh điện hạ mật thất bị phong, thái tử tìm không thấy mật thất cửa vào. Chỉ Diễn ý thức được mật thất hơn phân nửa còn có khác cửa vào, liền dẫn Lâm Thanh Thanh âm thầm tìm kiếm điều tra, rốt cuộc tìm được nơi đây. Nhưng sau khi đi vào mới phát hiện, ở trong đó thông đạo rắc rối phức tạp, cực kỳ dễ dàng mê hoặc người, muốn tìm được chân chính cửa vào rất khó. Dưới mắt, tựa hồ cũng chỉ có chia ra hành động hiệu suất nhanh nhất. Chỉ Diên hơi gật gật đầu, đang muốn mở miệng. "Phanh." Mơ hồ trong đó, phía trước cách đó không xa giống như đột nhiên chuyển đến một tiếng ầm ầm tiếng nổ. Tiếng này âm vừa ra, để cho hai người đều đột nhiên nhất tinh thần. "Thanh âm gì?" Lâm Thanh Thanh kinh hỉ nói, chẳng lẽ là điện hạ? Hắn cũng đang nghĩ biện pháp đi ra. Chỉ Diên không nói một lời, bước nhanh hướng về tiếng nổ chuyển đến phương hướng đi đến. Tình hồn lại Lâm Thanh Thanh cũng cấp tốc đuổi kịp Chỉ Diên bước chân, không bao lâu, hai người liền theo tiếng nổ đi tới một chỗ cuối thông đạo. Không có đường, một đạo vách đá chặn hai người con đường. Làm sao lại không có đường? Nhìn thấy một màn này, Lâm Thanh Thanh thần sắc lo nghĩ, vừa rồi âm thanh rõ ràng là từ nơi này chuyển đến đó à? Chỉ Diên không nói chuyện, tính bước lên phía trước, ánh mắt rơi vào trước mắt trên vách đá, nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ. Nàng phát giác cái gì giống như, ánh mắt rơi vào bên cạnh thân bên kia trên vách đá, rất nhanh phát hiện trong đó khác nhau. Vách đá này có vấn đề. Chỉ Diên lạnh giọng mở miệng. Lâm Thanh Thanh hơi mở ra, cũng rất nhanh phát hiện trên vách đá dị thường, vách đá này cũng khác vách đá không giống nhau, ngược lại càng giống là cửa ngầm. Chẳng lẽ vách đá này sau vách đá này sau đó, chẳng lẽ chính là thông đạo? Thanh Thanh, lui ra phía sau. Chỉ Diên đột nhiên mở miệng. Lâm Thanh Thanh ý thức được Chỉ Diên tỷ muốn làm gì, lui lại hai bước, cẩn thận mở miệng, cẩn thận một chút. Chỉ Diên hơi điểm số 3, ngước mắt nhìn chăm chú lên trước mắt vách đá, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng bên trong thoáng qua vẻ kiên nghị. Kiếm. Sau lưng Lâm Thanh Thanh liền vội vàng đem kiếm trong tay ném cho Chỉ Diên, Chỉ Diên tiếp nhận kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang tràn ngập, đen như mực mờ tối trong mặt thất, theo thanh kiếm này ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía. Cũng chiếu sáng Chỉ Diên cái kia trương tuyệt mỹ không đổi gương mặt, sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước vách đá. Trong thân thể liên tục không ngừng nội lực tràn vào trường kiếm, thanh trường kiếm này đã nhận lấy nó không nên tiếp nhận khí tức khủng bố, phát ra hơi hơi kêu khẽ run rẩy. Một tiếng kiếm minh ở trong đường hầm vang lên. Sau lưng, Lâm Thanh Thanh kinh thán không thôi nhìn trước mắt Chỉ Diên tỷ, nàng chỉ biết Chỉ Diên tỷ võ công rất cao, thiên phú võ học cũng không kém. Nhưng nàng cực kỳ hiếm thấy Chỉ Diên tỷ ra tay, cũng không rõ ràng Chỉ Diên tỷ võ công thực lực. Từ dưới mắt Chỉ Diên tỷ trên thân tràn ngập khí tức đến xem, rất khủng bố, rất mạnh, so với nàng mạnh hơn nhiều. Đang lúc Lâm Thanh Thanh kinh thán không thôi lúc, trước vách đá Chỉ Diên chậm rãi rút kiếm. Một giây sau, hàn quang tràn ngập, kiếm khí ngang dọc. Trường kiếm bên trong ẩn chứa bàng bạc kinh khủng nội lực khí thế, trong nháy mắt rơi vào trước mắt trên vách đá. Ầm ầm, ầm ầm. Hủy thiên diệt địa một dạng liên tục tiếng nổ, ầm vang vang lên. Một cỗ bàng bạc xung kích khí thế, trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này. Cái kia nguyên bản ngăn tại trước người vách đá, theo cái này kinh khủng nổ tung khí tức phía dưới, giống như đá vụn ầm vang ngã xuống, vung lên đầy trời cho bụi, che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ khí thế, trong nháy mắt đem trước vách đá Chỉ Diên đẩy lui mấy bước. Chỉ Diên tỷ, Lâm Thanh Thanh cả kinh, vội vàng đi lên ngăn tại Chỉ Diên tỷ sau lưng, đỡ lấy nàng. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Thanh cũng cảm nhận được cái kia cỗ đánh thẳng tới khí tức. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Thanh hơi có chút kinh ngạc, gặp Chỉ Diên tỷ sắc mặt hơi tái nhợt, đang ngưng trọng lấy ngước mắt nhìn về phía trước. Lâm Thanh Thanh vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy phía trước trong tầm mắt, vách đá ầm vang ngã xuống, đầy trời cho bụi che giấu ánh mắt. Nhưng đợi đến cho bụi sương mù dần dần tán đi lúc, sương mù sau, mơ hồ trong đó có hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Ầm ầm, đất rung núi chuyển nổ tung tại trong mật thất tràn ngập, chấn đất đá bay mù trời, mật thất cơ hồ giống như là muốn sập phòng giống như, ầm vang sụp đổ. Nguyên bản đứng tại trước vách đá Lý Phiếu Miểu tựa hồ bị bàng bạc dư lực tác động đến, lui về sau một bước. Nàng ngẩng lên trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú về phía vách đá bên ngoài, xuyên thấu qua cái kia đầy trời cho bụi, ánh mắt ngưng trọng. Mà nút ở phía sau nhìn một màn này, Lâm Giang Nghiên nhưng là sắc mặt biến hóa. Nàng tới thật là a, chơi lớn như vậy, thật không sợ bị chôn sống. Nhưng sau đó, Lâm Giang Nghiên liền phát hiện phía trước trong tầm mắt vách đá ẩm ban sụp đổ, đầy trời cho bụi phía dưới, lộ ra một cái thông đạo. Quả nhiên là mở miệng. Lâm Giang Nghiên kinh hỉ bước nhanh về phía trước, đang muốn lúc mở miệng, lại chú ý tới một bên Lý Phiếu Miểu sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức bất ổn. "Ngươi, thế nào? Bị thương? Vẫn là hao tổn quá độ?" Lý Phiếu Miểu lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, "Có người, có người." Lâm Giang Nghiên quay đầu nhìn về phía vách đá bên ngoài, theo đầy trời cho bụi dần dần chậm rãi phiêu tán rơi xuống. Vách đá bên ngoài, hai thân ảnh dần dần hiện ra ở trước mắt. Chỉ Diên, Thanh Thanh. Lâm Giang Nghiên định thần xem xét, khi ngoài thông đạo hai đạo thân ảnh kia, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. "Điện hạ." Trong thông đạo, Lâm Thanh Thanh đỡ lấy Chỉ Diên tỷ, cũng mừng rỡ không thôi, "Điện hạ, ngài không có sao chứ?" Lời mới vừa mở miệng, ánh mắt của nàng lại rơi vào điện hạ bên cạnh, cái kia một bộ thanh lãnh bạch y thân ảnh trên thân. Lâm Thanh Thanh ánh mắt lập tức đọc lại. Vị này chính là trưởng công chúa. Nàng quả nhiên cùng điện hạ bị vây ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh ánh mắt lơ đãng cẩn thận tại điện hạ cùng trưởng công chúa trên người hai người trên quần áo liếc nhìn mà qua. Xác định không có gì dị thường sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, điện hạ không có làm loạn. Ta không sao. Lâm Giang Nghiên bước nhanh đi đến Chỉ Diên trước mặt, nhìn xem các nàng hai người, kinh hỉ nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thanh Thanh giải thích nói, điện hạ ngươi vào cung sau, Chỉ Diên tỷ cũng mang theo ta cùng Lâm Không sau đó vào cung, chuẩn bị tới tiếp ứng điện hạ. Khi biết điện hạ Lâm uy mật thất sau, Chỉ Diên tỷ cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp tìm kiếm khác thông đạo cửa vào. Lâm Thanh Thanh nhanh chóng đơn giản giải thích một chút hai ngày này phát sinh sự tình. Lâm Giang Niên sau khi nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên thân Chỉ Diên, rất nhanh phát hiện phát giác cái gì, cả kinh, Chỉ Diên, sắc mặt của ngươi như thế nào như vậy tái nhợt? Sao rồi? Lâm Giang Niên lập tức khẩn trương lên. Không có việc gì. Chỉ Diên khẽ gật đầu, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt tuy có chút tái nhợt, nhưng cũng không lo ngại, là bị vừa rồi cái kia khí tức bàng bạc chấn nhiếp phía dưới. Nghĩ đến điều đó, nàng ngước mắt mắt liếc Lâm Giang Niên sau lưng đạo kia trắng thuần thân ảnh, lại rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, lúc này mới phát hiện cái gì, cau lại lông mày, ngươi như thế nào suy yếu như thế? Chỉ Diên cũng phát giác được Lâm Giang Niên lúc này trạng thái rất suy yếu, rất thể hư, giống như là chi nhiều hơn thu. Nay liền nói rất dài dòng, bất quá ta cũng không có gì chuyện. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu, không tốt lắm cùng Chỉ Diên giảng giải chuyện gì xảy ra, ta không có gặp gỡ nguy hiểm gì. Bất quá, Linh Đế Băng Hà, Thiên Tử Băng Hà. Nghe được tin tức này, một bên Lâm Thanh Thanh chấn động trong lòng. Thiên Tử Băng Hà, đây chính là đại sự. Ý vị này kinh thành thậm chí là thiên hạ sợ rằng phải loạn, đang muốn nói cái gì lúc, liếc thấy sau lưng vị kia trưởng công chúa, lại mạnh mẽ nhìn được. Mà Chỉ Diên sớm đã coi đoán trước, ngược lại không như thế nào ngoài ý muốn, khẽ gật đầu. Đi, có chuyện gì rời khỏi nơi này rồi nói sau a. Ngắn ngủi hàn huyên sau, Lâm Giang Niên quyết định rời khỏi nơi này trước. Đang chuẩn bị mang theo Chỉ Diên cùng Lâm Thanh Thanh lúc rời đi, cuối cùng mới nhớ tới cái gì. Quay đầu, lúc này mới nhớ lại mật thất bên trong còn có một vị kém chút bị hắn quên lãng trưởng công chúa. Bây giờ, trong mật thất, một bộ trắng thuần váy dài Lý Phiếu Miểu yên tĩnh đứng tại chỗ, mặt không biểu tình nhìn xem bên trong lối đi ba người. Nhìn xem Lâm Giang Niên xuất hiện tại cái kia gọi Chỉ Diên thị nữ trước người, mặt mũi tràn đầy lo lắng lo nghĩ bộ dáng. Cùng với người thị nữ kia mặc dù che giấu rất tốt, nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía nàng lúc, ánh mắt thực chất tiết lộ ra ngoài một vòng. Địch ý. Lý Phiếu Miểu thần sắc như thường, thờ ơ công chúa. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, mở miệng, cùng đi ra a. Lý Phiếu Miểu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh hắn trên thân Chỉ Diên. Liếc nhìn một mắt, không nói chuyện. Sau đó, tự mình rời đi. Tựa hồ lần nữa khôi phục dĩ vãng như vậy người lại chớ tiến tư thái, cao ngạo, lạnh nhạt. Tại trải qua Lâm Thanh Thanh bên cạnh lúc, phản phất cảm nhận được đến từ vị này trưởng công chúa trên người hàn ý, Lâm Thanh Thanh vô ý thức lui về sau một bước, trong lòng khẽ run. Lạnh quá, Lâm Thanh Thanh thấp giọng mở miệng, vị này trưởng công chúa điện hạ, làm sao lại lạnh như vậy? Cô này lạnh lùng khí thế, không để cho nàng phải không tránh né mũi nhọn. Trong truyền thuyết trưởng công chúa, quả nhiên kinh khủng như vậy. Lạnh. Lâm Giang Niên cũng có chút kỳ quái. Trong cơ thể nàng hàn khí không phải tạm thời bị áp chế đi xuống sao? Làm sao còn sẽ lạnh? Nhanh như vậy lại phát tác. Đang suy tư lúc, lại phát giác được cái gì, quay đầu, gặp Chỉ Diên đang bình tĩnh nhìn hắn, đồng dạng không nói một lời. Thế nào? Lâm Giang Niên bị Chỉ Diên ánh mắt chằm chằm có chút mất tự nhiên, vội vàng cười ha hả mở miệng, "Đi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau đúng, bên ngoài hai ngày này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi mau cùng ta nói một chút." Ba người theo thông đạo rời đi mật thất, dọc theo đường đi, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Giang Niên hồi báo lên hai ngày này chuyện xảy ra. Nghe tới Trần Chiêu ám sát thái tử thất bại, bị Chỉ Diên trọng thương, lại bị cấm quân thị vệ tại chỗ chém giết sau, Lâm Giang Niên sửng sốt, có chút không thể tin. Trần Chiêu ám sát thái tử, lẽ ở Lâm Giang Niên trong dự liệu. Vừa bị vây ở mật thất lúc, hắn cũng đã dự liệu khả năng này. Nhưng, Trần Chiêu chết. Đây là Lâm Giang Niên không lường được nghĩ tới cục diện. Vị này ẩn tàng sâu như thế lao hoặc bàn, xuống một bàn lớn như thế cờ. Kết quả là đơn giản như vậy sáng tỏ chết. Sẽ có hay không có chút quá trò đùa chút. Như vậy, Trần Chiêu hao hết công phu làm đây hết thảy, mục đích đến cùng là cái gì? Lâm Giang Niên nghi ngờ nhìn về phía Chỉ Diên, lúc trước cùng Lý Phiếu Miểu ngờ tới bên trong, Trần Chiêu có thể là đêm đó vị kia mạnh mẽ xông tới trong cung cao thủ thần bí. Vị kia cao thủ thần bí có thể cùng Lý Phiếu Miểu vị này chuẩn nhất phẩm cao thủ giao thủ, thậm chí còn có thể thương tổn được Lý Phiếu Miểu, chứng minh thực lực của hắn cần phải cùng Lý Phiếu Miểu tương xứng. Cao thủ như vậy, có thể chết ở Chỉ Diên trên tay. Lâm Giang Niên rất rõ ràng, Chỉ Diên võ công mặc dù đồng dạng cực sâu, nhưng so với trưởng công chúa còn hơi kém một đoạn. Đã như thế, chính là mang ý nghĩa, vị kia cao thủ thần bí cũng không phải Trần Chiêu. Vẫn là nói, Chỉ Diên giết chết cũng không phải Trần Chiêu. Sự tình vẫn như cũ hơi có chút khó bề phân biệt. Ba người theo thông đạo đi ra mật thất, phía trước cách đó không xa chuyển đến một tia sáng. Mơ hồ trong đó, nghe được một hồi thanh âm huyên náo, cùng với tiếng bước chân rồn rập. Đợi đến Lâm Giang Niên bọn người vừa đi ra mật thất sơn động lúc, chói mắt tia sáng đập vào mặt. Lâm Giang Niên đứng tại mật thất cửa sơn động, cảm thụ được dương quang đắm chìm trong khí tức trên thân. Lại thấy ánh mặt trời. Bị giam tại mật thất 2 ngày, cái này tối tăm không ánh mặt trời thời gian, quả thật dày vào người. Phía trước trong tầm mắt, một hàng võ trang đầy đủ cấm quân thị vệ xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước người, một cái cấm quân thống lĩnh tiến lên, ngựa khí cung kính nói, thuộc hạ bái kiến Lâm Thế Tử điện hạ. Điện hạ Lâm Uy mất thất, ủy khuất điện hạ rồi, thỉnh điện hạ đi trước theo thuộc hạ tiền kỳ nghỉ ngơi. Lâm Giang Niên thấp con mắt, mắt nhìn người này, nhàn nhạt gật đầu, đi thôi, dẫn đường. Trong cung, Lâm Giang Niên một đoàn người bị cấm quân thị vệ dẫn tới một chỗ cung điện biệt lạc, tạm thời an trí nơi này. Điện hạ đi trước ở chỗ này nghỉ ngơi đặt chân, sau đó liền sẽ có người đưa thức ăn tới, phục thị điện hạ tắm rửa thay quần áo, còn xin điện hạ chấp nhận ủy khuất một chút. Cấm quân thị vệ đem Lâm Giang Niên mấy người đưa đến nơi đây, liền vội vàng rời đi. Không bao lâu, liền có trong cung cung nữ đưa tới sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Bị giam giữ tại trong mật thất, đói bụng vài ngày Lâm Giang Niên cũng không khách khí nữa ăn như gió cuốn, ăn non nê. Chỉ Diên, ngươi là không biết, ta bị giam ở bên trong có nhiều đắng ngươi lại đến muộn, ta phải chết đói ở bên trong. Lâm Giang Niên một bên với cơm, vừa cùng Chỉ Diên bán thảm. Thảm thật sự thảm, nhưng cũng là bị trưởng công chúa hốt thảm. Ngồi ở một bên Chỉ Diên chỉ là yên lặng nghe, thỉnh thoảng cho Lâm Giang Niên gấp thức ăn, vì hắn thêm cơm. Thẳng đến Lâm Giang Niên ăn uống no đủ sau, sờ bụng một cái, nhịn không được cảm khái thở dài. Tưởng tượng hắn đi tới nơi này lâu như vậy, lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được dân di thực vi thiên tầm quan trọng. Không có chịu đựng qua đói, quả nhiên vĩnh viễn không hiểu ăn cơm no tầm quan trọng. Ăn uống no đủ sau, sớm đã có cung nữ chuẩn bị tốt nước nóng, chuẩn bị phục dịch Lâm Giang Niên tắm rửa thay quần áo. Không thể không nói, trong cung đãi ngộ chính là không tầm thường. Tới phục dịch Lâm Giang Niên cung nữ từng cái dáng dấp thủy linh, khuôn mặt tuấn tú, tú sắc khả san. Bất quá, bị Lâm Giang Niên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Bản thế tử không phải người như vậy. Lâm Giang Niên đem những thứ này tính toán phục dịch hắn tắm rửa không có hảo ý cung nữ đuổi ra ngoài, tiếp đó tại chỉ riêng thanh lành ánh mắt chăm chú, một thân chính khí đi tiến phòng tắm. Không bao lâu, trong phòng tắm lại chuyển tới Lâm Giang Niên âm thanh. Chỉ riêng. Ngoài cửa dưới mái hiên, chỉ riêng hơi hơi ngước mắt. Đi vào giúp người nhà điện hạ kỳ lương thôi. Lâm Giang Niên âm thanh hơi có chút suy yếu, bán thảm, cơ thể của điện hạ yếu, không động được. Chỉ riêng thanh lãnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mím môi một cái, không nói một lời. Mau vào. Chỉ là đơn thuần trà lưng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ riêng vẫn như cũ không nhúc đích. Két két. Phòng tắm cửa bị đẩy ra một cái khe hở, một cái tay từ trong phòng tắm rối ra, bắt được chỉ riêng tay, thừa dịp nàng không sẵn sàng, đem nàng kéo vào. Phanh. Cấp tốc đóng cửa lại. Ngươi chỉ riêng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt hiện lên một vòng nổi giận, vừa đứng vững thân thể, mắt lạnh leo ngước mắt lúc. Đã thấy Lâm Giang Niên đem nàng kéo vào trong ngực, thân mật tại nàng chân bóng trắng nón cái chán hôn một cái. Nhìn chằm chằm trước mắt trương này thanh lãnh quật cường khuôn mặt, khẽ cười một tiếng, ngựa khí ôn nhu. Như thế nào, còn tại giận ta đâu?